bọn họ yên lặng mắng thầm, cùng thời kỳ chờ sư phụ cho mình sai khiến nhiệm vụ mới. Lần sau không có khả năng để sư phụ thất vọng. Vật ta giết Cửu Phiến Phong Ba đã kéo dài mấy ngày, chính là phi thường náo nhiệt thời gian, ai biết những cường giả kia nhóm có thể hay không thẳng thắn mượn lập tức dư luận, biến mất Thiên Miêu tộc cái này khác loại. Nhưng là sư phụ lão nhân ra người tựa hồ so sánh lạc quan, không cho bọn họ bất kỳ hồi âm, dường như đem bọn họ lãng quên ở thế giới phần cuối. Bọn họ nghi hoặc, lo lắng, cảm giác mình phải hay không thất lạc nhập môn tư cách. Chẳng lẽ nói, đây là sư phụ lão nhân ra người một lần kiểm tra? Hắn muốn kiểm tra thế nào? Chính mình muốn làm sao thông qua kiểm tra? Ngược lại dù như thế nào, bọn họ cảm thấy không thể lại mỗi ngày ngồi ở bên trong phòng ngốc chờ rồi, phải làm những gì? Nhưng là vấn đề tùy theo mà đến, phải làm những gì tốt đây? Thảo luận sẽ vẫn như cũ tiếp tục, tại đây chàng hài hòa trong gió lốc, phù linh sinh các loại, chờ, bồi dục sư cũng rốt cuộc bị đề tài hấp dẫn. Cửu Mệnh, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Nghĩ cũng không cần nghĩ. Cửu Mệnh biết được con trai của chính mình bị giết sau, tất nhiên sẽ báo thủ, tàn sát Thiên Miêu tộc tháng ngày không xa. Các vị phát biểu ý kiến của mình đi, chúng ta là một thể, làm hết thể đều là vì chính mình. Vì người thân, vì môn phái, vì tu tiên giới, thậm chí vì toàn bộ hạ giới an nguy mà làm đấu tranh, vì lẽ đó mời nói năng thoải mái. Bác Vân môn trưởng môn đứng dậy, hắn vị trí môn phái, từng ra tuấn kiệt nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, đã đến bây giờ, vẫn là lớn nhất quyền uy quyền lên tiếng kẻ có được. Nhưng hắn cũng không ỷ vào chính mình thế lớn, liền muốn lực bài chúng nghị. Hơn nữa Cửu Mệnh vấn đề, đối với những kia nhất định hy sinh cường giả tới nói, khó tránh khỏi sản sinh chút mèo khóc chuột đồng tình, như thái độ cứng rắn, khả năng gây nên bọn hắn phản địch. Vì lẽ đó hắn vừa đến câu nói đầu tiên, liền đem cái đề tài này mang tới cao hơn góc độ, mang tới toàn bộ nhân loại cùng hy sinh anh hùng, chúa cứu thế độ cao, tại bực này đại cảnh giới trước nói ra mỗi một câu nói, đều sẽ nhắc nhở bọn hắn mục đích cuối cùng là cái gì, phải làm gì. Lời của hắn nói, nhìn qua rất cao minh, thật giống có thể đem mọi người lường gạt đang vỗ tay trong lúc đó, kỳ thực không phải vậy. Hắn không có lường gạt bất luận người nào, cũng không có thể đùa nghịch tâm cơ, đại thế trước mặt, thẳng thắn là đổi lấy lẫn nhau hợp tác duy nhất động lực. Mọi người cũng không phải người ngu, nói cho cùng đều là sống mấy trăm năm người rồi, lại có vài chuyện nhìn không ra. Bằng một hai câu nói dọa dẫm bọn họ. Chuyện cười. Chính bởi vì loại này không chơi tâm cơ thẳng thắn, mới khiến cho mọi người càng đủ bình tĩnh suy nghĩ, khách quan đối xử mỗi một vấn đề. Mà bực này nhạc dạo một cái, Cửu Mệnh cùng hắn bộ lạc vận mệnh, giống như không nên nhiều hơn nữa nói chuyện. Cửu Mệnh cần phải chết. Nam Thiên môn trưởng môn thản nhiên nói, giống như là nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cửu Mệnh, chết. Đông Thiên Tông tông chủ lên tiếng. Hắn không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tán Tu Minh Minh chủ một mặt mỉm cười. Ta sẽ tế điện hắn. Lại có một vị cường giả cho thấy thái độ. Vĩnh viễn hoài niệm người bạn thân này. Một vị nhất định phải hy sinh cường giả, nói nặng trị đạo, nhưng là trong ánh mắt của hắn, nhưng không có bất kỳ tiếc hận, chỉ có vẻ vải cùng tăng thương. Cửu Mệnh, vĩ đại bộ tộc chi công. Hắn vì bộ lạc của mình mà không ngừng nỗ lực, hắn làm được hết sức xuất sắc, ta cảm thấy không bằng. Dần dần, âm thanh phát biểu càng ngày càng nhiều, lời của mọi người tuy rằng bất tận tương đồng, thế nhưng biểu đạt ý tứ, nhưng là vô cùng thống nhất. Cửu Mệnh, phải chết. Phù Linh Sinh đám người vui với nghe được tin tức như thế, Cửu Mệnh vừa chết, Cửu Xà bộ lạc cũng sẽ theo diệt vong, vật ta cùng Thiên Miêu tộc dĩ nhiên là không sẽ gặp đến trả thù, có nhiều hơn thời gian. Nhưng vào lúc này, một vị nhất định phải bị hy sinh cường giả đứng ra, thở dài nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là đến đau nhức, đến thủ, đến bi. Cửu Mệnh đã không có cơ hội sinh tồn, tạm thời để hắn báo thủ, cho nữa hắn lên đường thôi. Một người biện hộ cho, mọi người bi thương. Đúng vậy à, mất con nỗi đau khẳng định để hắn tuyệt vọng, lại không như làm thỏa mãn hắn nguyện, để hắn đã giết vật tà, diệt Thiên Miêu tộc, cũng khá nhưng tâm nguyện. Nếu hắn muốn hy sinh, cái này thủ không đợi trời trùng, liền để hắn báo đi. Một đám sẽ bị hy sinh cường giả dồn dập nổi lên lòng chắc ẩn, muốn cho cái này đồng bạn có thể đi được bình tĩnh. Cái khác cường giả lắc đầu thở dài một tiếng, Bắc Vân môn trưởng môn nhìn mọi người, thở dài nói, các vị, việc này vẫn như cũ do các ngươi quyết định, lựa chọn như thế nào đều tại bọn ngươi trong tay. Mọi người trần chờ lẫn nhau nhìn, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia bồi cảm thán. Người sắp chết, còn có cái gì tốt nói đây này? Chuyện này cũng không như vậy không thể nào tiếp thu được, ngược lại Thiên Miêu tộc cùng vật tà sớm muộn đều phải xóa đi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 285, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Phù Linh Sinh mấy người vừa nghe lời này, nhất thời kinh ngạc cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt. Việc này tuyệt đối không thể. Phù Linh Sinh trực tiếp đứng lên, kêu lớn. Mọi người nghi ngờ xoay đầu lại, nhìn vị này cho tới nay chưa bao giờ phát biểu bất kỳ ý kiến gì bồi dục sư, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có gì không thể? Vị kia vừa bắt đầu đề nghị cường giả đứng lên, sắc mặt có chút không vui. Phù đại sư, vì sao như thế kích động? Có chuyện từ từ nói thuận tiện. Bác Vân môn trưởng môn cũng đúng, cũng đối. Phù Linh Sinh đột nhiên hét cao, cảm giác rất vô cùng kinh ngạc, xem Phù Linh Sinh trong mắt chứa dáng vẻ nóng nảy, tựa hồ trở thành đại sự gì. Việc này không thể. Lúc này, Đông Tiên Tông bồi dục sư đứng lên phản đối. Tuyệt đối không thể. Một vị khác bồi dục sư đứng lên. Lần này, mọi người càng thêm kinh ngạc, làm sao phản đối, là ở chẳng có chừng ba vị bồi dục sư. Theo lý thuyết, bồi dục sư cùng luyện khí sư, trận pháp sư, phù sư các loại, chờ chút, các loại cường giả, đối với bất kỳ quyết định gì cũng sẽ không lên tiếng, mà là đợi mọi người quyết định minh xác sau khi, lại nước chảy bèo trôi tính chất tượng trưng tỏ thái độ. Nhưng lần này, Sự tình tựa hồ có chút không giống, ba vị bồi dục sư dĩ nhiên phản bác đại lưu. Ba vị, việc này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Bác Vân môn trưởng môn thăm dò tính hỏi, cảm thấy khả năng có cái gì chỗ đặc thù, câu nói này cũng là tất cả mọi người muốn hỏi. Tại ánh mắt của mọi người xuống, hai vị kia bồi dục sư cùng Phù Linh Sinh nhìn thoáng qua nhau, nhất thời nhận định, để Phù Linh Sinh để lên tiếng. Phù Linh Sinh lo lắng nói, cửu mệnh tâm thuật bất chính, vì mình bộ lạc tư nhân lợi ích, dĩ nhiên nguy hại đến toàn bộ hạ giới tương lai, cử động lần này hoàn toàn là ly kinh bạn đạo, cùng tà ma có gì khác nhau đâu. Như vậy đại nghịch bất đạo người, không chu ha có thể phục chúng. Bác Vân môn trưởng môn nghe xong lời này, cùng chu vi mấy người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt mọi người thoáng hiện bừng tỉnh, mơ hồ có chứa ý cười. Tâm trạng hiểu rõ, cho rằng Phù Linh Sinh có chút buồn lo vô cớ. À, các vị, điểm ấy không cần lo lắng, hắn cho dù thật sự hóa thân tà ma, chúng ta hợp lực diệt trừ hắn không tính khó khăn, huống hồ. Chúng ta không cần phải lo lắng phục chúng vấn đề, chân tướng của chiến tranh, chỉ có số ít người biết. Phù Linh Sinh trọng trọng gật đầu, trịnh trọng nói, chính bởi vì chuyện này hết sức bảo mật, chúng ta mới chịu bảo đảm sẽ không tiết lộ. Nhưng cửu mệnh bản ý chính là muốn tiết lộ, từ đó mưu lợi. Nếu như chúng ta bất lập khắc giết hắn, hắn rất có thể đem việc này thống suất khứ. Mọi người tâm thần nhất thanh, bị Phù Linh Sinh câu nói này đánh thức, cửu mệnh vốn là muốn đem chiến tranh mục đích tiết lộ, bây giờ đau mất thái tử, sẽ không bởi vậy làm ra cần cục chuyện, còn thật sự không cũng biết. Ta nghĩ, cửu mệnh tuyệt không dám làm như thế. Nhi tử thiên tài của hắn chết rồi, bằng bộ lạc của hắn đem không thể tồn tại, hắn hẳn là đem hết toàn lực hướng về chúng ta biện hộ cho, khẩn cầu bộ lạc của hắn có thể tiếp tục kéo dài, chỉ cần thái độ của chúng ta khá một chút, động viên một chút hắn. Một vị cường giả nói ra. Nhưng hắn còn chưa nói hết, đã bị Bắc Vân môn trưởng môn đánh gãy, lần này tụ hội không có mời hắn, đã bằng hướng về hắn tỏ rõ thái độ rồi. Hắn hiểu được chính mình sẽ chết, bộ lạc của hắn cũng phải diệt vong. Lời ấy không uổng, tụ hội không có mời hắn, rõ ràng hắn xuất cục. Mọi người trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Bắc Vân môn trưởng môn nhìn về phía Phù Linh Sinh, chính trọng nói, Phù đại sư như còn có cái gì lo lắng, có thể cùng nhau nói ra. Đoạn thứ nhất lên tiếng đã nhận được mọi người coi trọng. Phù Linh Sinh trong lòng ám thở một hơi, mau mau lại nói, hiện tại cửu mệnh tự biết không còn sống lâu nữa, hắn muốn làm nhất chính là cái gì? Là báo thủ. Vì lẽ đó, tại trả thù trong khoảng thời gian này, hắn chắc chắn sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh, nhưng báo xong thủ sau khi, lấy trước hắn hành động biểu diễn ra dạ tâm, tuyệt đối sẽ cảm thấy không cam lòng, cảm thấy phẫn nộ. Một vị cường giả lúc này nói, ngươi nói là, hắn sẽ vò đã mẹ lại sức, đem tin tức toàn bộ chọc ra đến. Phù Linh Sinh cân nhắc một lát, lắc đầu nói, sẽ không. Hắn không thể làm như vậy. Tốt xấu hắn là bộ tộc chi công, sẽ không xúc động như vậy. Nhưng là bởi vì hắn là bộ tộc chi công, hắn sẽ tranh thủ bộ lạc sinh tồn, của mình sinh tồn. Vì lẽ đó, hắn sẽ đem chân tướng công bố thiên hạ, ý đồ nhấc lên một hồi nghịch chuyển báo táp, vung tay đánh cuộc. Lần này suy đoán, có thể nói là so sánh đúng trọng tâm, lấy cửu mệnh dĩ vãng biểu hiện, thêm vào thực tế tình huống, bọn họ không thể không làm này đánh toán. Mọi người cân nhắc một lát, không lại phản bác, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trong vòng mấy vị tối cường giả trên người. Tán tu Minh Minh chủ suy tư chốc lát, nói ra, ta cảm thấy việc này, hẳn là có thể lại thương thảo, dựa theo cửu mệnh kế hoạch. Hắn muốn lôi kéo Thiên Miêu tộc thành công mới có thể công bố thiên hạ. Bây giờ Thiên Miêu tộc không chịu dựa vào, hắn cho dù công bố ra cũng không có mạnh mẽ đi đầu tác dụng, hiệu quả sẽ không quá cường. Thứ yếu, chúng ta có thể lấy làm gương Thiên Miêu tộc ví dụ, rất hiển nhiên, Thiên Miêu tộc từ chiến tranh trước khi bắt đầu liền biết chân tướng của chiến tranh, nhưng bọn họ một mực không có công bố ra, vì sao? Bởi vì bọn họ biết đại thế, rõ ràng đại thế, biết rõ làm sao phản kháng, đều không đấu lại chúng ta. Nếu như đem chân tướng nói ra, vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết rồi. Bọn họ hết thảy cách làm phép đều chỉ là muốn tiếp tục sống. Bọn họ giết cửu phiến, càng là hướng về chúng ta triệt để biểu lộ thái độ. Các ngươi xem, như thế một cái tiểu bộ lạc đều biết tình huống, hắn cửu mệnh sẽ nhìn không ra. Lời nói này, tựa hồ càng làm sự tình đưa vào cục diện bế tắc. Mọi người cảm thấy Phù Linh Sinh nói không sai, nhưng tán tu Minh Minh chủ nói đồng dạng có đạo lý. Nếu như chỉ là muốn tiếp tục sống, cửu mệnh hoàn toàn có thể học tập Thiên Miêu tộc, không nên công bố trận tướng, hảo hảo bình tĩnh lại tâm tình giao thiệp. Phù Linh Sinh nhưng là không được lắc đầu, nói, Thiên Miêu tộc cùng cửu mệnh tình huống căn bản không như thế. Thiên Miêu tộc tiền nhiệm tộc công đã hy sinh, vì thế, Thiên Miêu tộc bỏ ra một cái giá lớn, từ cỡ trung bộ lạc, trong nháy mắt biến thành loại nhỏ bộ lạc, cũng không còn một cái vạn vật cảnh giới cường giả, bọn họ chỗ lãng phí linh khí, chỉ có thể là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó, bọn họ cảm giác mình có hy vọng, có lẽ chúng ta nhất thời không đành lòng, sẽ làm bọn họ tồn tại. Nhưng là chúng ta xưa nay liền không có tính toán muốn cho bọn họ sống tiếp, điểm này chúng ta biết, Thiên Miêu tộc không biết, thế nhưng, cửu mệnh biết. Hắn hiểu được, bất luận chính mình làm ra thế nào nhượng bộ lạc vẫn là sẽ diệt vong. Lại nói rồi, hắn cũng là vạn vật cường giả, mỗi ngày tiêu hao linh khí nhiều vô số kể, chúng ta căn bản không khả năng để hắn tiếp tục sống tiếp. Tại như vậy tràn đầy tuyệt vọng dưới tình huống, hắn có cái gì lựa chọn? Hắn có thể lựa chọn thế nào? Hơn nữa, ta hoài nghi một chuyện trọng yếu hơn. Phù Linh Sinh thần bí dừng một chút, cùng mọi người liếc nhau một cái, đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta hoài nghi, một khi cửu mệnh ngẩng đầu lên, sẽ có ý đồ khó lường người, dựa thế mà lên. Do đó xây dựng lên đối kháng chúng ta, nguy hại hạ giới tương lai ích kỷ tổ chức. Này mới là trọng yếu nhất. Ừ. Lần này tinh chuẩn, đánh trúng mọi người muốn hại, chỗ yếu lời nói, nhất thời gợi ra từng trận hút vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt dù sao cũng hơi không tự nhiên. Không sai, mục đích của bọn họ ở chỗ hạ giới ổn định, làm hết sức không cho còn có dị tâm gây rối chi sĩ có thể thừa dịp, cùng điểm này so với, cái khác đều không trọng yếu. Hơn nữa, Phù Linh Sinh lời nói những câu có lý, dù cho có tay áo lớn, cũng không phải đem hạ giới an nguy coi trọng lắm, làm dự tính xấu nhất. Phù Linh Sinh nói xong lời nói này sau, cực kỳ khẩn trương chăm chú nhìn vẻ mặt của mọi người, hắn rất hồi hộp, rất hoài nghi mình tâm tư thiên vị có thể hay không bị nhìn thấu, tuy rằng hắn cũng là sống một đám lớn năm tháng, nhưng rất ít đùa nghịch tâm cơ, không biết có thể hay không lừa dối qua ải. Kỳ thực, Phù Linh Sinh hoàn toàn là vớ vẩn lo lắng, mọi người nghe xong lời ấy sau, từ lâu đem cựu mệnh vấn đề, từ một cái đau mất ái tử phụ thân trên, chuyển đến hạ giới tồn vong độ cao. Đối xử vấn đề góc độ không giống, cách tự hỏi liền sẽ không giống, đáp án, tự nhiên cũng không giống nhau. Bọn họ không cho phép bất luận cái nào khả năng xuất hiện manh mối thế lớn. Ai đi giết cửu mệnh, diệt cửu xà bộ lạc. Bác Vân môn trưởng môn một mặt nghiêm túc, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, đao gọt gương mặt trên, mơ hồ mạch đã ẩn tàng thật lâu uy nghiêm. Câu nói này, triệt để cho cửu mệnh phản lại tử hình. Mấy vị tối cường giả đứng đầu, ra bên ngoài vây xem nhìn một vòng, lập tức có ba người xung phong nhận việc tiến lên. Ta đi, ta đi, ta đi. Rất tốt. Nhưng chúng ta trước phải khống chế cửu mệnh hướng đi, bảo đảm hắn không loạn nói chuyện, sau đó xóa bỏ. Mấy vị trong mắt cường giả hàn quang, phảng phất hóa thành ngàn năm hàn băng, ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được sát khí lạnh như băng. Luồng sát cơ kia, không cần kịch liệt ngôn từ đến biểu thị, đó là trên tay lây dính vô số máu tươi sau khi, một cách tự nhiên sinh ra vô hình sát khí. Phù Linh Sinh đám người nhất thời trong lòng nhẹ đi, cảm thấy an tâm. Vung xuống tâm đến, đương nhiên phải quan sát một chút của mình hai cái đối thủ, hắn đưa ánh mắt rơi xuống cái kia hai cái bồi dục sư trên người, hai người kia cũng nhìn sang. Sáu mắt tương đối, ngọn lửa chiến tranh giấy lên. Rất rõ ràng, bọn họ đều hiểu thân phận của đối phương, người dự bị. Thế nhưng biết thì có ích lợi gì? Phù Linh Sinh trong lòng buồn cười, ung dung không nổi, sư phụ đã nói với hắn, hắn đã là nửa cái nhập môn đệ tử, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đông Tiên Tông bồi dục sư cũng âm thầm cười gằn, sư phụ đã nói với hắn, thời gian vừa đến, hắn chính là ám môn đệ tử. Một người khác khinh miệt nhìn hai người, sư phụ đã nói với hắn, mấy vị sư huynh đem việc vặt xử lý xong, liền vì hắn cử hành nghi thức nhập môn. Ba người mỗi người một ý, đều không có quá mức quan tâm đối phương. Đông Tiên Tông bồi dục sư, tuy rằng cho là mình mới là có tư cách nhất tiến vào ám môn, nhưng chuyện hôm nay hoàn toàn bị Phù Linh Sinh đoạt danh tiếng, chính mình nhất định phải làm điểm cái gì, không đến nỗi thua cho đối phương. Thế là đề nghị, ta cho rằng, trước tiên đối với cửu mệnh hứa hẹn, nói hắn có thể báo thủ, để hắn an tâm chuẩn bị, chờ hắn lên đường, chúng ta lại nửa đường chặn giết, thần không biết, quỷ không hay. Lời ấy đại thiện, mọi người nhất trí tán thành. Hắn cười càng vui vẻ hơn. Mà ở Thiên Miêu bộ lạc, Vật Tà cũng với trước tiên đã nhận được tin tức, hắn ôm một con mèo, một bên cả nướng, một bên nhìn đống lửa trại bên trong nổ lên hỏa tinh, khóe miệng hơi hơi bật lên. Hắn bây giờ đối mặt do vô số tu sĩ tạo thành bình nguyên, hữu tâm nhân chỉ cần bỏ lại một điểm hỏa tinh, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà hắn bất chi bất giác bày xuống bình nguyên, đã từ từ bốc lên khói xanh. Hỏa tinh, phong cuồng, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chương 286, Cựu Xà Bộ Lạc tiểu thế giới. Cựu Xà Bộ Lạc trong nghị sự đại sảnh, một tên trong tộc Nguyên lão nói xong chiến tranh tin tức mới nhất. Cách hiện nay đến, vô dụng loại nhỏ bộ lạc cùng loại nhỏ nhân tộc thế lực đã tiêu diệt 20, chỉ còn không tới 10 cái, không tới nửa tháng liền sẽ kết thúc. Sau khi, liền đến viên thế lực tầm trung cùng cỡ trung bộ lạc, nên tại trong vòng nửa năm kết thúc. Đến cuối cùng cường giả chiến tranh. Tên này Nguyên lão tiếp tục nghiêm cẩn nói xong chiến báo cùng cẩn thận suy đoán. Hắn nói rất đúng cẩn thận như vậy chăm chú, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở chiến báo bên trên. Kỳ thực, hắn là không muốn đối mặt từ những người khác trên người tỏa ra hoảng loạn tâm tình. Cái này phòng nghị sự là một tòa loại nhỏ kiến trúc, trong sân còn có mười mấy người, nhưng là ngoại trừ tên kia Nguyên lão âm thanh, lại không hề có một chút tạp âm, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không muốn khiến người ta nghe thấy. Tĩnh mịch mà ngưng trọng âm lãnh, bao phủ ở mảnh này gian phòng, dường như tầng tầng vô hình xương lớn. Trái tim của mỗi người đều đè lên một tảng đá lớn, hồi báo âm thanh phảng phất nhận lấy xương lớn tầng tầng cách trở, không hề có một chữ rơi xuống trong thai của mọi người. Trong mắt của bọn họ chỉ có lo lắng cùng tuyệt vọng. Có lúc sẽ có người đưa ánh mắt rơi xuống ngồi ở chính đầu trên vĩ đại trên thân thể, nhưng là chỉ là một mắt, liền cuống quýt đưa ánh mắt rời đi. Rốt cục, Nguyên lão khó bỏ khó phân tương chiến báo hồi báo xong rồi, thu hồi thẻ ngọc, trầm mặc cúi đầu. Trong sân trở nên càng thêm trầm mặc ngột ngạt, bọn họ cúi đầu, cũng không nhìn ai, cũng không nói chuyện. Còn ta tang sự, trước tiên để ở một bên, chiến tranh, chúng ta tạm thời không tham gia. Cái kia vĩ đại bóng người, toàn bộ Cựu Xà bộ lạc mạnh mẽ nhất, tối lời nói có trọng lượng cửu mệnh, mở miệng. Sắc mặt của hắn nguyên bản là rất trắng bệnh, bây giờ càng là mặt không có chút máu, trên khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt nếp nhăn, hai tóc mai hơi trắng bệnh. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt dĩ nhiên xuất hiện hiếm thấy tơ máu. Ánh mắt u ám mà bề bại. Hắn nhìn một chút mọi người, thấy mọi người không có biểu thị dị nghị, liền tiếp tục nói, chúng ta tình huống bây giờ, phi thường gay go, ta xuất cục, chúng ta Cựu Xà bộ lạc xuất cục, cường giả tụ hội trên không ai mời ta. Chiến báo cũng phải do chính mình đến thu thập, chúng ta chân chính bị ném bỏ rồi. Mọi người trầm mặc đem đầu càng thấp hơn một ít, bọn họ làm sao không biết mình bộ lạc bị ném bỏ rồi, có thể căn bản không thể làm gì, đây chính là hiện thực. Phiến nhi chết đi, ta thân là tổ công. Nắm giữ toàn bộ trách nhiệm, sai lầm đều tại ta, ta quá tự tin, tự tin phiến nhi có năng lực ứng đối đạo tam cảnh giới bất luận một ai, hắn cho dù đánh không lại, cũng tuyệt đối có cơ hội chạy thoát. Nhưng là, ta sai rồi. Cửu Mệnh nghẹn ngào nói xong, mặt mặt nước mắt chảy xuống. Ta cũng có lỗi. Ta hẳn là cùng hắn cùng đi Thiên Miêu tộc mới là. Tộc công đừng nói như vậy. Mọi người an ủi. Vậy mà Cửu Mệnh bỗng nhiên một trường vô nát tan bàn, chảy nước mắt giận dữ hét, ta nói, là của ta sai. Mọi người sững sờ, trong lòng thở dài, yên tĩnh không nói. Ta hại phiến nhi, hại mọi người, hại bộ lạc. Ta không đất dung thân. Cửu Mệnh khóc ròng ròng, khí lên giống to. Mọi người ngoại trừ thở dài, cái gì đều không thể khuyên bảo. Muốn nói việc này, không thể trách Cửu Mệnh, bọn họ đã từng một lần cho rằng, Cửu Phiến nắm giữ cực cường thực lực, trong bộ lạc mấy cái nguyên lão đều đánh không lại hắn, tại đạo tam cảnh giới trong, hoàn toàn có thể cùng Nam Nguyệt Hồng bực này thiên tài siêu cấp đánh đồng với nhau. Nhưng cùng Nam Nguyệt Hồng đám người không giống. Hắn cũng không xuất danh, thập phần địa thấp. Điều này làm cho hắn tại gặp phải đột phát dưới tình huống, có giả heo ăn hổ khả năng. Có lòng muốn giết hắn người, cũng sẽ bị hắn làm cho mê hoặc. Do đó xem thường. Có thể nói, tại đạo tam cảnh giới tu sĩ trong, hắn là thực lực đứng đầu tồn tại. Chớ nói chi là hắn còn nắm giữ Cửu Mệnh tinh hoa, giết hắn một lần thì cũng thôi đi, liên sát 9 lần, liền cơ hội chạy trốn đều không có, vậy thì quá mức kinh thế hai tục, trừ phi đối phương là vạn vật cường giả. Nhưng Thiên Miêu tộc không thể nắm giữ vạn vật cường giả. Lần này Cửu Phiến xuất phát, cũng có thể gọi là nói lên được là đắn đo suy nghĩ, bọn họ bắt bi đúng Thiên Miêu tộc mạch máu, biết bọn họ chỉ là muốn tiếp tục sống, không muốn gây chuyện, khẳng định không dám đối với Cửu Phiến động thủ. Thêm vào hành tung bảo mật, người ngoài không thể biết được, do đó mai phục. Nhiều như vậy dưới điều kiện đến, tựa hồ Cửu Phiến không tồn tại tử vong khả năng, vì lẽ đó cũng không có phái thêm mấy người đi. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, nếu là có người có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng giết chết Cửu Phiến, cho dù bọn họ những nguyên lão này đi hết, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi Cửu Mệnh tự mình đi. Có thể hiện thực chính là như vậy khôi hài, Cửu Phiến chính là chết rồi, bị chết như thế không minh bạch, chết rồi còn bị người treo ra đến, cực kỳ bi thảm. Bọn họ không nghĩ ra, Thiên Miêu tộc rốt cuộc là ăn cái gì gan hù mật báo, làm sao dám đồng thời vây giết Cửu Phiến. Ở tại bọn hắn trong nhận thức, không cách nào hình thành Cửu Phiến là bị vật tà một người giết chết khái niệm. Nhưng nghĩ thông suốt cũng được, không nghĩ ra cũng được, việc này không có khả năng nuông chiều, hai cái bộ lạc giữa tử thù xem như là kết, có ngươi không ta, có ta không bằng ngươi. Nhưng là, bọn họ báo thù dục vọng căn bản là không mãnh liệt, bởi vì bọn họ đoán chừng, chân trước tiêu diệt Thiên Miêu tộc, chân sau sẽ bị các cường giả tiêu diệt. Buồn cười giường nào châm chọc kết cục không phải sao? Báo. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một thị vệ kêu to, thính kỳ thanh âm, tựa hồ có hơi run rẩy cùng khủng hoảng. Chuyện gì? Nói. Một vị nguyên lão quát lên. Cái này. Này, người đến tự xưng là nhân tộc Bồi Dục Sư, Phù Linh Sinh, muốn cầu kiến tộc công. Cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt của mọi người không khỏi đều là biến đổi, chẳng lẽ nói, các cường giả vậy thì giết đến tận cửa, dự định tiêu diệt bộ lạc. Có mấy người tới đây? Một tên nguyên lão run rẩy hỏi. Người đến liền một tên. Một người. Mọi người nghi ngờ không thôi, nhất thời không quyết định chắc chắn được, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Cửu Mệnh. Cửu Mệnh hít một hơi thật sâu, bình phục tốt tâm tình trong lòng, nhàn nhạt nói, mời hắn vào đi, không, ta tự mình đi nghênh đón. Đẩy ra cửa sảnh, Cửu Mệnh theo thị vệ đi tới trận đài trên. Cái này thật to trận đài trong, có một cái to lớn thủy tinh cầu, có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Chỉ thấy ở đằng kia trong thủy tinh cầu, mái đầu bạc trắng Phù Linh Sinh, mặt mỉm cười tung bay ở hư vô hải trên, tang thương ánh mắt phảng phất xuyên thấu tất cả, nhìn thấy chính mình. Cửu Mệnh hơi trầm ngâm, nói, mở ra đường hầm vận chuyển, đem đại sư mời đến trong bộ lạc. Là. Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức đối với bốn phía phất phất tay, nhất thời, từng đạo linh lực từ bốn phía trong quảng trường vọt lên, hội tụ đến trận đài trên. Một cái nho nhỏ màu đen thông đạo xuất hiện tại trận pháp bầu trời, một mực thông đến trên trời, hình thành một cái màu đen đường hầm. Phù Linh Sinh thân thể theo đường hầm từ hư vô hải trên nhẹ nhàng đến. Hắn sau khi rơi xuống đất, tùy ý đánh giá một cái cảnh vật bốn phía, liền đối với Cửu Mệnh chắp tay nói, mạng muội tới chơi, còn xin không nên phiền lòng. Cửu Mệnh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh đại sư đi tới ta bộ lạc tiểu thế giới. Chương mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 287, cất giấu nguy cơ. Cửu Mệnh dẫn Phù Linh Sinh đi tới phòng nghị sự. Hắn muốn ở đây cùng Phù Linh Sinh đối thoại, bởi vì hắn muốn biết, mọi người đều muốn biết. Mọi người vừa thấy Phù Linh Sinh đi vào, lập tức tiến lên liên tiếp, từng cái thân thiết lễ phép hành lễ, "Têu Phù đại sư." Phù Linh Sinh nhìn thấy bọn họ ngụy trang bề ngoài xuống, chôn giấu lo lắng cùng ngạc nhiên nghi ngờ tâm tình, trong lòng buồn cười, không nói thêm gì, chỉ là lễ tiết tính đáp lễ. "Hàn Huyên thôi." Khắp nơi ngồi xuống, Cửu Mệnh để Phù Linh Sinh ngồi ở trên cùng, mình ngồi ở hắn bên cạnh, cung kính nói, "Phù đại sư, không biết ngài lần này đến đây, vì chuyện gì?" Mọi người dồn dập đưa ánh mắt quăng đi qua. Ý vị không nói thì lại rõ ràng. Phù Linh Sinh hơi mỉm cười nói, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, trong lòng lo lắng, lần này đến, tự nhiên là nói tốt tin tức. Ồ, mọi người hai mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Phù Linh Sinh không nhanh không chậm nói, lần này cường giả tụ hội, Cửu tộc công không có tham gia, thật sự là bị bất đắc dĩ, dù sao Cửu Phiến mới vừa bị tặc tử giết chết, chúng ta nể tình các ngươi còn muốn sắp xếp tang sự, liền không có quấy rầy. Ta tham gia lần này cường giả tụ hội, phát hiện trong đại hội có hai loại âm thanh, một loại cho rằng các ngươi cần phải hy sinh, một loại cho rằng các ngươi xuất hiện bất ngờ, vốn nên lưu lại, vì lẽ đó muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành, lưu các ngươi xuống, không thể xuất hiện bất ngờ. Mọi người nghe đến đó, bao nhiêu sắc mặt hơi khó coi, dù sao hắn nói liên quan với bộ lạc tồn vong, phi thường tàn khốc, không hề có một chút ân tình có thể nói. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, để mọi người càng thêm tin tưởng, đây chính là sự thực. Sau khi làm sao? Cửu Mệnh có chút không kịp chờ đợi hỏi. Phù Linh Sinh nói, cuối cùng trải qua quyết định, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không thể xuất hiện bất ngờ, vì lẽ đó các ngươi có thể lưu lại, chỉ có điều ở trong chiến tranh, các ngươi sẽ không tham dự kế tiếp bất kỳ chiến đấu nào, ta đến, là trưng cầu ý nghĩ của các ngươi, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Mọi người vui mừng khôn xiết. Nào có không đồng ý, có thể sống sót đã coi như là vận hạnh. Cửu Mệnh thở dài, đối với Phù Linh Sinh bái tạ nói, cảm tạ đại sư không xa vạn dặm đến, chúng ta đồng ý bất kỳ quyết định. Phù Linh Sinh vội vã nâng dậy Cửu Mệnh, khiêm tốn nói, cửu tộc công không phải làm này đại lễ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Cửu Mệnh bị nâng dậy sau, trầm mặc chốc lát, đông nhiên khẩn thiết mà hỏi, bộ lạc của ta có thể không tham gia những trận chiến đấu tiếp theo, nhưng ta có thể không thể ra tay một lần. Liên một lần. Phù Linh Sinh nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người tất cả đều nhìn mình, rõ ràng bọn họ coi chính mình là làm là cùng cường giả câu thông môi giới rồi, trong lòng thở dài một tiếng. Sớm có trả lời, ta cùng với chúng cường giả nhất trí thái độ tiên minh thanh minh, có thể để cho cựu tộc không ra tay một lần, vì con trai báo thủ. Như vậy tốt quá. Cựu Mệnh kích động không thôi, nắm chặt Phù Linh Sinh tay, môi run rẩy nói không ra lời, đơn giản trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cảm tạ. Làm tử báo thủ đã trở thành cuộc đời hắn lớn thứ hai mục tiêu, đang bảo vệ bộ lạc kéo dài dưới tình huống, nhất định phải tự tay báo thủ. Phù Linh Sinh trong bóng tối lắc đầu, chỉ sợ hắn thấy không đến ngày đó rồi. Tại Cửu Xà bộ lạc, Phù Linh Sinh chiêu đã đến khoản đãi, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, trước tiên liên lạc với sư phụ. Sư phụ, các cường giả quyết định tại Cửu Mệnh theo đuổi giết Lục sư huynh thời gian, đem trực tiếp chặn giết. Vật tà ở đằng kia đầu thản nhiên nói, ai nói cho các ngươi vật tà chính là Lục sư huynh? Phù Linh Sinh sững sờ một chút, không nói gì nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vật tà quát lên, đương nhiên là, ta là hỏi các ngươi, ai khắp nơi nói lung tung? Môn hạ ta cái nào đồ đệ nói cho ngươi? Phù Linh Sinh nghe nói như thế, vui mừng không thôi, quả nhiên, vật tà chính là Lục sư huynh. Sư phụ, ta là thông qua phong hỏa du luân hương, tự mình suy đoán ra. Hừ, quả thực như vậy. Vật tà âm thanh nghe qua còn có chút ngờ vực, Phù Linh Sinh vội vàng nói, sư phụ, xác thực như vậy. Bên kia trầm mặc một lúc, tựa hồ đã tin tưởng, sau đó mới chuyển đến hồi âm, Cửu Mệnh có động tác gì? Phù Linh Sinh đáp, hắn mời trận pháp sư, dự định tại trong vòng mười mấy ngày kiến tạo cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp thông đến Thiên Miêu tộc, tốc chiến tốc thắng. Bên kia hơi dừng lại, mới nói, cường giả kia lại muốn làm sao chặn lại? Cường giả đã mệnh ta đòi lấy trận pháp tin tức, bọn họ sẽ ở Cửu Mệnh truyền tống trong quá trình, lợi dụng Na Di đại pháp, đem chuyển tới Bắc Vân môn trong môn phái, lại lấy hắn đánh lén làm lý do, đem đánh giết. Bên kia lần thứ hai rơi vào trầm mặc, bất quá chốc lát, liền tiếp tục nói, đem truyền tống trận tin tức báo cho cùng ta. Là tại Phù Linh Sinh cùng vật tà nói chuyện thời gian, Cửu Mệnh tại nhìn một chút cỡ lớn truyền tống trận bố trí sau khi, cùng vài tên nguyên lao đi tới mật thất thương nghị. Vừa vào cửa, hắn liền nói với mọi người nói, ta muốn thay đổi xuất phát ngày, ta cảm thấy việc này có vấn đề. Mấy vị nguyên lao rất kinh ngạc, không hiểu chút nào. Không thể nào, việc này còn có vấn đề gì? Cửu Mệnh mặt không thay đổi nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, ta cũng không xác định các cường giả ý tưởng chân thật, có lẽ bọn họ chính là muốn chôn giết ta, phái Phù Linh Sinh đến đây bất quá là để cho chúng ta yên tĩnh mà thôi. Mấy vị nguyên lão biến sắc mặt, trong đó một vị đứng ra nói ra, tộc công, việc này xin nghĩ lại sau đó làm, tất cả lấy bộ lạc lợi ích là hơn. Cửu Mệnh không có nhiều để ý tới, chỉ là nhàn nhạt nói, ta tự nhiên là lấy bộ lạc làm trọng, chỉ là Phù Linh Sinh tìm hiểu trận pháp tin tức cách làm phép, để cho ta khả nghi, ta cuối cùng có dự cảm không tốt. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cửu Mệnh nói, trận pháp vừa thành, một thành, ta sớm trong bóng tối xuất phát, các ngươi lưu một bộ khôi lỗi giả trang thành dáng dấp của ta, lừa bịp Phù Linh Sinh, để cái này khôi lỗi dựa theo chỉ định ngày xuất phát, cứ như vậy, chúng ta vừa có thể báo thủ, cũng có thể thăm dò các cường giả chân thực ý đồ. Một vị nguyên lão lo lắng nói, nhưng là chúng ta cách làm như thế, có thể hay không khiến cho các cường giả bất mãn? Hừ, bất mãn? Con ta vừa chết, bọn họ vốn là đối với chúng ta bất mãn. Nếu bọn họ thật muốn lưu lại chúng ta, ta sớm tiêu diệt Thiên Miêu tộc, bọn họ sẽ không để ý, nếu bọn họ không muốn lưu lại chúng ta, muốn đem ta dụ ra để giết, ta cũng có thể tránh được một kiếp, trở về dẫn dắt bộ lạc làm đấu tranh. Mấy người thoáng do dự, liền đồng ý Cửu Mệnh cách làm phép, nếu như nói các cường giả muốn mê hoặc bọn họ cũng chỉ đành mê hoặc cường giả. Thiên Miêu tộc trong đã được biết đến truyền tống trận kết cấu cùng cụ thể bố trí tin tức, vật ta trực tiếp tìm tới Trần Đồ ba người, đem những tin tức này ném cho bọn họ. Các ngươi ba người còn phải lại lưu một trận. Ba người có những tin tức này, có thể suy đoán một cái truyền tống trận truyền tống khoảng cách cùng phương vị, thế là lần thứ hai chui đầu vào trong trận pháp, mỗi ngày đều tại khắc khổ tính toán. Hai ngày sau, bọn họ tính ra truyền tống trận vị trí. Vật ta lúc này mang theo Trần Đồ ba người đi tới khu vực này. Bốn người bay xuống, trên đất vẽ một cái 10 trượng đại quyển, đối với vật ta nói, hắn sẽ xuất hiện tại vị trí này, khác biệt chỉ ở mấy trượng. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, cười nói, ở chỗ này mai phục một cái đại lễ đi, nói không chắc có thể dùng tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 288, đột kích. Chỉ trước mắt, lại là mấy ngày vội vã mà qua, ngoại giới vẫn như cũ khói thuốc súng tràn ngập, không ngừng xung đột bạo phát, từng cuộc một chiến đấu không ngừng tại trung thành cùng máu tươi bên trong kết thúc, không có một người hoài nghi mục đích chiến đấu ở đâu. Mà đối với tương đối bình tĩnh đào tạo giới, một cái mọi người để ý bảo thủ, kỳ thực ai cũng biết bí mật xuất hiện, vật tà là ám môn lục đệ tử, là bọn hắn lục sư huynh. Tin tức này xuất xứ tuyệt đối tin cậy, là do sư phụ chính mồm nói, sư phụ vì thế còn tức giận hỏi bọn họ, các ngươi làm sao biết vật tà chính là của các ngươi lục sư huynh. Biết được tin tức này sau, đào tạo giới bồi dục sư nhóm, từng cái trong bóng tối mừng thầm, liền đã ẩn tàng vô số năm tin tức đều biết rồi, còn sợ sư phụ không để cho mình nhập môn. Đương nhiên, bọn họ đem ánh mắt của mình toàn bộ đặt ở Thiên Miêu tộc trên, cứ việc không rõ Sở Thiên Miêu tộc cùng lục sư huynh là quan hệ như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể để cho Thiên Miêu tộc diệt vong, càng không thể để lục sư huynh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu hợp quy tắc môn hạ thực khách, vận dụng chính mình nhiều năm quan hệ, dự trù một nhóm quy mô không nhỏ ẩn hình thế lực, chỉ cần vật tà sao có ngoài ý muốn, bọn họ liền sẽ toàn thể điều động, cố gắng bãi bình tất cả. Vì lẽ đó không cẩn thận, liền có hơn vô số song con mắt, yên lặng nhìn chằm chằm Thiên Miêu tộc thế cuộc. Một hồi vô hình báo táp đã từ từ nổi lên. Những này, vật tà tất cả đều trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn vẫn như cũ không có ý định bại lộ lá bài tẩy này. Chỉ có tại bước ngoặt sinh tử mới có thể dùng tới, bằng không lá bài tẩy dùng một lát, liên đối toàn bộ ám môn liền muốn toàn bộ bê ra, làm sao giảng hòa đều là cái vấn đề. Hắn chỉ là kiên nhẫn, bình tĩnh, trải qua thư thích ngày mùa hè bãi biển sinh hoạt. Vô sự thời gian, hắn cũng sẽ gai gai cá, phơi nắng, công bố, thái dương, thật là tự tại. Hắn có thể như vậy an tâm, tự nhiên là bởi vì đưa cho cựu mệnh đại lễ, đã dự bị được rồi. Nếu là hắn gặp các cường giả đạo liền thôi, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải gọi hắn có đi mà không có về. Về phần Trần Đồ ba người, vật tà đã làm cho bọn họ rời đi, hắn không muốn ba người cuốn vào việc này. Tại như vậy cực nóng khó nhịn giữa trưa, vật tà vẫn như cũ ăn mặc trường sam màu đen, bị một đám tiểu miêu vây quanh, nằm ở trên bờ cát. Ở tại bên cạnh, miêu linh một bên nướng bồ béo, một bên hầm cách thủy ngon canh cá, hương vị phân tán, rất nhiều tiểu miêu đều tại tha thiết mong chờ nhìn, chảy xuống một chỗ ngụm nước. Vật công tử, ngài nếm thử ta hầm cách thủy sốt. Miêu linh đẩy đại thái dương, cuối cùng đem canh cá luộc, chịu đựng, tốt. Xếp vào, giả bộ tràn đầy một bát, thổi thổi, đầy mặt chờ đợi bưng đến vật tà trước mặt, ngay sáng long lánh con mắt nhìn hắn. Vật tà cười nhạt, tiếp nhận uống một hớp, tùy ý nói, dễ uống. Thật sự. Miêu linh cao hứng nhảy lên, mừng rỡ như điên. Vật tà nhàn nhạt nhìn nàng, âm thầm lắc đầu. Tiểu nha đầu này mỗi ngày đều muốn làm món ăn cho hắn ăn, cho gian toàn bộ làm xong, lặp lại nhiều lần. Nhưng là mỗi lần nàng đều như lần thứ nhất như vậy, thận trọng hỏi ý độ hài lòng, đạt được sau khi trả lời liền vô cùng hài lòng, thực tại quá mức chăm chú. Chính lúc vật tà đang muốn uống xong này xong suốt lúc, xa xa trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tia yếu ớt gợn sóng, cái này gợn sóng chi yếu. Tại bình thường căn bản rất khó phát hiện, nhưng vật tà từ lâu đối với cái kia trô để bụng. Đứng lên, hai mắt híp lại, khóe miệng hơi vểnh lên, lơ đãng nói trước một ngày, xem ra cửu mệnh lưu cái tâm nhãn, sắc thực thông minh. Hắn một bước bay lên, đi tới cái kia chỗ bầu trời. Nơi này là chỗ giữa sườn núi một cái dốc thoải, đâu đâu cũng có cây cối cùng khóm bụi gai, trên đất rơi đầy héo tàn lá úa, che giấu thật nhỏ thịt nát cùng mục nát hài cốt. Một ít không biết tên hoa quả lộn xộn rơi trên mặt đất, sinh ra màu trắng xanh lông xanh. Trong rừng mùi vị khác thường dày đặc, nghe ngóng buồn nôn, liền ngay cả động vật đều không thích đi tới nơi này. Vật tà rơi xuống đất, đạp ở hủ diệp hòa trên những cây, phát ra cặc cặc tiếng vang. Trong tay hắn, cầm phong hỏa du luân thương, ngồi vào một cái thất gỗ trên, lặng lặng chờ đợi. Nơi này không gian rung động mãnh liệt nhất, nếu là cựu mệnh có thể thành công đến, nhất định sẽ xuất hiện tại nơi này. Cựu xa trong bộ lạc, tòa kia diện tích 20 trượng to lớn truyền tống trận, tại 3 ngày trước làm xong, ngày đêm có nguyên lão trông coi. Ngay hôm đó, liền cách xuất phát ngày trước một ngày. Phù Linh Sinh tự nhiên rất sớm nhìn chăm chú chết rồi khối khu vực này, thân thức một mực quan tâm nơi này hướng đi. Nhưng hắn nhưng không có cách tự mình đi xem, để tránh khỏi bị cựu xa bộ lạc nhận ra được đầu mối. Hắn lựa chọn tĩnh tọa tại phòng, chỉ dùng thần thức quan sát. Đột nhiên, cửa bị mở ra, mặt tái nhợt cựu mệnh đi vào. Hắn trên người mặc một thân hoa y, mái tóc đen dài giữa, lơ đãng thoáng hiện mấy cây tơ trắng. Sắc mặt của hắn trước sau nghiêm nghị, trong mắt bi thương vẫn như cũ nồng nặc, chỉ có điều cách trả thù tháng ngày gần rồi, trong mắt nhiều hơn một tia tiêu tan. Hắn sau khi đi vào, quay về Phù Linh Sinh cúi chào, bỏ ra vẻ mỉm cười nói, "Phù đại sư, truyền tống trận đã hoàn thành, mời đại sư cùng ta cùng đi qua, quá khứ, kiểm nghiệm truyền tống trận thành quả." Phù Linh Sinh đang muốn tìm cớ gì đi qua, quá khứ, đây, này thời cơ sẽ tự động đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không buông tha, thích thú cười nói, "Cùng đi." Cửu Mệnh đưa tay nói, "Xin mời." Phù Linh Sinh vẻ mặt tươi cười, đi tới cỡ lớn trước truyền tống trận mặt. Nay truyền tống trận diện tích 20 trượng, phía trên phủ văn cực kỳ sâu chắc chát, mắt trận bố trí cực kỳ phức tạp, nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện chủ yếu tập trung ở 4 khối khu vực. Theo thứ tự là trái trên, trái xuống, phải trên, phải dưới. Do hai cái rộng 1 trượng thông đạo tung hoành giao nhau, hình thành một cái thập tự, đem 4 khối khu vực tách ra. 4 khối trong khu vực, thuộc về phải dưới khối này khu vực thập phần sáng sủa, đạo đạo linh lực tụ hợp tại trên bầu trời, nằm ở nửa mở khải trạng thái. Khu vực này đối ứng Nam Thiên Đại Lục tít ngoài rìa, cũng chính là Thiên Miêu tộc vị trí. Cựu mệnh đối với hắn giảng giải. Phù Linh Sinh gật gật đầu, cười nói, này truyền tống trận thế gian ít có à, cựu tộc công là bỏ ra đại một cái giá lớn, mời trận pháp đại sư tới chứ. Cựu mệnh gật đầu nói, đúng vậy, vì có thể mau chóng báo thủ, điểm ấy một cái giá lớn, không tính là gì. Hắn nói xong, đối với một bên Nguyên Lão nói, để vị kia tộc nhân đứng ở trên truyền tống trận, thí nghiệm một lần đi. Nguyên Lão trong mắt lóe lên tinh mang, ra lệnh một tiếng, mang đến một cái toàn thân hắc y người, kỳ thân trên tu vi gợn sóng, ở vào đạo nhị cảnh giới. Phù Linh Sinh không có suy nghĩ, mặc dù hắn cho rằng thí nghiệm căn bản không có cần phải, nhưng vẫn là không nói gì, mỉm cười nhìn. Tên kia hắc y nhân bước chân có chút gấp gáp, căn bản không lý bất luận người nào, đi thẳng tới phải dưới khu vực một cái mắt trận trên, truyền ra thanh âm nhàn nhạt, mở ra trận pháp. Không ai đối với hắn coi thường thái độ biểu đạt bất mãn, với bàn tay lớn một cái, khởi động truyền tống trận. Đầy trời ánh sáng màu lam bao vây hắn, chỉ là chốc lát, liền ầm ầm tán loạn, mà tên kia hắc y nhân từ lâu đã không có tung tích. Phù Linh Sinh đối với tên kia hắc y nhân thái độ, cùng phản ứng của mọi người cảm thấy thập phần nghi hoặc, người kia là thân phận gì? Làm sao một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ? Chẳng lẽ là cái gì Nguyên Lão? Hắn không có đa nghi, mỉm cười chờ đợi người kia truyền âm đáp lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 289, lại bên trong nhất kế. Phù Linh Sinh đợi trong chốc lát, nhìn một chút vẻ mặt có chút phức tạp mọi người, thấy bọn họ vừa không lấy ra truyền âm thẻ ngọc, cũng không lợi dụng cái khác truyền âm thủ đoạn, không khỏi quay đầu muốn hỏi bên cạnh Cửu Mệnh. Mà khi hắn vừa quay đầu, Cửu Mệnh đã mất đi sinh mệnh đặc thù, không có tim đập, không có hô hấp, ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện cứng nhắc. Ngoại trừ quần áo ở ngoài, có thể nhìn thấy da rẻ, tất cả đều đã biến thành xanh tím thi sắc, một luồng nhàn nhạt sát thối tỏa ra. Này sát thối người bình thường căn bản nghe thấy không gặp, nhưng đối với khiếu giác cực kỳ bén nhạy bồi dục sư tới nói, một chút xíu mùi vị, cũng coi như là thập phần nồng nặc. 9. Phù Linh Sinh vừa định kinh ngạc thốt lên, đối với Cửu Mệnh đưa ra nghi vấn của mình, đột nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng chính mình trúng rồi nhất kế, người trước mắt không phải Cửu Mệnh, rõ ràng chính là do thi thể chế tác thành khối lỗi. Hắn giật nảy cả mình, tâm hô chính mình trúng kế, nhìn chăm chú ném Cửu Mệnh. Hắn tới nơi đây, tự nhiên có giám thị Cửu Mệnh nhiệm vụ, bây giờ mất dấu, ngày mai kế hoạch không phải toàn bộ bị nhỡ. Hắn nên làm gì đối với các cường giả bàn giao? Nên làm gì đối với sư phụ bàn giao? Thời khắc này, hắn cũng lên, nhưng hắn thấy bốn phía mọi người một chút cũng không đổi, biết mình bị tất cả mọi người cho hãm hại. Hiện tại quan trọng nhất là làm rõ Cửu Mệnh ở nơi nào. Giờ khắc này, hắn không để ý vấn đề của mình có thể hay không có vẻ liều lĩnh đường đột, một lòng chỉ muốn biết Cửu Mệnh đi tới nơi nào. Cửu tộc công đi nơi nào? Hắn hướng về một bên Nguyên Lão lo lắng hỏi. Tên kia Nguyên Lão thở dài, nói, tộc công đó là vừa nãy cái kia cái hắc y nhân, đi tới Thiên Miêu bộ lạc, hiện tại hẳn là đã đem Thiên Miêu tộc tàn sát sạch sẽ. Cái gì? Không phải đã nói ngày mai sao? Làm sao nói trước một ngày? Phù Linh Sinh kích động kêu lên, sắc mặt từng hồng. Nguyên Lão rất là kỳ quái nhìn Phù Linh Sinh phản ứng, Phù Linh Sinh cũng rõ ràng chính mình thất thố, vội vã sửa lời nói, chuyện này các ngươi vì sao phải gạt ta? Lẽ nào ngay cả ta cũng tin không nổi? Nguyên Lão hãy nay cười cười, vẻ mặt đau khổ nói, việc này cũng thuộc về vạn bất đắc dĩ, tính xin đại sư thứ lỗi. Hừ. Phù Linh Sinh rõ ràng chính mình lại bên trong nhất kế, tức giận hơi vung tay, bước nhanh mà rời đi. Hắn đi tới nhà của mình, lập tức nóng nảy đóng cửa lại. Lấy ra thẻ ngọc truyền âm nói, sư phụ, không tốt rồi, Cửu Mệnh truyền tống đến lục sư huynh nơi nào đây, cần khẩn cấp cứu viện. Hắn sau khi nói xong đợi một trận, thấy không ai đáp lời, lo lắng dậm chân. Thở dài nói, song song, lục sư huynh thêm thượng thiên miêu tộc, không phải vạn vật cảnh giới Cửu Mệnh đối thủ. Chạy đầu đầy mồ hôi, hắn lấy ra mấy chục chiếc thẻ ngọc, một lần lại một lần đích nói xong, Cửu Mệnh sớm một ngày chạy, hắn lợi dụng truyền tống trận đi tới Thiên Miêu bộ lạc. Hắn sau khi nói xong, cảm giác mình nói còn chưa đủ cấp, thế là thêm tiến vào tư tâm của mình, hắn thiết kế cho ta, có thể là phát hiện kế hoạch của chúng ta có ý đồ. Sau khi nói xong, hắn thả xuống thẻ ngọc, sâu sắc hô hấp, chờ đợi không muốn xảy ra nhiễu loạn. Các cường giả đã nghe được tin tức này sau, từng cái thay đổi sắc mặt, dựa theo Phù Linh Sinh kể lại, Cửu Mệnh chỉ sợ không phải đi báo thù đơn giản như vậy, càng có khả năng phát hiện bọn hắn ý đồ, muốn gặp phải nhiễu loạn. Lần này, chúng cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, từng cái lấy ra truyền âm thẻ ngọc, cùng tất cả cường giả đối thoại. Cửu Mệnh chạy, muốn lập tức xóa bỏ. Đây là tất cả cường giả câu nói đầu tiên. Thế là năm tên đứng ở hạ giới đỉnh cao, được vô số người kính ngưỡng vạn vật cường giả, bước lên truyền tống trận, mục tiêu chỉ định tại Thiên Miêu bộ lạc. Trong đó, liền bao quát rời đi, khoảng cách tương đối gần tán tu minh đường chủ, Nam Nguyệt Hồng phụ thân, Nam Kỳ Anh, Nam Thiên môn đại trưởng lão, còn có Hắc Côn bộ lạc Nguyên lão, Mặc Nhiên. Này ba người thực lực không thể nghi ngờ, tại hết thảy vạn vật cường giả trong, cũng thuộc về hàng đầu, thủ đoạn, sự mạnh mẽ. Làm người âm thầm tặc lưỡi, thậm chí có đồn đãi, vị kia Hắc Côn bộ lạc Mặc Nhiên, thực lực chân thật có thể so với mấy vị trưởng môn cùng minh chủ. Thú vị nhất chính là, người này mặc dù là nhân tộc, nhưng từ nhỏ tại Hắc Côn bộ lạc lớn lên, là cái khác loại. Có ba người này tại, cho dù đến sáu cái Cửu Mệnh, cũng không đủ giết. Về phân phái thêm hai người, nhưng là lo lắng Cửu Mệnh đã đem Thiên Miêu tộc diệt, hướng về nơi khác lưu vong, nhiều người là có thể triển khai trải thảm cách thức tìm tòi. Cái khác cường giả, nhưng là thủ vững của mình môn phái cùng bộ lạc, làm lớn ra phạm vi cảnh giới, một khi phát hiện tử mệnh, lập tức đem xóa bỏ, hoặc là đem ngăn cản, các loại, chờ, những người khác đến xóa bỏ. Đương nhiên, việc này nếu sớm, mặt khác có một việc liền cũng sớm, một tên vạn vật cường giả đã tại chạy đến cựu xà bộ lạc trên đường rồi. Vu Thanh Sơn giữa ngước nhìn thiên không, rộng mở hùng vĩ, với vân miểu đầu quan sát đại địa, mênh mang trắng lệ. Với vật ta xem ra, hạ giới lại làm sao bao la, trung quy hẹp hỏi. Với cửu mệnh xem ra, hạ giới lại làm sao hẹp hỏi, trung quy bao la. Vì lẽ đó, khi, làm, cửu mệnh nhìn thấy vật ta một sát na, phẫn nộ rồi. Mà vật ta nhìn thấy cửu mệnh trong nháy mắt, lại cười. Hôn trướng. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ chết. Cửu mệnh đứng ở vật ta mấy trượng ở ngoài, một cái hất đi trên đầu đấu đồng, lộ ra giữ tận vặn vẹo phẫn nộ khuôn mặt, mạnh mẽ dầm chân, tốc tốc giấm nát tan vài mảnh lá hứa. Hai tay đột nhiên giơ lên trời, dài nhỏ lưỡi rắn, giống tim đèn, phun một cái, quắc, bầy rắn mua tung. Thanh âm hắn như cầu vồng, khí thế ngập trời, cách nói chuyện tất cả đều là thô bạo, trên trán cựu xà dấu ấn, để cho yêu dị khí chất hiện lộ hết. Hắn cười gằn, thâm độc con mắt biến thành hình tam giác, gắt gao tập trung vào ta. Vào đúng lúc này, hắn dường như địa ngục ma vương giống như, mang theo tử vong cười gằn, đến đây thù gặt tính mạng. Hô! Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đầy thiên lật lá, gào thét tại giữa hai người. Hai người tóc theo phong của vũ, quần áo bay phần phật, túc sát âm lãnh bầu không khí không cần nói cũng biết, chỉ có máu tươi mới có thể tắt tức giận đại hỏa. Không nên lời hung ác, giữa hai người cừu hận từ lâu động một cái liền bùng nổ, cái kia tại giữa hai người bay múa lá rụng, căn bản là không có cách trở ngại ánh mắt của hai người. Vù vù. Gió rừng, diệp lạc, tất cả bình tĩnh lại. Vật tà trước sau đứng tại chỗ, cầm trong tay hắc thương, mỉm cười đối mặt. Mà cừu mệnh sắc mặt, nhưng là tại biến đổi sau khi, cực kỳ âm trầm. Bởi vì không có thứ gì phát sinh, không có thứ gì xuất hiện, hắn tích đủ hết khí thế, nín nhiều ngày như vậy cừu hận, mắt thấy bạo phát, lại bị sinh sinh áp chế. Hắn phức tạp nhìn vật tà, biết mình trúng kế. Vật tà nhấc chân lên, hướng đi cừu mệnh, nụ cười sán lạn nói, ta đoán ngươi quên pháp quyết rồi. Chân của hắn mỗi một lần giơ lên, hạ xuống, đều sẽ phát ra rì rào tiếng vang, thanh âm kia tại an tĩnh bên trong vùng rừng rậm, cực kỳ chói tai khó nghe. Cừu mệnh nghe thanh âm này, tức giận trong lòng từ lâu như núi lửa bạo phát, không thể ức chế, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhịn vô cùng lửa giận, không ngừng run rẩy. Từng chữ hạ thấp giọng khàn khàn nói, tuyệt linh trận. Vật tà không có càng nhiều ngôn ngữ, mỉm cười chậm rãi đi đến, màu đen mũi thương trên, lập lòe thâm thúy hắc mang. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 290, từ đây ta chính là ngươi, ngươi thiết kế ta. Cửu mệnh gắt gao trừng mắt hai mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ ra, tại sao vật tà sẽ ở này xếp đặt một tòa tuyệt linh trận, ai giúp hắn thiết? Ai nói cho chính hắn sẽ xuất hiện tại nơi này? Vật tà giẫm lấy lá hứa, mỉm cười gật gật đầu. Phù linh sinh tiết lộ cho ngươi. Cửu mệnh tức giận chất vấn. Vật tà lại gật đầu một cái. Tại sao? Hắn làm sao sẽ giúp ngươi? Ngươi là con tư sinh của hắn. Ngươi có thể một đường tu hành thuận lợi, cũng là bởi vì sự giúp đỡ của hắn. Cửu mệnh nói. Vật ta buồn cười chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, sức tưởng tượng rất phong phú. Đến cùng, là ai giúp ngươi? Cửu mệnh cơ hồ là gầm thét lên hỏi lên. Vật ta hai mắt tinh quang lóe lên, nói, Phù linh sinh. Ta liền biết. Ta liền biết là hắn. Trừ hắn ra, những người khác không biết ta xây xong truyền thống trận. Cửu mệnh hối hận che mặt của mình, hắn không nên tin tưởng Phù linh sinh. Phù linh sinh cùng mình không quen không biết, làm sao có khả năng giúp mình nói tốt? Hắn hẳn là đoán được có âm mưu. Vật ta nhàn nhạt nói, thế nhưng ta cũng không phải con tư sinh của hắn, ta lừa hắn, ta đã trở thành sư phó của hắn, cũng đã trở thành hắn lục sư huynh. Hơn nữa, biết ngươi kiến truyền tống trận không chỉ ta một người, tất cả cường giả đều biết, bọn họ chuẩn bị tại ngươi ngày mai sử dụng truyền tống trận thời điểm, đem ngươi chuyển đến Bắc Vân môn phúc địa, sau đó danh chánh ngôn thuận đưa ngươi đánh giết. Cửu mệnh nghe nói như thế, không có khó mà tin nổi kêu to, làm sao có khả năng? Hắn đã sớm hoài nghi sự thực không phải Phù linh sinh nói như vậy, hoài nghi các cường giả dự định mưu hại hắn, vì lẽ đó hắn mới sớm một ngày xuất phát. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, mưu tính hắn, không ngừng cường giả, còn có trước mắt đáng chết này vật tà. Hoặc là, các cường giả giúp vật tà đã thành lập nên một cái tuyệt linh trận, chính là muốn hắn tới giết chính mình. Nghĩ tới những này, hắn không có lập tức cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, mà là cảm nhận được nôn nóng cùng bất an. Hắn đang lo lắng bộ lạc của hắn, lo lắng tộc nhân của mình. Vật tà phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, lơ đãng nói, bọn họ đã là người chết rồi. Một câu nói này, triệt để cựu mệnh rơi vào không có thống khổ thâm nguyên. Hắn muốn gào thét, muốn kêu to, nhưng hắn không có phát ra một điểm âm thanh, hai mắt lộ ra một mảnh hôi bại, sắc mặt như chết người bình thường khó coi. Hắn nhìn vào ta, lần thứ nhất nói ra chính mình nghi vấn trong lòng, ta một mực không nghĩ ra, ngươi hành động hoàn toàn là hưởng công, mặc kệ ngươi làm sao cho thấy thái độ, hoặc là hành động cho thấy lập trường. Các cường giả hay là muốn ngươi chết, hay là muốn tiên miêu tộc diệt vong, ngươi làm sao có thể an nhàn ở lại đây? Lo lắng để phòng sinh hoạt. Vật ta buồn cười nở nụ cười, giống như là một cái bẫy người ngoài nhìn bên trong cục người mơ hồ mà cười, lắc đầu, nói, bởi vì, ta có kế hoạch. Không. Ngươi không có kế hoạch. Ta có thể nhìn ra trong mắt ngươi lo lắng. Cửu mệnh ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi không xác định các cường giả có thể hay không giết ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, bọn họ sẽ giết ngươi. Lại như thiết kế giết ta như thế, tàn khốc giết ngươi. Vật Tà đi tới Cửu Mệnh đứng trước mặt trụ, tràn đầy nụ cười trên khuôn mặt, không hề có một chút ôn hòa cảm xúc, hắn nhìn Cửu Mệnh, trong mắt lóe ra châm chọc cùng thương hại, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta muốn phản kháng, ta chính mình một người không phản kháng được, cần một cái có thực lực và đại biểu tính giúp đỡ, mà ngươi chính là người kia. Cửu Mệnh gật đầu nói, không sai. Bộ lạc của ta nhất định sẽ bị tàn sát sạch sẽ, đến thời điểm cũng chỉ sẽ còn lại ta một người, người ta liên thủ, đem chiến tranh chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều sẽ đồng tình của ta tao ngộ, cũng sẽ đồng tình ngươi và Thiên Miêu tộc tao ngộ. Trọng yếu nhất là ta nắm giữ vạn vật cảnh giới tu vi, bọn họ sẽ bởi vì có như thế một cái cường đại người dẫn đầu cảm thấy an tâm, sẽ đến nhờ vào chúng ta. Chúng ta rất nhanh có thể xây dựng lên một cái thế lực mạnh mẽ, đối kháng bọn họ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có một chút hy vọng sống sống tiếp, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội đối kháng bất công. Vật Tà nghe xong lời này cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là trào phúng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là không thể nào cho ngươi sống sót rời đi, ta giết ngươi nhi tử, thù này không cách nào hóa giải, hơn nữa ta không cần ngươi, cũng có thể sống sót, hà tất đùa lửa. Dứt lời, giơ lên mũi thương, quay về Cửu Mệnh ngực đâm mạnh đi qua, quá khứ. Chờ đã phốc. Cửu Mệnh kinh hoàng kêu một tiếng, muốn ngăn cản Vật Tà, nhưng là kỳ quái là, hắn không có bất kỳ né tránh động tác, thậm chí đều không có thử nghiệm nắm lấy thân thương. Hắn mặc cho, trơ mắt nhìn đầu thương đâm vào thân thể của hắn, xuyên qua trái tim. Từ sau lưng lộ ra, mũi thương đâm rách phát ra nhẹ nhẹ tiếng phá hủy, xuyên thấu lại phát ra tiếng phá hủy. Chính là như vậy nhẹ nhẹ hai tiếng, không có máu tươi, không có đối với kháng. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình bị một cái lạnh lẽo đồ vật xuyên thấu, mang theo cực cường hấp phệ lực lượng, cuốn lên vô số máu tươi hướng về cái kia chỗ tuôn tới, ngũ tạng lục phủ vặn vẹo trở thành một đoàn, vờn quanh tại xung quanh thân thương. Loại cảm giác này đau đến không muốn sống, có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh cơ tại từng điểm di chuyển, hơn nữa là kèm theo vô tận đau đớn. Thế nhưng, Cửu Mệnh một tiếng đều không có cổ họng. Bờ môi của hắn không ngừng run rẩy, bắp thịt trên mặt hơi run rẩy, trong đôi mắt không hề có một chút tuyệt vọng hoặc là sợ sệt, phản phất hắn không phải đang tại tử vong, mà là dường như bình thường giống như. Vật Tà nhàn nhạt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, ta nhận biết được ngươi không có Cửu Mệnh tinh hoa, nhưng là ngươi vì cái gì không sợ chết? Chết. Hắn hư nhược ho khan một cái, không có thứ gì ho ra đến, màu máu trên mặt nhanh chóng tiêu tan, sinh cơ càng ngày càng ảm đạm. Nhưng hai mắt của hắn nhưng càng thêm sáng sủa, thậm chí trong mắt còn ẩn hàm châm chọc ý cười. Hắn đột nhiên dùng ra tất cả khí lực, hai tay gắt gao kèm ở thân thương, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Hắn không có rút ra, mà là không để ý đau đớn cùng sinh cơ trôi qua, đi đến ấn vào đi tới một phần. A! Hắn đau đến hô to, âm thanh thê thảm mà điên cuồng. Bộ mặt của hắn vặn vẹo trở thành một đoàn, giữ tợn nhìn chằm chằm Vật Tà, cười ha ha, Vật Tà a Vật Tà, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bố trí một cái tuyệt linh trận có thể giết ta? Ngươi đúng là quá bất cẩn, so với heo còn ngu. Vật Tà khoẹt miệng hơi vểnh lên, làm sao mà biết? Cửu Mệnh nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng ta với ngươi phí đi nhiều lời như vậy là vì cái gì? Bởi vì ta muốn chỉ có thể là nhiều hiểu rõ ngươi tất cả. Trọng yếu nhất là ta muốn cho ngươi tới gần ta. Kết quả, ngươi thật sự đến gần rồi ta. Tại khoảng cách gần như thế, ngươi không có linh lực, không làm được trong nháy mắt giết chết ta, vậy thì mang ý nghĩa, ta có thể giết ngươi. Vật Tà cười gằn, thì như, đoạt xác. Cửu Mệnh đắc ý cuồng tiếu lên, của ta nguyên thần so với ngươi càng mạnh hơn, có thể mang ngươi đoạt xác, mà ngươi không cách nào trước tiên chạy ra tuyệt linh trận, không thể lợi dụng linh lực tổn thương của ta nguyên thần. Ha 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 ha, ta chiếm ngươi bỏ sau, sẽ lấy thân phận của ngươi tồn tại xuống, ta sẽ nhấc lên cơn sóng thần, đối kháng phản đối người của ta. Ta sẽ thương tổn hết thể ngươi nhốt tâm người, tự tay, tàn nhẫn, ở tại bọn hắn khó có thể lý giải được dưới tình huống, đem bọn hắn giết chết. Từ đây, ta chính là ngươi, không giống với ngươi. Cửu Mệnh cùng tiếu, đột nhiên mất đi âm thanh, một đoàn mãnh liệt lục sắc quang đoàn từ hắn mi tâm lao ra, trong nháy mắt tiến vào Vật Tà đầu. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 291, đạo tam đỉnh cao. Tình cảnh này phát sinh được cực kỳ đột nhiên cùng cấp tốc, người bình thường tuyệt đối không thể tránh đi. Vật Tà thân kinh bách chiến, tâm tư kín đáo, vốn không nên hạ xuống như thế một cái lỗ thủng, càng không thể không phản ứng kịp. Nhưng là hắn không nhúc nhích, khoe miệng của hắn thậm chí lộ ra một vệt lạnh lùng cười xấu xa. Ầm, một tiếng, Cửu Mệnh chỉ cảm giác đụng phải một cái cường đại vách tường, sau đó tường kia vách tường nhanh chóng tách ra, hình thành một cái đè ép thông đạo, hắn nhanh chóng chui vào. Hắn từng đọc đoạt sát tương quan địa tịch, rõ ràng chính mình vừa mới xuyên qua Vật Tà nguyên thần động phủ vách tường, cứ việc tất cả những thứ này có vẻ xa lạ, nhưng hắn không có nửa điểm kinh hoàng. Rất nhanh, tại bóng tối thông đạo sau khi, đó là hoàn toàn sáng rực. Hắn nhìn thấy một cái trống trải không gian. Không gian đối với hắn hôm nay tới nói rất lớn, mà hắn phiêu phù ở mông lung xương lớn trên. Đỉnh đầu của hắn, phía sau, tất cả đều là xương lớn, chỉ có trước người một vùng đất rộng rãi là rõ ràng. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái vùng không gian này, nơi này không có thái dương, nhưng có ấm áp ánh sáng nhạt, cái kia quang không phải giữa trưa lúc cường quang, cũng không phải mặt trời lặn lúc hồng quang, mà là màu vàng ánh sáng. Hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Như thế nào cùng của mình nguyên thần động phủ không giống nhau, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, hay là mỗi người nguyên thần động phủ đều không giống nhau. Hắn về phía trước tung bay, kết quả phát hiện, nguyên tưởng rằng không lớn không gian, nhưng là lớn đến lạ kỳ, hắn bay một trận, vẫn là không phát hiện vật tà bóng người. Thế nhưng, hắn phát hiện một cái nguồn sáng, một cái chói mắt bạch sắc quang nguyên. Đoàn kia quang tung bay ở nơi cực xa, nếu không phải tia sáng quá mạnh, hắn vốn sẽ không để ý. Hắn tiểu tâm cẩn thận hướng về cái kia chỗ bay đi, không hiểu nguyên thần trong động phủ tại sao có thể có những thứ đồ khác, trên điện tịch không phải ghi chép chỉ có nguyên thần sao? Hắn có thể lợi dụng thần thức đến quan sát xa xa bạch quang, nhưng hắn tại vật tà trong động phủ, nhận lấy mãnh liệt áp chế. Hắn bay lên, xa xa bạch quang theo khoảng cách rút ngắn trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, giống như đỉnh thiên lập địa y hệt đứng ở nơi đó. Tại hắn ý biết đến nguồn sáng mạnh mẽ sau khi, hắn ý thức được một cái đáng sợ hơn chuyện, cái kia trùng sáng là do một cái người khổng lồ phát ra. Người khổng lồ kia đưa lưng về phía hắn, đầu đội bạch ngọc quan, tóc đen tự nhiên rối tung ở phía sau, trên người mặc một thân đồng bền bạch tí y, chân xuyên vân dày, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra thánh khiết bạch quang, giống như thiên thần. Hắn đứng chắc tay, cả người đứng nghiêm, dường như hóa thành một thanh lợi kiếm. Cương trực công chính, ngạo nghễ thẳng đối với thương khung, muốn ra sao mà lên. Cỡ này rất có khí chất, đồng thời khiến người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào quên người, cửu mệnh chưa từng gặp. Hắn cũng chưa từng có đối mặt quá, chính mình tại nhìn thấy hắn bóng lưng trong nháy mắt, dĩ nhiên muốn quỳ xuống cung bái. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình thân là hạ giới nhân vật đứng đầu, coi như là đối mặt mạnh nhất những người kia, cũng chỉ là khí thế trên áp chế, làm sao có khả năng xuất hiện cung bái ý nghĩ? Nói không thông. Hắn có rút đi ý nghĩ, thân thể chậm rãi lùi về sau. Nhưng mà, người kia xoay người qua, minh ngược nhật nguyệt hai con mắt rơi xuống trên người hắn, nhìn thẳng hắn. Người kia có được rất tuấn lãng, mặt như lao gọn, mục như lang tinh, mắt không có biểu tình gì trên mặt, một cách tự nhiên lộ ra một luồng lãnh đạm uy nghiêm, trong con ngươi không mang theo một tia cảm tình, tang thương mà hờ hững. Phảng phất nhìn mình, lại như xem một con kiến giống như, chính mình có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cửu mệnh đang nhìn đến cặp mắt kia một sát na, hầu như mất đi năng lực suy tư, cặp mắt kia bên trong ngôi sao huyễn diệt, diễn biến vô tận tuần hoàn, thâm thúy mà khiến người ta khó mà tự kiềm chế. Hắn cực lực khống chế lại tâm thần của chính mình, có thể lại trong nháy mắt cảm giác mình trở thành trong suốt, ở đằng kia hai mắt quang chú nhìn thấy, chính mình trở nên như tờ giấy trắng xám, bất luận tâm tư gì đều bị đối phương nhìn thấu. Loại cảm giác này cực kỳ không khỏe, hắn muốn chạy trốn, muốn đi tìm kiếm đáng chết vật tà, thôn phệ hắn, sau đó biết rõ người này rốt cuộc là ai. Nhưng là hắn phát hiện, của mình nguyên thần dĩ nhiên không nghe sai khiến, không thể nhúc đích, ngơ ngác tung bay ở nguyên chỗ. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác bốn phương tám hướng truyền đến vô số cô áp lực mạnh mẽ, lực lượng kia muốn chính mình thần phục, muốn chính mình quỳ xuống. Hắn cảm giác được là rõ ràng như thế, cho tới cảm thấy thập phần khuất đủ. Người là ai? Hắn run rẩy hỏi ra nghi vấn của mình. Người kia nụ cười nhạt nhòa lên, cái kia nụ cười, khoe miệng có chút nhếch lên răng rắc, để cửu mệnh có như vậy một tia ảo giác, người trước mắt chính là vật tà. Nhưng là, vật tà không có như thế anh tuấn, không có mạnh mẽ như vậy khí chàng, càng không có tu vi đến chống đỡ gần đây hổ thần linh một màn. Dù cho chốc lát, cũng không có thể. Nguyên thần là một cái tu sĩ trong, hoàn toàn không có lực công kích cùng sức phòng ngự đồ vật, nó không thể như thần thức như thế, có thể lợi dụng pháp thuật triển khai, cũng không phải pháp bảo. Hắn tương tự với một cái tu sĩ tuổi thọ đèn, tu vi càng mạnh, nguyên thần lại càng lớn, sinh cơ càng mạnh, nguyên thần càng sáng ngời. Vì lẽ đó không tồn tại vật tà để nguyên thần trở nên như vậy. Nhưng là, vật tà cái kia chết tiệt nụ cười hắn đời này đều quên không được. Người kia mở miệng, đôi môi khẽ mở, to rõ âm thanh phát ra. Ta là vật tà. Nghe nói như thế một sát na, cửu mệnh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bốn phía quan sát, nhưng không có phát hiện vật tà nguyên thần. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khiến người ta khiếp sợ khả năng. Cái này giống như thiên thần bình thường người khổng lồ, chính là vật tà nguyên thần. Hắn chật vật áp chế lại trong lòng cơn sóng thần, run rẩy thử hỏi nói, ngươi nguyên thần? Hóa thần. Vật tà nhàn nhạt gật đầu, ngươi nhìn thấy là diện mục thật của ta, ta trở về hạ giới, đoạt sát sống lại. Cái gì? Cửu mệnh não hải chịu đựng trùng kích cực lớn, thượng giới tiên nhân, đây là xa xôi bao nhiêu tử, hắn cả đời đều phi thăng vô vọng, vốn liền thấy đều không thấy được. Vậy mà hiện tại vừa thấy, càng là nguy cơ trùng trùng. Vậy ngươi vì sao? Hắn muốn hỏi, dĩ nhiên nguyên thần vượt quá hạ giới bất cứ người nào, vì sao không đi đoạt sát vạn vật cường giả, nhưng mới vừa hỏi ra, hắn liền ngưng miệng lại, cảm giác mình quá mức ngu xuẩn. Nguyên thần ly thể sau vô cùng yếu, không hề có một chút sức phòng ngự, một cái nho nhỏ pháp thuật cũng có thể làm cho hắn hủy diệt. Những cường giả kia cũng không phải đứng ốc, làm sao có khả năng để hắn thành công? Ý thức được vật tà mạnh mẽ, cửu mệnh tâm lạnh như nước, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến mình là chúng rồi vật tà kế, vật tà vốn tiểu không nghĩ lập tức giết chết chính mình. Hắn tự lẩm bẩm, ngươi nguyên thần tuy mạnh, nhưng thần thức là tu vi và nguyên thần sản phẩm hỗn hợp, bị khốn tại hạn chế, ngươi không cách nào dùng ra càng mạnh thần thức. Vì lẽ đó ngươi dụ ta đoạt xác, kỳ thực, ngươi nghĩ thôn phệ thần trí của ta. Hắn tình nộ ra, nhưng là quá đã muộn. Vật tà ánh sáng vạn trượng thân thể đột nhiên hòa tan, biến thành tỏa ra ánh sáng màu trắng, nhưng là màu xanh lá chùm sáng. Cái kia chùm sáng to lớn, là cửu mệnh gấp mấy chục lần. Hắn nhìn cái kia cực lớn chùm sáng từ trung gian phân liệt, như một con to lớn lông xanh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cửu mệnh không nói hai lời, lập tức sau này trốn chạy, muốn chạy ra cái này đáng sợ vùng đất tử vong. Đáng tiếc, thật sự quá đã muộn. Vật tà quay về hắn đột nhiên hút một cái, nhất thời từ bốn phương tám hướng bay lên sắc bén của phong, như lao giống như quát tại cửu mệnh nguyên thần trên, loạch xoạch gầy ra mười mấy tiểu quan đoàn. Ngọn gió kia mạnh, hình thành áp lực cực lớn, đón cửu mệnh trước mặt, điên cuồng đè ép lại đây. Chốc lát không tới, hắn liền mất đi sức chống cự, cuốn ngược mà quay về.
Không!
Hắn tuyệt vọng kêu to, bay vào vật tà biến thành màu xanh lục miệng lớn trong, vô thanh vô tức giữa, chậm rãi khép lại.
Hừ!
Vật tà thoải mái hơi khẽ hừ. Một đạo hư hóa vật tà, chậm rãi từ chùm sáng bên trên bay lên. Đó là thần thức của hắn. Thần thức biến thành hình dạng, cũng không phải anh tuấn bộ dáng, mà là vật tà bây giờ phổ thông dáng dấp. Hắn tung bay ở của mình nguyên thần bên trên, cảm thụ nguyên thần không ngừng mạnh mẽ, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một vệt cười gằn. Tự lẩm bẩm, quả nhiên bị lừa. Hắn tâm tình thật tốt, khoan khoái không ngớt. Hắn nguyên thần từ lâu hư hao nghiêm trọng, vô cùng suy yếu, tuy nhiên đã hóa thần, nhưng vẫn là không có phòng ngự cùng sức công kích. Chỉ có kỳ biểu, cũng không chân thực năng lực. Lấy trước mắt hắn nguyên thần trạng thái, chỉ tương đương với vạn vật sơ kỳ cảnh giới, cùng cửu mệnh xê xích không nhiều, một khi chém giết lên, tất nhiên sẽ là một phen huyết chiến. Hắn tự nhiên không muốn cùng hắn đấu đến đấu đi, liền xếp đặt cái mưu kế, mượn tự thân nguyên thần giả tạo, để cửu mệnh cho rằng phản kháng là phí công, từ bỏ đối kháng. Một chiêu này cực kỳ hữu hiệu, cửu mệnh nhìn thấy hoàn toàn vượt qua chính mình nhận thức sự vụ, vốn không có nghĩ qua ứng đối, một lòng chạy trốn. Vậy thì cho vật tà cơ hội, ung dung đem thôn vệ. Vật tà chậm rãi tiêu hóa cửu mệnh nguyên thần, cảm nhận được tự thân chùm sáng từ từ trở nên càng có ánh sáng lộng lẫy, giàu có sinh cơ, không khỏi tâm tình sung sướng. Cùng lúc đó, cửu mệnh ký ức cũng từng điểm hiện lên ở trong đầu, liên quan với hắn trưởng thành, gia đình của hắn, bộ lạc, đã nói, chuyện từng làm, tất cả đều một điểm không rơi hiện lên ở trước mắt. Rốt cục, một điểm thần thức xuất hiện, nó hóa thành nhàn nhạt hư huyễn khói trắng, từ chùm sáng bên trong bốc lên, bay tới vật tà thần thức trên. Một luồng cảm giác thư thái tự nhiên mà sinh ra, hư huyễn thân thể cũng hướng tới thực chất. Những tia khói trắng theo tiêu hóa, không ngừng bốc lên, dồn dập tiến vào vật tà trong thần thức. Vật tà lặng lặng cảm thụ, trong đầu của hắn tránh qua một bộ hình ảnh kia là từng cái lao tù, hắn đang ở vô số tầng trong lồng giam, hao hết khí lực xung tới. Rất nhanh, hắn liền phá tan một cái lao tù, thần thức cảnh giới đạt đến đạo tam hai tầng. Sau khi, hắn không ngừng xung tới, thần thức cảnh giới không ngừng tăng lên. Cũng không lâu lắm, đạt đến đạo tam 10 tầng đỉnh cao, thần thức phạm vi bao trùm sắp tới và giảm. Mà hắn nguyên thần cũng đã nhận được tăng cường, lục sắc quang đoàn lục mang nội liễm, vệt trắng đại thịnh. Chỉ tiếc, đạo tam cảnh giới cùng vạn vật cảnh giới to lớn hơn câu, vẫn không có biện pháp bước qua. Hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu đáng tiếc, bây giờ thực lực của hắn đã nhận được to lớn tăng lên, một ý nghĩ có thể thuấn sát tùy ý một cái vạn vật cảnh giới trở xuống tu sĩ. Đương nhiên, chỉ cần người kia sẽ không thần thức phòng ngự pháp thuật. Tất cả xong xuôi sau, vật tà mở mắt ra. Trước mắt cửu mệnh thân thể đã trở thành một bộ thây khô, hắn rút ra phong hỏa du luân thương, quay về dưới chân một cái nát hoa quả đột nhiên đá một cái. Hoa quả ánh xanh lóe lên, ầm một tiếng phát ra nổ vàng, đụng vào một cái khác hoa quả trên. Ầm. Lại là một tiếng, cái kia bị đụng hoa quả, đụng vào một khối cục đá nhỏ trên, cục đá nhỏ đánh ngã một cây đại thụ đẻ gãy vài cây nhỏ. Rầm rầm âm thanh liên tục vang lên, tuyệt linh trận tự sụp đổ. Thiên địa linh khí vọt vào, vật tà đang định rời đi, bỗng nhiên nhận ra được xa xa bay tới năm bóng người. Hắn không có chạy trốn, cũng không hề dùng ra hư hóa phủ, hắn hiểu được, tại chính mình phát hiện 5 người trước đó, 5 người từ lâu phát hiện chính mình. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 292, chơi tâm. Vật tà nhàn nhạt đứng tại chỗ, không chút kinh hoàng, huống hồ này 5 người cũng đến rất đúng lúc, tại trong kế hoạch, hắn muốn sẽ phải đem mình giết chết cửu mệnh việc công khai, bây giờ có người đến đây, cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. 5 người này tu vi, vật tà ngay đầu tiên liền phán đoán ra được rồi, vạn vật cảnh giới. Lấy hắn bây giờ đạo tam 10 tầng thần thức, bình thường so với thần thức mình kém tu sĩ, đều có thể bị chính mình nhìn thấu, trừ phi dùng tới cái gì đặc thù pháp bảo. Nhưng này 5 người khí thức, không có một tia che giấu, dù là như vậy, cũng còn nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ 5 người cảnh giới cao thâm. Đương nhiên, lấy vật tà tu vi muốn tại 5 vị cường giả dưới mí mắt chạy trốn, thực sự quá khó khăn. Đơn giản đứng ở chỗ này, quang minh lỗi lạc chờ bọn hắn đến đây. Lại nói, vật tà có biện pháp để mấy người không giết chính mình, dù cho người kia là cùng chính mình mối oán xưa rất sâu Nam Thiên Môn đại trưởng lão. 5 người đã đi đến, bọn họ rơi xuống vật tà trước mặt, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm trên đất đã chết cửu mệnh, trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng hoài nghi. Cửu mệnh chết rồi. Hắc Quân bộ lạc Nguyên lão mặc nhiên dứt khoát nói ra. 4 người bất xảo nói, cũng rõ ràng cửu mệnh chết rồi. Nhưng là, hắn chết như thế nào? Bị ai giết chết? Chẳng lẽ là vật tà? Bọn họ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cái này bình thường thiếu niên, hắn tu vi chỉ có đạo tam một tầng, căn bản không khả năng. Cái kia cửu mệnh lại là bị ai giết chết? Sự nghi ngờ này dâng lên mấy trong lòng của người ta, không hiểu cảm thấy một trận bất an. Ai giết cửu mệnh? Nam Thiên Môn đại trưởng lão hung tợn trừng mắt vật tà. Vật tà nhàn nhạt nói, ta giết. Thôi lắm, ngươi có thể giết được hắn. Ngươi thẳng thắn đem lão phu cũng đã giết. Nam Thiên Môn đại trưởng lão căn bản không tin, lời ấy xác thực không ai sẽ tin. Vật tà khẽ mỉm cười, nói, nếu có người đem ngươi vây ở Tuyệt Linh trận trong, ta sẽ đem ngươi giết chết. Tuyệt Linh trận? Mấy người hơi thay đổi sắc mặt, trận pháp này nham hiểm độc ác, là tất cả tu sĩ lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn hay nhất. Bất kể là ai, vừa vào trong đó, linh lực hoàn toàn biến mất, những người khác chỉ cần tại ngoài trận nắm cung tên một trận loạn xạ, thế này ngươi thần thông quảng đại, cả thế gian vô địch, cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa chỉ cần người kia đang ở ngoài trận, liền không sợ ngươi nguyên thần xuất hiếu, dám mạo hiểm ra nguyên thần, một cái tiểu pháp thuật đi qua, quá khứ, trực tiếp diện. Ngươi thiết trận pháp?
ngươi mai phục cửu mệnh.
Nam Thiên Môn đại trưởng lão hỏi ra vấn đề mang tính then chốt. Mặc dù nói Tuyệt Linh trận là tu sĩ chết đi trận, thế nhưng không có người nào là kẻ ngu si, ngây ngốc tiến vào trận này, hướng dẫn cũng không thể. Chỉ có mai phục, ở đằng kia người truyền tống xuất hiện địa điểm mai phục. Mà vật tà không quyền không thế, sau lưng cũng không chỗ dựa, khắp thiên hạ hận không thể đem giết chết, tại dưới bực này tình huống, hắn làm thế nào chiếm được cửu mệnh tin tức? Làm sao biết cửu mệnh truyền tống trận chỉ về nơi này? Mấy người tâm tư là cái gì, vật tà đoán cũng không cần đoán, hắn tự nhiên không thể đem chuyện của chính mình rũ đi ra ngoài, hơn nữa, hắn chính là muốn dụ mấy người. Nắm mấy tư tưởng của người ta. Thế là, hắn một mặt vô tội nói, cũng không phải ta thiết trận pháp. Ta nghe thấy chỗ này có động tĩnh rất lớn, thế là liền đuổi đến, không nghĩ tới nhìn thấy cửu mệnh ngơ ngác đứng ở Tuyệt Linh trận bên trong, thuận tay liền làm thịt hắn. Vật ta nói tới chỗ này, vừa nặng thân một lần, khi ta tới Tuyệt Linh trận đã ở chỗ này, giết chết cửu mệnh sau. Ta liền đem Tuyệt Linh trận phá hỏng, sau đó các ngươi đã tới. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được từng người trong mắt nghiêm nghị, thầm nghĩ quả nhiên, vật tà tiểu tử này không có năng lực mai phục cửu mệnh. Như vậy cũng chỉ có thể là những người khác làm. Sẽ là ai chứ? Nam Thiên Môn đại trưởng lão tại trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần việc này từ đầu đến cuối. Phát hiện biết cửu mệnh bố truyền tống trận tin tức, chỉ có vạn vật cường giả, mỗi người đều biết rõ cửu mệnh dùng là cái gì truyền tống trận, chỉ cần tìm trận pháp đại sư, có thể suy đoán ra cửu mệnh xuất hiện địa điểm, do đó mai phục. Có thể vấn đề lại tới nữa rồi, là ai muốn mai phục cửu mệnh? Mục đích lại là vì cái gì? Mai phục cửu mệnh cũng không chỉ cái này ẩn nút cường giả, còn có bọn họ, bao quát Nam Thiên Môn đại trưởng lão ở bên trong Thiên Tài phái, tất cả đều hy vọng cửu mệnh chết, đồng dạng làm cửu mệnh bày ra thiên la địa võng. Có thể mục đích của bọn họ rõ ràng, không để cửu mệnh tiết lộ bất cứ tin tức gì, bảo đảm chiến tranh lớn nhất thuận lợi độ. Mà người này cố ý lại bố trí một cái bẫy, làm Chu Diệt cửu mệnh cung cấp an toàn bảo hiểm. Trên thực tế, cái này bảo hiểm làm được vô cùng tốt, cửu mệnh chết rồi. Nhưng kia cái cường giả bí ẩn lại là làm sao biết cửu mệnh sẽ sớm sử dụng truyền tống trận? Năm người lẫn nhau truyền âm, không cho vật tà nghe thấy, từng người trao đổi ý kiến sau, phát hiện tiến vào ngõ cụt. Cho nên bọn họ thay đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề, cường giả bí ẩn mục đích làm như vậy, ai thu lợi lớn nhất? Hiển nhiên, vật tà cùng Thiên Miêu tộc, còn có bọn họ phái thiên tài lấy được lợi ích lớn nhất. Cửu mệnh vừa chết, vật tà cùng Thiên Miêu tộc liền không cần lo lắng cửu mệnh báo thù, cũng có thể bảo đảm chiến tranh mục đích không bị tiết lộ. Người này cũng không thông báo những cường giả khác, hiển nhiên không phải bảo đảm chiến tranh mục đích không bị tiết lộ, mà là phải bảo đảm vật tà cùng Thiên Miêu bộ lạc an toàn. Cái ý niệm này vừa bị nói ra, mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Thiên Miêu bộ lạc lưu lại, đối với hy sinh phái chỗ tốt lớn nhất, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào có thể mượn Thiên Miêu tộc quan tâm độ, nhân cơ hội khởi thế. Năm người lẫn nhau trao đổi một cái ý kiến, đều đã nghĩ đến kết quả này, bọn họ đối với cái này cực kỳ coi trọng, bởi vì càng thảo luận, càng sẽ rơi vào hy sinh phái tạo phản kết luận bên trong. Bọn họ mơ hồ cảm thấy không ổn, chiến tranh tựa hồ muốn đi vào một cái nào đó thời kỳ. Việc này can hệ trọng đại, tất yếu tiến hành một lần hội nghị bí mật rồi. Nam Thiên Môn đại trưởng lão đề nghị, còn lại bốn người dồn dập gật đầu. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy vật tà bình tĩnh dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, trong mắt buốc lên hàn quang. Nếu đi tới nơi này, liền thuận tiện đem ngươi và Thiên Miêu tộc trừ đi, để tránh khỏi có người đem bọn ngươi lợi dụng. Nam Thiên Môn đại trưởng lão nói xong, tay chậm rãi giơ lên, linh lực điên cuồng ngưng tụ trên tay hắn. Vật tà dường như phi thường khiếp sợ biến sắc mặt, liên tiếp lui về phía sau khoát tay nói, đại trưởng lão bất giận. Ta có thể cam đoan ta cùng Thiên Miêu tộc sẽ không tiết lộ việc này. Nam Thiên Môn đại trưởng lão trong mắt hàn quang tận tránh, nói, hừ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Không chỉ có cửu mệnh có khả năng biết việc này, các ngươi cũng biết việc này, lần này vừa vặn nhất lao vĩnh giận, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói xong, hắn một trưởng liền đợt tới. Nhưng mà, một con gầy yếu tay nắm lấy hắn, linh lực vọt vào trong cơ thể hắn, đem công kích của hắn đánh gãy. Hắn xoay đầu lại, không hiểu nhìn Mặc Nhiên, hơi giận nói, vì sao ngăn trở ta? Mặc Nhiên thản nhiên nói, ngươi vừa ra tay, người bí ẩn kia liền sẽ mượn Thiên Miêu tộc chết đi, trắng trận truyền bá, người chết so với người sống càng có thể chiếm được đồng tình. Hơn nữa liền ngươi bực này thân phận mọi người ra tay rồi, hết thể cho là mình không bị xếp vào sinh tồn danh sách tu sĩ, sẽ sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, dồn dập nương nhờ vào người bí ẩn kia, thế lực của hắn sẽ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng lớn mạnh, đạt đến chưa từng có độ cao. Hừ, lẽ nào tùy ý vật tà cùng Thiên Miêu tộc sống tiếp? Nam Thiên Môn đại trưởng lão vẫn như cũ không cho là đây là ý kiến hay. Không sai, bọn họ phải sống sót, bọn họ sống một ngày, người bí ẩn kia liền sẽ quan tâm bọn họ một ngày, sớm muộn hắn sẽ hiện ra nguyên hình, chủ động liên hệ Thiên Miêu tộc. Mặc Nhiên thản nhiên nói. Vật tà dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, chỉ cần hắn một liên hệ ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt nhất như vậy, không phải vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nam Thiên Môn đại trưởng lão thu tay về, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Mặc Nhiên để lại khối truyền âm thẻ ngọc cho vật tà, mặt không thay đổi nói, không muốn làm việc ngốc. Vật tà cảm kích không ngừng ôm quyền, nhất định, nhất định. Mặc Nhiên không nói cái gì nữa, cùng ba người kia cùng rời đi. Nhìn mấy người bay đi lúc bóng người, vật tà cái kia may mắn chạy trốn, âm thầm may mắn vẻ mặt, chậm rãi thay đổi, chuyển biến trở thành cười gằn. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một câu không để lại dấu vết lời nói, có thể để mọi người mơ tưởng viển vông, căn bản không cần cố ý nói cái lời dẫn. Tất cả xem ra đều như vậy bình thường, như vậy tự nhiên. Hắn hai mắt híp lại, tự lẩm bẩm, tư tưởng của người ta a, thật biết điều. Hắn xoay người, bay trở về đảo nhỏ. Miêu Nhị bọn người rất gấp, Vật Tà làm sao lại đi chơi mất tiêu, thấy Vật Tà trở về, lập tức tiến lên hỏi dò. Vật Tà không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, hơi hợt thuận miệng nói, vừa mới đi đem cửu mệnh giết, thuận tiện cùng năm vị thành danh đã lâu cường giả hàn huyên một hồi thiên, mọi người chung đụng được rất vui vẻ. Ba người còn tưởng rằng Vật Tà đùa giỡn, không quá để ý mà khi bọn họ phát hiện cửu mệnh thi thể sau, mỗi một người đều sửng sốt, nhìn Vật Tà lại như xem quái vật. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 293, cuối cùng kế hoạch. Ngươi làm sao có khả năng giết được hắn? Miêu Nhị cả kinh nói. Vật Tà cười nhạt, hai mắt híp lại, này không trọng yếu, quan trọng là cửu mệnh chết rồi, cửu xà bộ là xong, chúng ta chuyện cần làm rất đơn giản, chờ.
Chờ cái gì?
Miêu Nhị hỏi. Vật Tà nói, các loại, chờ, cửu xà bộ lạc phong ba lớn lên, các loại, chờ, thanh danh của chúng ta đạt đến cao nhất độ cao.
Sau đó thì sao?
Miêu Nhị lại hỏi. Vật Tà nói, sau đó, chúng ta được giúp một chút cường giả.
Có ý gì?
Cường giả muốn làm gì?
Giúp thế nào?
Liên tục ba cái vấn đề từ Miêu Nhị trong miệng hỏi lên. Vật Tà cười nói, ngươi sẽ nhìn thấy. Cửu Sa bộ lạc sau một đêm bị diệt sạch sành sanh, chuyện này sinh ra nhuộm đẫm sóng lớn. Toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ cũng đang thảo luận việc này. Không phải là bởi vì Cửu Sa bộ lạc nắm giữ rất nhiều tu sĩ quan tâm, mà là bởi vì Cửu Sa bộ lạc là người thứ nhất nắm giữ vạn vật cường giả, lại bị diệt sạch bộ lạc. Tại sao một đêm, vô thanh vô tức biến mất một cái nắm giữ vạn vật cường giả bộ lạc, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bộ lạc nào cùng Cửu Sa bộ lạc nắm giữ lớn như vậy xung đột. Nhưng là, sự tình cứ như vậy xảy ra. Điểm ấy khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối. Nếu nói là có, Vật Tà cùng Thiên Miêu bộ lạc xác thực cùng hắn có lớn như vậy thủ, cần phải khiến người ta tin tưởng lấy Vật Tà cầm đầu Thiên Miêu tộc, tiêu diệt Cửu Xà bộ lạc, quả thực chính là chuyện cười. Cũng không mấy ngày nữa, mọi người liền không cười được. Bởi vì bọn họ phát hiện một cái làm cho không người nào nói tình huống, cửu mệnh thi thể bị Vật Tà phong hỏa du luân thương treo ở trên đỉnh núi. Trong chốc lát, bọn họ hỏng mất. Vật Tà đem cửu mệnh giết, Thiên Miêu tộc đem Cửu Xà bộ lạc diệt. Sau một đêm chuyện xảy ra, lấy Thiên Miêu tộc cùng Vật Tà thực lực, căn bản không khả năng đối với Cửu Xà bộ lạc sản sinh uy hiếp, càng đừng để xóa đi bọn họ. Hơn nữa xưa nay chưa từng nghe tới bọn họ rời khỏi trong vòng ngàn dặm. Như vậy sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì? Cửu mệnh rốt cuộc là ai giết? Hoặc là Vật Tà đã ẩn tàng thực lực chân thật của mình, đặt đến vạn vật cảnh giới. Nếu chỉ có vậy lời nói, tựa hồ có thể giải thích tất cả, bao quát trước đó Vật Tà đại sát đặc sát biểu hiện. Nhưng là làm sao xưa nay không ai nhắc qua? Bọn họ nghĩ tới rồi một cái lớn hơn khả năng, việc này có Ma Tông nhúng tay, ngược lại Vật Đại Ma Đầu danh hảo như thế vang dội, nói không chắc gia nhập Ma Tông. Khi làm tu tiên giới mọi người chính đang vì việc này phát sầu thời điểm, những cường giả kia nhưng đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Bọn họ thông qua truyền âm thẻ ngọc, lẫn nhau đã được biết đến sự thực này. Nhưng có một cái cỡ nhỏ cường giả tụ hội, trong lúc vô tình tiến hành. Sở dĩ xưng là loại nhỏ, là vì tham gia lần này tụ hội nhân số rất ít, chỉ có 25 người. Này 25 người, bao quát các đại hàng đầu môn phái trưởng môn, bộ lạc thủ lĩnh. Tất cả đều là hạ giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Bọn họ tụ hội ở đây, thảo luận sự tình rất đơn giản, ai bày ra cái kia trận để Vật Tà đi giết cửu mệnh. Đáp án của vấn đề này, tại trong bọn họ là không tìm ra được, bọn họ tất cả đều là tối kiên trì chiến tranh đại thanh quét cường giả, tuyệt không nhị tâm. Liền ngay cả Phù Linh Sinh cũng không biết có cái này tụ hội, cũng không có tư cách tiến vào hàng ngũ đó. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ tuyển người tụ hội chi cẩn thận. Nam Thiên Môn đại trưởng lão đang ở trong đó, hắn cùng với Hắc Côn Độ Nguyên lão Mặc Nhiên, còn có Tán Tu Minh Đường chủ Nam Kỳ Anh, cùng kể ra việc này. Mọi người nghe xong, Bắc Vân Môn trưởng môn đầu tiên nói ra, việc này bất kể có phải hay không là Vật Tà cùng người kia hợp mưu, hay là thật như Vật Tà nói như vậy, đều không trọng yếu, chúng ta phải làm tốt kế tiếp ứng đối chuẩn bị. Hắn không có nói rõ cụ thể phải làm gì chuẩn bị, cũng không có nói muốn chuẩn bị ứng đối cái gì. Nhưng mọi người tất cả đều rõ ràng hắn nói rất đúng cái gì, chiến tranh sẽ không yên bình rồi. Thông qua việc này có thể thấy được, đã có người động ý niệm không chính đáng, muốn học cửu mệnh làm phép, cách làm, lôi kéo Thiên Miêu tộc, tốt dựa vào dư luận. Nhanh chóng thu nạp lòng người, mục đích gì không cần nói cũng biết. Hắn đã như vậy làm, hơn nữa thật sự trợ giúp Thiên Miêu tộc, đồng thời bị mọi người phát hiện. Điểm này hoặc là nói rõ đối phương lơ là sơ suất, hoặc là nói rõ đối phương không có sợ hãi, hoặc là nói rõ đối phương muốn dẫn bọn họ mắc câu. Điểm thứ nhất lơ là sơ suất có thể hoàn toàn bài trừ, bọn họ không thể tin nổi, liền như vậy một chuyện nhỏ cũng làm không được người, là làm sao tại tu tiên giới ngốc lâu như vậy còn không chết. Điểm thứ hai không có sợ hãi còn muốn thương thảo. Điểm thứ ba dẫn bọn họ mắc câu, cũng là có thể suy luận. Trước đó Mặc Nhiên đã nói, rất có thể người kia chính là muốn cho bọn họ diệt Thiên Miêu tộc, bọn họ là tốt rồi nắm việc này đi ra làm bán điểm, khiến cho tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi cùng bất mãn, đạt đến nhất hô bá ứng hiệu quả. Chúng cường giả cũng là như thế cảm thấy. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái thứ hai khả năng, không có sợ hãi. Có thể, bọn họ đã bí mật liên hợp, ấp ủ nổi lên kế hoạch lớn, chỉ chờ bạo phát một ngày kia. Tình huống đó biết bắt nhất, là bọn hắn không muốn gặp nhất, nhưng bọn họ không thể không đi dự định kết quả xấu nhất, để phòng ngừa sự tình phát sinh. Chúng ta phải như thế nào mới có thể ứng đối? Nếu như bọn họ liên thủ lại làm sao bây giờ? Nam Thiên Môn đại trưởng lão chau mày, bất an hỏi. Mấy vị kia mạnh nhất người liếc mắt nhìn nhau, Bắc Vân Môn trưởng môn thở dài nói,
chúng ta đã chuẩn bị nhiều kế hoạch đối mặt nhiều phương án.
Kế hoạch gì?
Làm sao ngăn cản bọn họ?
Thiên Miêu tộc đến cùng có giết hay không?
Nam Thiên Môn đại trưởng lão nghe đến đó, lại đánh tới của mình bản tính, hắn thật sự phi thường muốn giết lập tức giết vật tà.
Mọi người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tâm tư của hắn mọi người há có thể không biết.
Bất quá lấy tình thế trước mắt xem ra, Thiên Miêu tộc sống thêm mấy ngày chỗ tốt càng lớn, hơn vậy liền lại lưu bọn họ mấy ngày, một cái tiểu bộ lạc mà thôi, tiện tay xóa bỏ. Thế là, bọn họ tất cả đều tự động bỏ qua cái vấn đề này, liền tình thế trước mắt đến xem, giết Thiên Miêu tộc không có một tia chỗ tốt, căn bản sẽ không đánh gãy tiểu nhân dạ tâm.
Cần chú ý, vẫn là ứng đối như thế nào?
Xét thấy tình huống lúc này, nếu như đối phương là một người mưu đồ bí mật, chúng ta liền thông qua Thiên Miêu tộc đến phát hiện đối phương, tiến hành sớm xóa đi. Nếu như đối phương là đã sớm liên thủ,
e sợ chúng ta không thể không chấp hành cực đoan nhất kế hoạch rồi.
Bác Vân môn trưởng môn nói xong lời này, sâu sắc thở dài.
Mấy vị khác tối cường giả cũng đều là trầm mặc.
Mọi người thấy ra bọn họ đối với cái kế hoạch này rất là bất đắc dĩ, tựa hồ là không muốn thực thi cái kế hoạch này, không khỏi càng thêm lo lắng hỏi, rốt cuộc là kế hoạch gì?
Lẽ nào ngay cả chúng ta cũng tin không nổi sao?
Đón cái khác mười mấy vị cường giả ánh mắt, mấy người bọn họ không nói gì, tin tưởng.
Bọn họ rất nhiều năm trước đây, liền không biết cái từ này có ích lợi gì rồi.
Tán tu minh minh chủ than thở, việc này sớm muộn đều phải đi đến một bước này, cùng hắn dày vò muộn đau nhức, không nếu như đoạn sớm đau nhức.
Lời này vừa nói ra, mấy vị khác cường giả trong mắt đều là tránh qua một tia bất đắc dĩ.
Vậy liền, chấp hành cái kế hoạch này đi.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 294, Trần Yên lên. Chiến tranh tiến hành được hiện tại, tiền kỳ bộ phận đã kết thúc, bộ lạc nhỏ cùng thế lực nhỏ, ngoại trừ Thiên Miêu tộc cái này cá lọt lưới ở ngoài, đã bị thanh trừ sạch sẽ. Những kia không có thiên tài thế lực nhỏ nhóm, chí tử đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại sao em đẹp đã bị diệt tộc. Mà đối với những người khác tới nói, bọn hắn diệt vong rất bình thường, đơn giản là những thế lực khác trong bóng tối đánh lén, cướp đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Nếu thế lực nhỏ đã cơ bản thanh trừ sạch sẽ, vậy sẽ phải tiến vào chiến tranh hậu kỳ, thế lực tầm trung thanh lý. Nay một phần có nhiều vô cùng đạo tam cảnh giới tu sĩ cùng vạn vật cường giả, mỗi người đều có nhất định năng lực, như vậy đông đảo sức mạnh hợp lại cùng nhau, là một kiện cực kỳ khủng bố chuyện. Lần này quét sạch, sẽ có chí ít một nửa vạn vật cường giả tử vong, vượt quá bảy thành đạo tam cảnh giới tu sĩ, càng thấp hơn cảnh giới tu sĩ nhiều vô số kể. Nhiều như vậy tu sĩ, biết chân tướng nhưng là rất ít mấy người. Nếu như có thể toàn bộ liên hợp lại, sẽ là so với phái thiên tài thực lực mạnh hơn, sau khi giao thủ, cho dù phái thiên tài cuối cùng đạt được thắng lợi, trả giá cao, cũng là cực kỳ nặng nề.
Đối với cái này sao một cái đặt ở tâm khẩu đại thạch đầu, phái thiên tài các cường giả lẽ nào thật sự có bình yên biện pháp ứng đối sao?
Có.
Tán tu có thể tu luyện tới vạn vật cảnh giới, nói rõ hắn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn phong phú, tạo hóa không cạn. Thế nhưng, các thiên tài thế giới đồng dạng hung hiểm, các loại âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấu không ngừng, cũng không so với đám tán tu thế giới tốt hơn chỗ nào. Bởi vì bọn họ là thiên tài, bọn họ đối mặt cũng là thiên tài. Đường xuất phát tương đồng, có thể bộc lộ tài năng người, tự nhiên không phải ngu dốt hàng người. Bọn họ nghĩ tới rồi biện pháp giải quyết. Cái biện pháp này có chút tàn khốc, có chút bất đắc dĩ, nhưng là duy nhất ổn thỏa, tất thắng phương pháp xử lý. Vật ta cũng rõ ràng cái biện pháp này, vì lẽ đó hắn dự định trợ phái thiên tài nhóm một chút sức lực. Hắn truyền âm cho Vương Lãng, ta cũng cần ngươi làm sự kiện.
Chuyện gì?
Vương Lãng không nói nhảm, âm thanh bình thường như nước, dù cho hắn ở trong chiến tranh hiện lộ tài năng, thanh danh vang dội, đã từ từ có thiên tài siêu cấp tên tuổi. Ngươi trong bóng tối đem chiến tranh mục đích lưu truyền ra đi, lấy cựu xà bộ lạc hủy diệt cùng Thiên Miêu tộc nói chuyện, đồng thời tuyên bố có chút cường giả đã làm phản.
Là bịa đặt cường giả làm phản?
Vẫn là?
Vương Lãng hỏi.
Càng cái bịa đặt làm phản người họ tên, bọn họ truy tra không tới chúng ta, chính ngươi cẩn thận là được.
Thu hồi thẻ ngọc, vật tà lấy ra chỉ thanh thẻ ngọc,
nói rồi đồng dạng mấy câu nói,
lại lấy ra trần đồ ba người thẻ ngọc,
sau khi lại lấy ra phù linh sinh các loại, chờ một đám bồi dục sư thẻ ngọc.
Hắn toàn bộ bàn giao xong, mới cầm lấy nước chè xanh, nho nhỏ nhấp một miếng.
Làm chuyện này lúc, hắn thân ở một cái lều vải, Miêu Nhị, Thiên Miêu Nữ, Miêu Nha ba người họ không sót một chữ nghe được, lông mày chăm chú nhăn lại.
Tuy rằng ta không muốn can thiệp chuyện của ngươi, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi, vật công tử, ngươi vừa nãy là cùng ai nói chuyện?
Miêu Nhị ánh mắt thâm thúy, tránh qua nghi hoặc.
Vật ta nhàn nhạt nói, mấy cái bằng hữu, lại như vì chúng ta bày trận kia mấy cái trận pháp sư như thế, đều là chút tương đối có danh tiếng người, ngày sau lại vì các ngươi dẫn kiến.
Câu nói này khéo léo từ chối chi ý Miêu Nhị nghe được, rõ ràng vật ta bây giờ còn không muốn nói.
Vật công tử, ngươi nói chúng ta phải giúp phái thiên tài, nhưng là ngươi đem chân tướng tiết lộ ra ngoài, thấy thế nào đều là giúp hy sinh phái a, như vậy có thể hay không khiến cho cường giả phản cảm?
Thiên Miêu Nữ một bộ chặt chẽ hắc ý liễu, trong đôi mắt thật to lộ ra khó mà dung chuyển vắng lặng, phản phất tất cả ở trong mắt nàng
đã không có ý nghĩa.
Đúng vậy a, vật công tử, ta còn là không nhìn ra có bất kỳ chỗ tốt nào.
Miêu Nhị tròn trịa trên mặt, con mắt híp lại thành một cái khe.
Vật ta cười nhạt, không cần phải gấp, qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ hiểu.
Ngay hôm đó, một cái sức bùng nổ tin tức, lấy tin tức lôi không kịp che thai tư thế,
tịch quyền toàn bộ tu tiên giới.
Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, thảo mộc giai binh, không nhìn thấy Trần Yên, đã thổi vào mọi người con mắt.
Tin tức vừa ra,
trên từ thế lực cao tầng, dưới tới phường thị đầu đường, tất cả đều tại kịch liệt nghị luận việc này, hoán giận thanh âm, tiếng thở dài, tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Nói đến kích động lúc, thường thường có người ngã chen trên mặt đất, mắng to không ngớt. Không sai, chiến tranh mục đích bại lộ. Phái thiên tài muốn tiết kiệm linh khí, bảo lưu tài nguyên, chôn giết các đại thế lực, không giữ lại ai, tàn khốc máu tanh sự thực, như sắt thép đặt tại trước mắt. Bọn họ kết hợp chiến công đến xem, quả thực như vậy. Không có thiên tài thế lực diệt sạch, có thiên tài môn phái, môn hạ không có danh tiếng gì thiên tài như măng mùa xuân giống như bốc lên, vừa ra tới liền lập xuống chiến công hiển hách, xưa nay không có bị đã đánh bại. Gần giống như những cái kia sống rất lâu lão bối tu sĩ mỗi người đều là óc heo, chủ động hướng về trong bẫy dập xuyên. Nguyên lai, hết thảy đều là âm mưu, xóa bỏ dư thừa âm mưu. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, chính mình cũng không có làm gì, cũng bởi vì tư chất không được, không có phi thăng hy vọng, liền muốn đem mình mệnh đoạt đi, đây là cái đạo lý gì? Đây là giặc cướp hành vi. Đây là ma nhân hành vi. Nếu là bọn họ rất sớm tiểu nói ra thì cũng thôi đi, một mực làm thành âm mưu, mặc kệ người khác ý nguyện, tự ý xóa bỏ người khác tính mạng, quả thực không cách nào khoan dung. Nhưng là bọn hắn có thể làm cái gì? Cho dù biết rồi lại có thể thế nào? Đây chính là tu tiên giới, sức mạnh trí thượng. Thực lực không ai mạnh, cũng chỉ có thể làm cái thất gỗ trên huyết áp, mặc người chém giết. Ngoại trừ oán giận cùng mãnh liệt khiển trách, bọn họ còn có thể làm những gì? Đơn giản là cụt hứng thở dài thôi. Tin tức này cũng không biết từ chỗ nào phát ra, dường như là đột nhiên xuất hiện tại các nơi trên thế giới, âm thanh nhất trí cùng tương đồng. Bởi vì đặc thù nội dung, dẫn đến trong nháy mắt phủ kín toàn bộ hạ giới, nhân khẩu tương truyền. Phương thị đầu đường trên, thỉnh thoảng nghe có người đứng ở đài cao, lòng đầy căm phẫn vô cùng đau đớn. Thượng tiên bất nhân, hàng hư vô hải họa loạn thế gian, cường giả không cổ, dấu ác độc tâm rắn giết tung hành, đều hướng về cảm thán, há hư nhược ngụy ích kỷ được. Bọn họ nói xong hoa lệ từ ngữ trao chuốt, trình bày của mình bất đắc dĩ, mắng thiên, mắng địa, mắng người, nói người khác tất cả đều là dối trá vô tình, nhưng hoàn toàn quên tự thân cách làm phép, đồng dạng không phải ích kỷ cử chỉ. Có thể một mực không ai cảm thấy khôi hài, tất cả mọi người đều là tự thân suy nghĩ, su phụ Phan Viêm, chưa kết luận được. Bọn họ vô cùng tức giận, chỉ trích các cường giả ích kỷ vô tình, rất tự nhiên, cầm lên thiên miêu tộc nói chuyện. Các cường giả vì tư lợi, vì lớn nhất khả năng bảo đảm của mình không gian sinh tồn. Dĩ nhiên không tiếp diệt người toàn tộc, diệt người môn phái, xin hỏi bọn họ có tội gì? Ứng với thụ lấy giống như liên lụy cựu tộc là bất công đãi ngộ. Tu sĩ cấp thấp 10 năm chỗ hao tổn chi linh khí, cũng không sánh nổi một vị cường giả một ngày tiêu hao linh khí, có thể nào tuyệt tình như thế, không để lại nhân ra người nào, chém tận giết tuyệt đây. Long người đều là thì làm. Thiên miêu tộc đã hy sinh một vị cường giả, lại vẫn phải nổ cỏ tận gốc, táng tận thiên lương, thiên địa không cho. Khốn nạn. Lưu mấy người bọn hắn loại cũng không được. Các loại nhân sĩ dồn dập dùng hết khả năng chửi rủa, biểu đạt chính mình có khả năng biểu đạt ra phẫn nộ, mặc kệ ngôn từ sắc bén vẫn là thấp kém, cũng có thể làm cho người cảm nhận được trong đó oán hận. Nhưng càng nhiều, cũng là bọn hắn trong lòng tuyệt vọng sợ hãi. Có thể hay không, của mình môn phái cũng giống những môn phái khác như thế bị diệt. Tộc nhân của mình, thân bằng hảo hữu, có thể hay không cũng bởi vậy bị chết. Bọn họ dùng lửa giận để che giấu trong lòng mình cái kia phần sợ hãi. Tu tiên giới tiếng mắng một mảnh, sú khí hơn thiên. Mà lúc này, một cái không yên tĩnh âm thanh xuất hiện. Các vị, Vương gia gia chủ từ nhỏ mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân thể ngày càng sa sút, tâm rất bi chi, vô tâm tu hành. Hay bởi vì trong tộc không tiếp tục kiệt xuất hạng người, bị liệt là hy sinh một phái, biết tình huống sau, càng là ngày đêm thổ huyết. Có một ngày càng là bỗng nhiên té xỉu, cả người tiểu tụy. Ngay gần đây, càng là xuất hiện ảo giác, thường thường ảo tưởng con hắn Vương danh trở về, hô to, con ta, người sao khỏe mạnh. Người ngoài nghe ngóng, hoàn toàn lã chã rơi lệ. Hơn nữa thường thường nghe thấy hắn lời nói điên cuồng. Nói cái gì thiên chi đem ám, núi chi tướng sụp, địa chi đem hãm, nhật nguyệt đem diệt. Như vậy phép ẩn dụ ám chỉ, lại bị người cho rằng là tinh thần thất thường. Há biết điều này là bởi vì Vương gia gia chủ biết được gia tộc của chính mình sắp sửa trở thành hy sinh phái sau khi, mỗi ngày cùng những kia gia vẻ đạo mạo quân tử cường giả tranh luận, muốn cho thấy một cái thái độ, mình có thể đi chết, trong tộc phần lớn người cũng có thể chết, chỉ muốn lưu lại một tia huyết mạch có thể truyền thừa, không đến nỗi không mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Chính là như vậy một cái một đời đau khổ, tuổi già mất con cơ khổ cường giả, không tiếc hy sinh chính mình, bảo toàn hạ giới an nguy anh hùng, thậm chí ngay cả huyết mạch của mình đều không gánh nổi. Nhiều lần không có kết quả giao thiệp sau, dứt khoát lòng đầy căm phẫn giơ lên đại kỳ, muốn phản kháng cường giả ích kỷ tàn nhẫn cùng bạo lực, vì chính mình, cũng vì cùng hắn như thế vận mạng mọi người ra mặt. Các vị nếu không phải ghét bỏ, có thể vào vương gia, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lấy lại công đạo. Những này không an phận trong thanh âm, không chỉ là vương gia, còn có yêu tộc bộ lạc. Cỡ trung bộ lạc Cô Lang bộ lạc, thế đến cùng cựu xà bộ lạc giao hảo, vốn là bị liệt là hy sinh phái, đồng dạng một mực làm huyết mạch buôn ba, không có kết quả sau, cũng một mực làm đại cục suy nghĩ, tình nguyện hy sinh chính mình toàn bộ lạc, cũng phải vì hạ giới ngày mai làm liều một phen. Nhưng là cựu xà bộ lạc vốn là hẳn là sống tiếp bộ lạc, kết quả chịu khổ thay bay vạ gió, các cường giả không chỉ có không niệm tình xưa, còn tự mình phái vạn vật cường giả ra tay, sau một đêm tiêu diệt cựu xà bộ lạc từ trên xuống dưới hơn ngàn cái tính mạng. Cô Lang bộ lạc thực sự nhẫn nhịn không được bực này máu tanh cực đoan thủ đoạn, ngày hôm đó khởi nghĩa vũ trang, hiệu triệu thiên hạ chịu đến không công bằng đãi ngộ người, một lòng đoàn kết, đối kháng lãnh huyết. Như vậy lời đồn truyền bá nhanh chóng, rộng, ngoài ý muốn, tin tức xuất xứ vẫn như cũ không chỗ tuần tra, liên lụy đến hơn 10 cái thế lực tập trung, mỗi người đều là hy sinh phái đại biểu, trong thế lực có một vị hoặc hai vị vạn vật cường giả. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt dẫn để nổ rồi mê man tuyệt vọng mọi người nhiệt tình. Bọn họ nguyên bản không biết nên làm sao phản kháng, không có người tâm phúc, trọng yếu nhất là thiếu hụt một vị có thực lực lãnh tụ. Bây giờ, bóng tối bên trong thế giới xuất hiện mười mấy bôi quang minh, bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy cơ hội sinh tồn. Vì sống sót, bọn họ cũng mặc kệ việc này có nên hay không thật, từng cái túm năm tụ ba, nhiệt huyết hướng về vương gia các nơi tuần tới. Thế, đã lên. Để những thiên tài đó phái càng thêm không muốn nhìn thấy cục diện, rốt cục xuất hiện. Những môn phái kia trong, thiên tài dù sao cũng là số ít, phần lớn đều là tư chất bình thường tu sĩ, bọn họ biết được tin tức này sau, một mực tại dày vò hiểu rõ đang do dự dãy rủa. Bọn họ lo lắng cho mình sẽ bị môn phái cho rằng bia đỡ đạn, mượn chiến tranh cơ hội, đem mình xóa đi. Trên thực tế, những môn phái kia cũng chính là làm như vậy, không tiềm lực tu sĩ, tại một lần lại một lần trong chiến đấu tử vong, cũng bởi vì một cái đáng chết lý do, vinh quang của ngài là mạng sống của ta. Cái gì bảo vệ môn phái, vì môn phái tận trung, báo đáp sư môn tất cả đều là chó má. Khi, làm, hai vạ đến nơi lúc, còn coi chính mình là bia đỡ đạ. Bọn họ thoát đi môn phái. Môn phái xuất hiện phân liệt. Tình cảnh này ở bên trong môn phái cực kỳ thông thường, ở trong gia tộc tương đối ít thấy. Trong gia tộc chỉ có những kia bằng chi, không bị gia tộc coi trọng, hoặc là vẫn ở nhà trong tộc đấu bên trong bị chèn ép cá thể, mới phân liệt đi ra ngoài. Phần lớn tộc nhân đều đứng ở gia chủ bên người. Đương nhiên, tình cờ cũng có một chút dòng chính gia đời van bối hoặc là trưởng lão, người đối diện chủ quyết định bất mãn, cực lực khuyên bảo, không có khả năng đem gia tộc huyết mạch toàn bộ bị mất. Mà ở trong bộ lạc, giống nhau một màn đã ở trình diễn, các tộc nhân thường thường sẽ thấy tộc công cùng tộc trưởng còn có nguyên lão đám người lẫn nhau tức giận mắng, khiển trách. Toàn bộ hạ giới, đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng, không có ai cảm thấy an toàn, không có ai cảm thấy thư thái. Loại này hỗn loạn hỏng bét cục diện không ngừng kéo dài. Rơi vào bực này Chu Tâm luôn luận chủ giác, vương gia gia chủ, khi biết tin tức này sau, tức giận đến lửa giận công tâm, phun ra một cái lao huyết, hôn mê bất tỉnh. Sớm hơn tới rồi nhờ vả người thấy cảnh này, còn tưởng rằng đồn đãi là thật, vô cùng đau đớn hô to, người không thể vô sỉ tới mức này, dĩ nhiên đem lão nhân gia tức giận đến thổ huyết. Đối với đồn đãi sâu nói không nghi ngờ, càng dẫn tới vô số người giữ ở ngoài cửa, hô khẩu hiệu nhờ vả. Chưa xong còn tiếp. Chương 295, trời sắp tối. Ta lúc nào thổ huyết? Ta lúc nào xuất hiện ảo giác? Ta lúc nào tinh thần thất thường rồi? Vương gia chỗ sâu bên trong cung điện, truyền ra tức giận tiếng gào to. Vương gia gia chủ ngồi ở trên cùng, một đám trưởng lão ngồi ở một bên, trầm mặc cúi đầu, vẻ mặt bất nhất. Đi đi đi, đem những kia nhờ vả người đều cho ta quên đi. Sau đó ta lại tự mình hướng về bọn họ nói xin lỗi. Vương gia gia chủ một tấm mặt mo và mẹo, tức giận không ngớt. Nhưng ngay lúc, có một trưởng lão đứng dậy. Gia chủ, ta cảm thấy việc này tất yếu thương thảo một cái. Một vị trưởng lão khác cũng đứng dậy. Gia chủ, việc này không thích hợp kích động, xin nghĩ lại sau đó làm. Lại có một vị trưởng lão đứng ra. Gia chủ, trước đó chúng ta không biết trở thành bia đỡ đạn thì cũng thôi đi, bây giờ nếu đã biết rõ ràng thành bia đỡ đạn, còn muốn liên lụy toàn tộc trên dưới tính mạng, không biết phải hay không có thiếu thỏa đáng. Các ngươi là đang ép cung. Vương gia gia chủ hai hàng lông mày ngã, cũng dương, trong mắt hàn mang lấp lóe, cùng mọi người nhìn gần. Mọi người không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu, thập phần bình tĩnh nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, nếu chúng ta toàn tộc đều diệt, hạ giới ngày mai lại liên quan gì đến chúng ta? Không sai, gia chủ, chúng ta nếu như một điểm huyết mạch đều không để lại, hy sinh không phải là vì tử tôn, vì sao phải vì những thứ khác người hy sinh? Không hề có một chút ý nghĩa. Mọi người bình thản nói xong, phòng theo Phật nói một cái cùng mình không liên hệ sự thực. Vương gia gia chủ trầm mặt lại, hắn xác thực nghĩ tới cái vấn đề này, nếu như mình hy sinh là vì đổi lấy con cháu kéo dài, đó chính là hắn người gia chủ này nên làm. Nhưng là nếu như dùng toàn tộc tính mạng, vì người khác ngày mai, vì sao phải hy sinh vô ích? Có thể về sau, hắn liền suy nghĩ minh bạch. Nếu có phân chia, như vậy một bộ phận nào tộc nhân đáng chết? Một bộ phận nào tộc nhân không đáng chết? Ai nguyện ý chết? Ai nguyện ý hy sinh? Chính là phi thường thống khổ cùng dày vò vấn đề. Hắn thậm chí không dám nghĩ. Hơn nữa một khi có phân chia, như vậy mỗi cái tộc hẳn là chết bao nhiêu người? Lưu bao nhiêu người? Có thể suy ra, thế lực lớn nhiều người, thế lực nhỏ ít người. Nếu như chết một dạng số lượng người, thế lực lớn rất vui vẻ, thế lực nhỏ sẽ bất mãn. Cảm giác mình chết rồi hơn phân nửa người, bọn họ mới chết một chút nhỏ. Nếu như chết tỷ lệ một dạng, thế lực lớn lại sẽ bất mãn, cảm giác mình chết rồi mấy vạn người, thế lực nhỏ mới chết mấy ngàn người. Cái này mâu thuẫn hầu như không cách nào điều hòa, vì lẽ đó các cường giả hai quyền đối với hại lấy hắn nhẹ, thống nhất tiêu chuẩn, thiên tài lưu lại, không phải thiên tài đều chết. Này tổng không phản đối. Chỉ có điều cứ như vậy, có bộ lạc không có phi thăng thiên tài, lại muốn tiến vào có nên hay không diện toàn tộc chết đi tuần hoàn. Bế tắc là không giải được, nguyên nhân căn bản ngay tại ở, có cường giả, tại trong mắt người khác không thể phi thăng, chính hắn cảm thấy có cơ hội phi thăng, không nên bị hy sinh đi. Liền sinh ra mâu thuẫn. Các ngươi muốn nói cái gì? Vương gia gia chủ mặt tâm trầm, ngồi về vị trí. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Câu nói này, nên hỏi, cũng không nên hỏi, ai cũng biết câu tiếp theo là cái gì. Chúng ta muốn nói, sao không như dựa vào này cố thế? Mọi người nói tới chỗ này, liền không nói. Ngẩng đầu lên, toàn bộ nhìn trong gia tộc có thực lực nhất cùng đầu góc người kia. Ta là hỏi, chúng ta dựa vào này cố thế muốn đi như thế nào, là thuần túy dựa thế phản đối diệt tộc, vẫn là. lãnh tạo thiên địa. Các trưởng lão nghe xong lời này, toàn bộ túi quỳ ở địa, hô to, toàn bằng gia chủ làm chủ. Vương gia gia chủ trầm mặc, ngẩng đầu nhìn phương xa. Cái hướng kia là cô lang tộc bộ lạc. Bọn họ đồng dạng trải qua một phen thảo luận, cô lang tộc công ánh mắt lấp lóe, trầm mặc nhìn hướng khác. Một hướng khác, gặp phải lời đồn quấy nhiều thế lực cũng giống như thế. Hạ giới, bấp bên. Mấy vị hạ giới tối cường giả, sống ở một cái gian phòng nhỏ trong, tiến hành một lần cuối cùng hội nghị bí mật. Chúng ta vốn là muốn giành trước một bước, không nghĩ tới, vẫn bị tặc tử giành trước rồi. Bác Vân môn trưởng lão thở dài nói, kế hoạch đã thực thi đi xuống. Tán tu Minh Minh chủ cao mày hỏi, còn không? Vậy liền mau nhanh thi hành đi, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Hắc Côn bộ lạc là một cái cỡ trung bộ lạc, không thể phi thăng thiên tài, nhưng bọn họ cũng không hề sống ở trong khủng hoảng. Cái này bộ lạc như có đặc biệt lực liên kết, không có ai hoảng loạn. Ở cái này trong bộ lạc, toàn thân áo đen mặc nhiên đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi từng tòa một phong ốc, nhìn cái kia từng cái tộc nhân, trong con ngươi lộ ra một tia lạnh lẽo, không chứa nửa phần cảm tình. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng ở Hắc Côn bộ lạc địa vị nhưng là cực cao, so với vật tà tại Thiên Miêu địa vị cao hơn nữa, được người tôn kính. Bởi vì hắn là ở cái này bộ lạc thổ sinh thổ dưỡng cường giả. Chỉ có điều hắn trong mắt, nhưng sẽ không lộ ra một tia cảm tình, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Ta còn chưa hề đem tin tức khuyết tán ra, vì sao có thêm như vậy lời đồn? Này lời đồn trong, thậm chí không có bộ lạc của chúng ta. Hắn tại hỏi dò, càng sắc thực nói, là chất vấn. Chất vấn bên cạnh hắn đứng một vị nam tử. Nam tử kia dài đến thô lỗ, một đạo sâu sắc sẹo từ mắt phải thẳng tới đến trái cằm, khẽ nhúc nhích môi, trên mặt vẻ mặt liền giữ tợn khủng bố. Cũng không phải chúng ta khuyết tán ra tin tức, mà là có khác người khác. Sơn Ba là Hắc Côn bộ lạc tộc công, nhưng xem hắn đối với Mặc Nhiên dáng dấp cung kính, chỉ sợ bên trong cũng không phải là như vậy. Mặc Nhiên mặt không thay đổi nói, việc này không cần đợi thêm, chúng ta cũng phát ra âm thanh đi, tốt nhất là người thứ nhất phát ra âm thanh bộ lạc, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Sơn Ba hỏi, vậy nếu không muốn lôi kéo Thiên Miêu tộc? Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, Thiên Miêu tộc, bọn họ đã bị trở thành vật tà bộ lạc, cái nào còn không thấy ngại xưng là Thiên Miêu tộc, ta sẽ đi gặp hắn, tự mình cùng hắn nói chuyện, về phần những gia tộc khác cùng thế lực, chỉ cần chúng ta phát ra âm thanh sau, ta sẽ từng cái đi nói chuyện. Hai người đơn giản trò chuyện xong, cùng nhìn phía trước. Ống khói tỏa ra đen xì khói bếp, trôi về thiên không, dường như mù mịt giống như ô nhiễm trong suốt thiên không. Thần Hầu bộ lạc làm lại một hạng trung bộ lạc, thế lực của bọn họ cùng Hắc Côn bộ lạc tương đương, bọn họ thảo luận, đồng dạng là chuyện này. Thế giới sắp sửa đại loạn rồi, ha 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 ha, chính hợp ý ta. Người nói chuyện ăn mặc một thân dây thừng hoàng kim giáp, băng cột đầu đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan, chân đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý, xấu xí, khuôn mặt mang cọp lông. Khi nói chuyện tiểu trừng mắt lên trừng, rất là dữ tợn. Tại hắn phía dưới, mấy người cùng vài con hầu tử cung kính đối với hắn thi lễ, không dám có nửa điểm nghi vấn. Mặc kệ thả ra tin tức này người là ai, đều thuyết minh chúng ta không phải một mình phấn khởi chiến đấu, chúng ta có đồng bọn, chúng ta có thể kết minh. Những cái này chó má cường giả không lọt mắt ta, ta liền quay hắn cái long trời lở đất, ta tự mình mang theo bộ lạc mở một đường máu. Hắn hai mắt trừng, kêu lên, truyền lệnh xuống, sau ba ngày ta muốn lên tiếng thiên hạ, phản bọn họ. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 296, phản. Theo lời đồn chuyên gia, càng ngày càng nhiều lời đồn nhân vật chính rơi vào bị động, bọn họ trầm mặc đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, không có bất kỳ đáp lại. Ngay tại lúc hôm nay, một ít không có rơi vào lời đồn bộ lạc, nhưng là đứng dậy. Chúng ta anh hảo, từ tu hành lên, chính là cùng trời tranh mệnh, đi ngược lên trời, bất kể là loại nào khó khăn, chúng ta cũng có thể từng cái khắc phục. Không có cái gì cái gọi là tu hành cực hạn, càng không có tư chất định luận. Tư chất là cái gì? Tư chất tốt xấu, chỉ là quyết định hắn hấp thu linh khí bao nhiêu, đột phá tỷ lệ lớn nhỏ, không có nhất định có thể thành công. Ta chính là Thần Hầu bộ lạc tộc công, trung đẳng tư chất, nhưng khắc phục ngàn khó vạn hiểm, tu đến hạ giới đỉnh cao, trong đó chi gian nan so với những thiên tài đó cường giả có thêm vô số lần, bọn họ nếu không phải dựa vào là tư chất, làm sao có khả năng tu đến một bước này. Ta không phải nói ta càng có cơ hội phi thăng, mà là ít nhất không nên hy sinh. Ta tự nhận là vẫn không có như vậy không thể tả. Ta tin tưởng không chỉ có là ta một người, rất nhiều người đều theo ta như thế, cảm giác mình không nên không minh bạch vùng mạng. Bọn họ có cơ hội phi thăng, chúng ta cũng có cơ hội phi thăng. Chúng ta khắc phục khó khăn đạt được kinh nghiệm, là chúng ta đặc hữu ưu thế. Xin mời chư vị tới ta Thần Hầu bộ lạc, cùng ta kết minh, đồng thời đối kháng đám kia bất công ngụy quân tử. Thần Hầu bộ lạc phản loạn tin tức, triệt để truyền ra ngoài, đây coi như là đệ nhất thì lại chính thức xác nhận tuyên chiến sách. Mà còn chưa quá 2 canh giờ, Hắc Quân bộ lạc cũng truyền tới tin tức. Lời nói của bọn họ ngắn gọn mạnh mẽ, ngăn ngắn 8 cái đại tự. Quân muốn thần chết, mời quân chết trước. Hai cái này bộ lạc lời nói vừa truyền tới, lập tức làm cho cả hạ giới sôi trào ồ lên. Chúng nó trong lời nói kích động tính cực cường, trong nháy mắt đốt lên mọi người phấn đấu chi tâm. Nếu dù sao đều là chết, còn không bằng bắt trên đánh cuộc. Vô số tán tu dâng tới hai cái này bộ lạc, hai cái này bộ lạc cũng toàn bộ hoang nên, nhiệt tình tiếp nhận, tiện thể cho bọn họ xếp thứ tự đánh số. Mà cô lang bộ lạc tại nhìn thấy tình cảnh này sau, kỳ tộc công dứt khoát quyết nhiên hạ lệnh, phản. Kết quả là, tu tiên giới toàn bộ triển khai bắt đầu truyền lưu cô lang bộ lạc tuyên ngôn. Cựu sa bộ lạc cùng tộc ta đời đời giao hảo, lại bị tàn nhẫn sát hại, lần này giết là hán tộc, lần sau giết là cái nào tộc. Về công về tư, ta đã không thể nhịn được nữa, lập phản ở đây, đối kháng tàn bạo. Hắn là thân hãm lời đồn chủ giác bên trong, cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, không thể nghi ngờ làm cho người ta nổi lên dẫn đầu tác dụng. Dần dần, những bộ lạc khác cũng đứng dậy. Ta Kim Tiền bộ lạc, phản. Ta Ngọc Thiền bộ lạc, phản. Ta Sơn Tinh bộ lạc, phản. Ta Vương Gia, phản. Phù Vân Môn, phản. Thiên Hà Tông, phản. Trong vòng mấy ngày, gần phân nửa hạ giới tất cả phản rồi. Tại trong phường thị, nghe được nhiều nhất chính là loại này tin tức, cái gì mộ mộ nhà ai tộc phản, mộ mộ nào đó môn phái phản. Lời đồn đãi đã trở thành bay đầy trời tình huống. Đến hôm nay, đã có 13 bộ lạc môn phái phản, bọn họ tất cả đều là thế lực tầm trung, tự thân thì có nhất định nội tình, thêm vào đến đây nhờ vả người, đã thành lập nên 13 vạn đại quân, liên hợp lại, tạo thành tu tiên giới không thể coi thường thế lực. Hơn nữa liên minh bọn họ sau, cơ hồ không cần bất kỳ rèn luyện, trận chiến đầu tiên liền dễ dàng tiêu diệt một thiên tài phái cỡ trung bộ lạc, sự mạnh mẽ, thế lực phát triển nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi. Có danh vọng, có thực lực bày ra. Nhờ vả người càng ngày càng nhiều, phản loạn thế lực cũng từ từ tăng cường, sau đó liên minh. Mấy ngày qua đi, thế lực của bọn họ đã chiếm hạ giới 4 phần 10. Cường giả số lượng đạt đến 40 mấy người, kéo dài quan sát phái chiếm 3 thành, phái thiên tài chiếm 3 thành, đã trở thành thế lực lớn nhất người thống trị. Nay còn chỉ là bọn hắn ngăn ngắn nửa tháng thành tựu, tình thế hết sức rõ ràng. Mà những kia quan sát phái, trong đó có phái thiên tài, cũng có hy sinh phái, bọn họ trơ mắt nhìn lấy thần hầu bộ lạc cùng hắc côn bộ lạc cầm đầu thế lực quật khởi, mà phái thiên tài nhưng là vô thanh vô tức, không có bất kỳ động tác, không khỏi thập phần do dự. Là muốn tiếp tục chờ phái thiên tài mệnh lệnh, vẫn là thừa này thời cơ, nhờ vào phản loạn thế lực. Nếu là tiếp tục chờ, vạn nhất phái thiên tài cũng không thể tránh được, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả tốt. Cần phải là đầu phục phản loạn thế lực, phái thiên tài nhưng là sớm có ứng đối biện pháp, há không phải là mình làm trễ nãi chính mình. Bọn họ cực kỳ mâu thuẫn, căn bản liền không biết nên làm gì động tác. Tiểu tại bực này do dự không quyết định bước ngoặt, một người đã đi đến. Hắn chính là Mạc Nhiên, làm thuyết khách, hắn lựa chọn thứ nhất mà nói phục mục tiêu, dĩ nhiên không phải hy sinh phái, mà là một người trong đó phái thiên tài bộ lạc. Phái thiên tài người không dám quá nhiệt tình trò chuyện, không thể làm gì khác hơn là lạnh như băng trò chuyện. Nhưng mà Mạc Nhiên một lời nói, lại làm cho hắn cải biến thái độ. Mạc Nhiên nhàn nhạt nói, tộc của ngươi bên trong có thiên tài, khiến người khác hy sinh mục đích là cái gì? Ta biết, là vì hạ giới, bảo tồn cực kỳ có cơ hội phi thăng người. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, người khác phi thăng không phi thăng, liên quan gì đến ngươi? Bọn họ sau khi phi thăng, cũng có khả năng không tới, cho dù xuống rồi, khả năng cũng chỉ là đem tộc nhân của mình mang tới trên trời. Các ngươi vẫn như cũ chờ chết. Đáy lòng của các ngươi, nhất định là không tin người khác. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần mình, hoặc là bộ lạc của mình bên trong có thể có người phi thăng liền có thể, về phần nương nhờ vào cái nào một phái có cái gì khác nhau chớ. Hy sinh phái chết sạch, hạ giới tài nguyên sẽ trở nên phong phú, phái thiên tài chết sạch, hạ giới tài nguyên đồng dạng sẽ trở nên phong phú. Bất luận phái nào chết sạch, đối với các ngươi tới nói đều là giống nhau, các ngươi lấy được tài nguyên cũng giống như nhau. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao phải do dự? Chẳng lẽ muốn đối kháng đại thế sao? Đã đến phần này trên cương giả, nói chuyện đã là lấy lợi ích là chủ, Mạc Nhiên những câu đều tại nói tình huống thực tế, lấy sự thực để dẫn dắt tư tưởng của người khác, loại thủ đoạn này cùng vật tà hoàn toàn tương tự. Cái kia phái thiên tài tộc công suy tư 3 ngày, cuối cùng quyết định gia nhập thế lực mới, phản loạn phái thiên tài. Liên vốn là phái thiên tài thế lực đều phản kháng phái thiên tài, lập tức để rất nhiều trung lập thế lực phát sinh dao động, dồn dập theo đại lưu cùng hắn kết minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ giới thế lực cách cục xuất hiện lịch sử tính lật đổ. Lấy thế lực lớn làm chủ phái thiên tài, bị thế lực tầm trung làm chủ phái phản loạn bao bọc vây quanh, từ trước một quãng thời gian hạ giới bá chủ, đã biến thành chỉ chiếm 3 thành cô lập phái. Vô số người bởi vì sợ hãi, gia nhập vào phái phản loạn, thoá mạ cường giả, nhiều người hơn là vì thấy đại thế minh lãng, đơn giản liền gia nhập vào. Tại cường giả về số lượng, phái phản loạn đạt đến 60 người, phái thiên tài phạm vi thế lực tuy chỉ có 3 thành, nhưng ở cường giả về số lượng cũng đạt tới 40 người. Còn có 20 bộ lạc vẫn còn đang quan sát, bọn họ không dám xác định lựa chọn thế nào là đúng. Mặc nhiên khuyên bọn họ cũng vô dụng, thế là hắn chuẩn bị đánh Thiên Miêu tộc lá bài này, chỉ là Thiên Miêu tộc một mực tại trầm mặc, không có làm bất luận biểu thị gì, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn quyết định việc này không nên chậm trễ, lập tức đi Thiên Miêu tộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 297, ta vì hạ giới muốn ngày mai. Thiên Miêu tộc trong, Vật Tà nghe phủ linh sinh báo cáo lần lượt tin tức, khóe miệng có chút nhếch lên. Tất cả không có ra hắn sở liệu, trận này phản loạn phát triển được đặc biệt nhanh, trong nháy mắt, một cái ở bề ngoài so với phái thiên tài còn muốn càng cường đại hơn thế lực liền tạo thành. Phái thiên tài trầm mặc, đồng dạng nằm trong dự liệu của hắn. Như thế thứ nhất, hắn đã thập phần khẳng định phái thiên tài đánh chính là ý định quỷ quái gì rồi, đối với kế hoạch của mình hoàn toàn yên lòng. Thu hồi thẻ ngọc, hắn đối mặt Miêu Nị ba người nghi ngờ vẻ mặt cười nhạt cười. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, những vấn đề này ta sẽ tại khách nhân sau khi rời đi giải đáp. Khách nhân? Mấy người cảm thấy mấy phần vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc đi ra lều vải. Cũng không lâu lắm, chân trời bay tới một vệt bóng đen, người kia một thân áo đen, thanh tú trên mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy bên trong hơi có một tia chỗ trống, khiến người ta thập phần hoài nghi người này là không phải khôi lỗi, vì sao làm cho người ta chết lặng cảm giác. Nhưng trên người tinh lực, nhưng là rất tốt nói rõ hắn là người sống. Ta chính là Hắc Côn bộ lạc Nguyên lão, hôm nay chuyên tới để tụ tập tới, có việc thương lượng. Hắn nhàn nhạt nói xong, ngữ khí bình thản trong, nhưng mang theo không thể trái nghịch cứng rắn. Hắc Côn bộ lạc. Miêu Nghị ba người khẽ nhíu mày, Hắc Côn bộ lạc cùng bọn họ cũng không gặp nhau, lần này đến đây, nhất định là vì này sự kiện. Tiền bối có thể tới Vạn Bối bộ lạc, thật sự là khiến người ta mừng rỡ như điên, tiền bối mời đến trong lều vải nghỉ ngơi, ta đi sắp xếp tiến hội, làm tiền bối bày tiệc mời khách. Miêu Nghị hai mắt híp lại, thấy tu vi của đối phương vượt xa chính mình, lập tức rất cung kính tiến lên mời. Tiến hội liền không cần, ta chỉ là đến thương lượng một chuyện, một lát sau liền rời đi. Mặc Nhiên ngữ khí bình thản tùy ý. Ba người cũng không dám thật sự hướng về thương lượng hai chữ đi tới lý giải, đối phương nhất giai vạn vật cường giả, phất tay liền có thể diệt bộ lạc, nói thương lượng hoàn toàn là lời khách khí. Tiền bối, mời tới bên này. Miêu Nghị quay về Mặc Nhiên cười nói, ở mặt trước dẫn đường, dẫn tới vật tà vị trí bên trong lều. Vật tà vừa thấy được Mặc Nhiên, lập tức đứng dậy tiến lên lên tiếp, quỳ xuống đất bái nói, Vạn Bối vật tà, xin ra mắt tiền bối, đa tạ ngày ấy tiền bối tin tưởng Vạn Bối, cứu Vạn Bối một cái mạng. Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, nhưng là biểu hiện của ngươi, cũng không như là báo đáp a. Vật tà đánh cái ha ha, không nói thêm lời. Mặc Nhiên nói, kỳ thực cũng chính là của hắn mục đích, dựa theo trước mắt đại thế, Thiên Miêu tộc làm bị ép hại quá bộ lạc, là một mặt rất có tượng trưng ý vị đại kỳ. Chỉ cần đứng ra, thêm dầu thêm mở quạt gió thổi lửa, rất dễ dàng có thể tranh thủ đến càng nhiều phái trung lập. Tiêu diệt phái thiên tài cơ hội càng lớn hơn. Nhưng là sự tình đã qua lâu như vậy, liền 3 tuổi tiểu hài đều biết sự tình, lẽ nào Thiên Miêu tộc sẽ không biết sao? Nhưng là nếu biết, tại sao còn một mực trầm mặc, không đứng ra tỏ thái độ? Vật ta hoàn toàn rõ ràng Mặc Nhiên ý đồ đến, bất quá hắn cũng không sốt ruột, lại là châm trà, lại là rót rượu, rất ân cần. Mà vị kia Mặc Nhiên, giống như không chút nào để ý, nhàn nhã uống trà, thẳng than thở, trà ngon, trà ngon. Hắn không đợi, Vật Tà cũng không gấp, hai người ngồi, ai cũng không mở miệng trước. Các loại, chờ, ngồi có một nén hương thời gian sau, Vật Tà mở miệng hỏi, tiền bối hôm nay tới đây vì chuyện gì? Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, hỏi do ngươi vì cái gì không ra tỏ thái độ, lấy các ngươi Thiên Miêu bộ lạc nổi tiếng, cùng với đại biểu tính, có thể rất nhanh thu được công nhận của tất cả mọi người, lật đổ phái thiên tài sau, các ngươi không chỉ có thể sống sót, còn có thể rất tốt sống tiếp. Vật Tà hai mắt híp lại, cười cười, nói, ta liền coi không ra tỏ thái độ, vẫn như cũ sẽ có các ngươi đại lực tuyên truyền, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mặc Nhiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi cho là ta là ở trưng cầu ý kiến của ngươi? Vật Tà giả ngây giả dại giang tay, cười nói, lẽ nào, không phải? Sao? Mặc Nhiên lời nói hơi nhét, hừ lạnh một tiếng, nói, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta có thể lén lút cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi gia nhập thế lực của chúng ta có thể cho ngươi người muốn. Vật Tà trong lòng cười gằn, Mặc Nhiên uy hiếp hầu như không có bất kỳ tác dụng, như loại này trong thời gian ngắn xây dựng thế lực, không ổn định nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nếu là hắn dám động mình và Thiên Miêu tộc, vậy bọn họ mặc kệ ở trên trời mới phái vẫn là phái phản loạn bên trong, đều sẽ gặp phải đánh chết, không tiếp tục lập thân nơi. Vì lẽ đó Vật Tà cũng không lo lắng điểm này. Đối với hắn nói giao dịch, Vật Tà càng là khịt mũi con thường, tu tiên giới pháp tắc sinh tồn điều thứ nhất, tuyệt đối không cùng tu vi so với tự thân cao tu sĩ làm giao dịch. Đối phương mạnh hơn ngươi, vì sao phải giao dịch phiền phức như vậy? Nói giao dịch chỉ là để bị ép người thành thật một chút. Vì lẽ đó Vật Tà quyết đoán bỏ qua hai câu này. Hắn bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, đi tới trong lều vải giữa, nghĩa chánh nghiêm từ đối với Mặc Nhiên lạnh lùng nói, việc này quan hệ đến hạ giới an nguy, có thể nào đem ra làm giao dịch? Hy vọng ngươi dùng từ nghiêm cẩn chút. Câu nói này ngữ khí cùng chữ, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trong nhà lao bối răn dạy văn bối, nghe cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là, nếu là một cái văn bối, đối với tiền bối nói ra lời nói này, đặc biệt là quay về chịu đến vạn người tôn kính, bệ nghệ thiên hạ cường giả nói lời nói này. Mặc Nhiên con ngươi hơi co rụt lại, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có bất kỳ lời nói, nhàn nhạt nhìn Vật Tà. Tiền bối, Vật công tử nói chuyện vô tâm, có lời cứ nói, ngươi không cần. Miêu Nghị bị Vật Tà bất kính nói như vậy kinh ngạc một tay, mau mau hơi cởi lên, không nhanh không chậm điều đỉnh. Nhưng mà, Vật Tà giờ khắc này nhưng đi tới, đệ lại mở ám vai, nói, tộc trưởng, không cần nói nữa, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Thế nhưng, Vật Tà đột nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt hiện lên tiêu thân lao đầu vào lửa quyết tuyệt, ta nói, chính là cái này ý tứ. Ư Miêu Nghị ba người hít vào một ngụm khí lạnh, phi thường không hiểu Vật Tà như vậy đắc tội với người nhà cử động. Thế nhưng Mặc Nhiên nhưng không có nổi giận, hắn chỉ là bình thản nhìn Vật Tà, bình thản nhìn. Tiên bối, ta Vật Tà tuyệt đối sẽ không gia nhập đội ngũ của các ngươi, dưới cái nhìn của ta, các ngươi thế lực thành lập chính là cái sai lầm. Vật Tà nói không sợ hãi người chết không ngớt, Miêu Nghị ba người đã không thể nào hiểu được Vật Tà tư duy rồi, đây là muốn đem phái phản loạn đắc tội rồi. Nếu như liền bọn họ đều đắc tội rồi, phái thiên tài lại muốn giết chính mình, chẳng phải là để cho mình lâm vào tứ cố vô thân mức độ. Bọn họ cũng lên, muốn đem Vật Tà kéo qua hảo hảo thăm hỏi một câu, nhưng là Vật Tà ở bên kia nhưng là một người nói tới hứng khởi. Hắn quang minh lẫm liệt mà nói, thế lực của các ngươi, đại đa số đều là chút rất sợ chết bọn chuột nhắt, đồng thời xưa nay không vì mình tự tôn suy nghĩ, như thế một đám vì tư lợi đám người ô hợp, ta hổ thẹn cùng hắn làm bạn. Hắn lo nước thương dân mà nói, hạ giới đang tại đối mặt tai họa ngập đầu, phái thiên tài tuy rằng tàn khốc lãnh huyết, nhưng quyết định của bọn hắn nhưng là đúng. Chúng ta nhất định phải bảo lưu tốt nhất nhân tài. Sở dĩ ta cảm thấy phẫn nộ, là bởi vì bọn hắn diệt người toàn tộc. Hắn bi tráng quyết như nói, nếu là có cần, ta nhất định sẽ vì hạ giới ngày mai mà hy sinh chính mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy mọi người vui vẻ khuôn mặt tươi cười, ta không oán. Nói xong, lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 298, giả dối mộng luôn. Miêu Nghị ba người có chút không nói gì, này hí phải hay không diễn quá mức rồi. Hà tất khóc lóc kể lể. Các ngươi ba người đi xuống trước, ta cùng vật tà hảo hảo nói chuyện. Mặc nhiên cũng không làm vật tà gây go biểu diễn lay động, thản nhiên nói. Ba người nhìn một chút vật tà, rời khỏi lều vải. Không cần ở trước mặt ta cố ý làm ra bộ kia buồn nôn sắc mặt, ngươi căm ghét, ta cũng căm ghét. Mặc nhiên thản nhiên nói. Vật tà khẽ mỉm cười, ngồi xuống lần nữa, hơi có nghi ngờ hỏi, tiền bối đơn độc cùng ta tại trong lều vải, vì chuyện gì? Ta đã biểu lộ thái độ, tuyệt đối không thể giúp các ngươi nói chuyện. Mặc nhiên hừ lạnh một tiếng, lời nói không cần phải nói tuyệt, ta có thể thấy, ngươi đối với Thiên Miêu tộc sống chết căn bản là không để ý, ở lại nơi này, thứ nhất là vừa ý Thiên Miêu tộc đặc thủ, lợi dụng thỏa đáng, có thể miễn đi vừa chết. Thứ hai, ngươi cũng có mục đích của mình cùng lợi ích, nếu như ta có thể cho ngươi những ích lợi này, ngươi trực tiếp đem Thiên Miêu tộc giao ra đây là được. Vật ta cười nhạt nói, tiền bối quá mức để mắt văn bối, để chữ này dùng đến không tốt, Thiên Miêu tộc không phải bộ lạc của ta, tại sao lại nhượng ra ngoài? Bọn họ mới là trong bộ lạc có quyền thế nhất người. Mặc nhiên nói, không cần giả bộ ngớ ngẩn, bọn họ tuy rằng càng có quyền nói chuyện, nhưng bọn họ tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì, bọn họ liền cảm thấy là cái gì. Huống hồ bây giờ phái phản loạn thế lực lớn như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng nổi lên tầng này tâm tư, ngươi chỉ cần biết thời biết thế, nhẹ nhàng gõ gậy, bọn họ là có thể lên, móc, câu rồi. Vật ta khẽ gật đầu, lời ấy xem như là ăn ngay nói thật, phái phản loạn thế lực xác thực rất lớn, tại toàn bộ hạ giới nhắc lên một trận báo tác, chúng tâm sở hướng. Vậy phải xem tiền bối có thể cho cái gì. Muốn ngươi tất cả mong muốn. Mặc nhiên nói. Vật tà hơi cân nhắc một lát, trong lòng hơi hơi làm cái đo, nếu có cơ hội có thể trực tiếp đốn ngộ thảo các loại, chờ chút, một đống lớn đồ vật, thật cũng không phương vừa hỏi, ngược lại chỉ là hỏi một chút không có gì chỗ hỏng. Ta muốn 5 cây đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo. Một viên dục hỏa trùng sinh đan, 3 viên vạn vật đan. Mặc nhiên nhàn nhạt nói, lòng ham muốn không nhỏ, có thể. Vật tà hai mắt híp lại, nói, bất quá rất cần tiền bối trước tiên cho ta mong muốn, ta mới có thể cùng tiền bối hợp tác. Ngươi đây coi như là uy hiếp. Mặc nhiên trong mắt đống nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vật ta đúng mực, cùng hắn hở hững đối đầu, văn bối chỉ là muốn an tâm một điểm. Tuyệt không có bất kỳ bất kính chi ý, chắc hẳn tiền bối có thể thông cảm. Thông cảm? Hừ, ngươi chỉ có thể ở sau đó đạt được, việc này do ta quyết định. Mặc nhiên thái độ thập phần lạnh nhạt, trong giọng nói để lộ ra, đã không phải ngạo mạn, mà là xem thường đem vật ta để ở trong mắt. Vật ta nhíu nhíu mày, thở dài nói, vậy thì không có biện pháp. Long ta vĩnh viễn cùng Thiên Miêu tộc cùng ở tại, vĩnh viễn cùng hạ giới cùng ở tại. Rắc rưởi. Liên việc này cũng không dám tin ta, còn tu cái gì đi. Ta làm việc toàn bằng yêu thích, nói cho ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu. Mặc nhiên cười lạnh nói. Vật ta nghe ra câu nói này không phải lời nói dối, có thể nếu là một người như vậy, thì càng thêm không thể tin được rồi, làm việc toàn bằng tâm tình yêu thích. Không có cộng đồng mục đích, không có ổn định được điểm. Người như vậy, lại như người điên không thể nói lý, không thể cùng kỳ đảm hợp tác. Nếu nhất định không cùng hắn hợp tác, cũng không cần sẽ cùng hắn liền cái đề tài này phí lời, rời đi đề tài nói, ta thấy tiền bối giống như không để ý Hắc Côn bộ lạc. Chẳng lẽ cũng có mục đích của mình. Mặc nhiên nghe xong lời này, trầm mặc hy vọng địa, lại lúc ngẩng đầu lên, hai đạo trong mắt nhiều hơn một phần tăng thương. Nếu như thế giới này đều là không chân thực, ta còn cần lưu ý cái gì? Vật tà khẽ nhíu mày, hơi run run. Không phải rất rõ ràng, bất quá cũng không muốn hỏi nhiều, liền thuận miệng tán dương, tiền bối cảnh giới cao thâm, đăm chiêu suy nghĩ vãn bối không cách nào với tới. Hừ, bản thân mình nhưng không biết chuyện như thế, ta nếu nói là ta đã chết rồi, ngươi lẽ nào sẽ tin? Mặc nhiên trầm tĩnh như nước trong mắt, nổi lên vẻ kích động gợn sóng. Vật tà sau khi nghe, ở trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười, một cái vạn vật cứng giả, dĩ nhiên cảm giác mình đều chết hết, chẳng trách làm việc toàn bằng tâm tình yêu thích. Tiên bối, ngươi không chết, ngươi còn sống, ta sống, vì lẽ đó ngươi cũng sống, ngươi thế giới đang ở là chân thật. Nếu như ngươi cảm thấy thực sự quá giả, không bằng đem thứ ta muốn đưa cho ta đi. Hừ, liền ngươi bực này vô tri hạng người, há có tư cách thu ta lễ vật. Không biết điều. Mặc nhiên nghĩ tới lại không phải vật tà dự định chiếm hắn tiện nghi, mà là cân nhắc có không có tư cách, quả nhiên là toàn bằng tâm tình yêu thích. Tiên bối, nếu như ngươi nói thế giới này là giả tạo, ngươi cũng đã chết, vậy ngươi hà tất xây dựng lên một cái to lớn phản loạn thế lực đây? Cần gì phải ta cùng Thiên Miêu tộc giúp ngươi một cái, chẳng phải là uổng phí khí lực? Vật ta cười nói. Hừ, ngươi biết cái gì, tồn tại vừa hợp lý, thế giới này nếu là giả tạo, tự nhiên phải có một ít tồn tại đi xuống lý do, nói thí dụ như kiểm tra, hay là đây chính là một cái to lớn kiểm tra, mỗi người đều đang ở trong đó, lần lượt lựa chọn đặt tại trước mặt ngươi, cho ngươi tiếp thu kiểm tra. Mặc nhiên khinh thường khinh bị vật ta một chút. Lựa chọn, kiểm tra. Vật tà khẽ nhíu mày, người này nói đồ vật như thế nào cùng vô tà nói có chút giống nhau, chẳng lẽ người này gặp vô tà? Hắn có chút buồn bực mất tập trung, từ cái này lần suýt chút nữa bị vô tà hối hận đạo tâm sau, một lòng hướng đạo, mỗi nghĩ đến tại hôm nay, dĩ nhiên lại có một người nói với hắn những chuyện này hư huyễn ngôn luận. Hắn không khỏi muốn phản bác, chỉ vào trên bàn trà đạo, tiền bối, trà này có thể giả. Mặc nhiên nói, giả. Hắn chỉ vào bàn nói, này bàn có thể giả. Giả. Hắn cau mày nói, vậy ta cho ngươi một kiếm, ngươi sinh ra đau nhức có thể giả. Giả. Vật ta lạnh nhạt nói, tiền bối chỉ nói là giả, vạn bối cũng muốn nghe một chút tiền bối cao kiến. Mặc Nhiên cười lạnh nói, ngươi nằm mơ lúc mơ tới hoang đường quái dị giả không giả, có thể ngươi thân ở trong đó, nhưng là cảm giác thật. Ngươi bị cắn sẽ đau nhức, ngươi rớt xuống vách núi hai chân sẽ như nhũn ra, chỉ có chờ ngươi sau khi tỉnh lại mới phát giác được hết thảy đều giả, nhưng tại trong ngộng hết thảy đều thật. Vật Tà sắc mặt hơi ngưng lại, không lời nào để nói. Tiền bối, vậy ngươi nói ngươi đã chết rồi, nếu như ngươi thật đã chết rồi nên cái gì đều không cảm giác được, làm sao có khả năng còn có thể cùng ta trò chuyện? Mặc Nhiên hai mắt tinh quang lóe lên, nói, nếu như người có vô hình vô chất linh, như vậy hắn tại chết rồi khả năng cũng không phải đi hướng những thế giới khác, mà là đắm chìm tại thế giới của mình, đắm chìm tại chính mình mộng ảo hư huyễn ở trong. Chuyện này, tiền bối, người chết như đèn diệt, ở đâu ra linh hồn câu chuyện? Những kia thuần túy là hư huyễn lường gạt nói như vậy, tại phàm nhân trong mắt chúng ta liền là thần tiên. Tiền bối nói như vậy, lẽ nào tiền bối có chết qua? Vật Tà bắt được Mặc Nhiên trong lời nói lỗ thủng, hỏi. Nhưng mà Mặc Nhiên nhưng không có trả lời ngay, mà là hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe tinh quang, ý vị thâm trường nhìn Vật Tà, ngươi cho là thế nào? Chưa xong còn tiếp, mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 299, bạo động chân tướng. Mặc Nhiên đi rồi, mang theo một cái nụ cười ý vị thâm trường đi rồi. Vật Tà trầm mặc nhìn hắn rời đi, không nói một lời. Thế nào rồi? Hắn nói cái gì? Thấy Mặc Nhiên đã đi xa, Miêu Nhị cùng Thiên Miêu Nữ còn có Miêu Nha nhanh tới đây đến trước mặt hắn, đối với hắn hỏi. Bọn họ cấp thiết muốn biết tất cả, muốn biết Vật Tà kế hoạch, muốn biết Mặc Nhiên cùng Vật Tà nói chuyện cái gì. Vật Tà trầm mặc nhìn chung quanh. Tiểu gia hỏa tại trên bờ cắt cùng nó oan ra không ngừng mà truy đuổi, nhìn chỉ tiểu Miêu tức giận phát điên dáng vẻ, khẳng định lại là bị tiểu gia hỏa âm một tay. Miêu Linh tại trên mặt biển triển khai không cao tu vi, dựa vào lưới đánh cá nhanh chóng bắt cá. Thiên Miêu tộc dũng sĩ tại Nguyên lão dưới sự chỉ đạo, ra sức huấn luyện, một bên còn có một quần những con mèo nhỏ, học người dáng vẻ, khoanh chân ngồi tính toán, xem bộ dáng là làm tương lai hóa thành hình người tính toán. Con kia đại mèo lười, vẫn như cũ thư giãn thích trí nằm nhồi tại đống lửa trại bên, thỉnh thoảng rỗi ra móng vuốt, đem trên giá gỗ cá nướng gỡ xuống, hài lòng ăn. Toàn bộ Thiên Miêu tộc cảnh sắc an lành. Vật Tà mấp máy khoe miệng, ngưng trọng thấp giọng nói, theo ta tiến lều vải. Miêu Nhị ba người không biết xảy ra cái gì, liền ngay cả luôn luôn mỉm cười đầy mặt Vật Tà đều biểu hiện nghiêm nghị, không khỏi có chút lo lắng. Tiến vào lều vải sau, lập tức hỏi, đến tột cùng xảy ra cái gì? Vật Tà khoát tay áo một cái, ra hiệu ba người không cần sốt sắng. Ba người sau khi ngồi xuống, mới nói, Mặc Nhiên muốn thu mua ta, muốn ta thuyết phục các ngươi gia nhập phái phản loạn. Ba người hơi sững sờ, rất là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mặc Nhiên một giới cường giả, dĩ nhiên đùa nghịch loại thủ đoạn này, ít nhiều khiến người khinh thường. Bất quá nói đi nói lại, bọn họ đối với Vật Tà tín nhiệm đã đạt đến không tiền khoáng hậu trình độ, hoàn toàn đem hắn cho rằng người mình, hắn cũng xác thực không có ẩn giấu, trực tiếp đem việc này nói ra. Có thể ba người vẫn là không lý giải, gia nhập phái phản loạn tựa hồ là bắt buộc phải làm chuyện, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, cái này còn dùng thuyết phục? Ba người thập phần nghi hoặc. Vật Tà gật gật đầu nói, không, hắn chỉ là muốn thu mua ta, dùng lợi ích mê hoặc ta mà thôi. Vậy ngươi đáp ứng rồi? Ba người vẻ mặt vào đúng lúc này có chút quái lạ, chuyện này cho dù Vật Tà đáp ứng rồi, giống như không có gì không thích hợp, có thể bỏ thêm cái thu mua tiền đề, ít nhiều khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái. Không có, việc này tuyệt đối không thể được. Vật Tà nhàn nhạt lắc đầu. Trong lòng ba người ám thở một hơi, nếu như ngay cả bọn họ người người tín nhiệm nhất đều bán đi bọn họ, vậy bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là, tại sao không đáp ứng? Trước mắt thế lực của bọn họ cùng thực lực rõ ràng mạnh hơn phái Thiên Tài, hơn nữa bọn họ cần đắp nặn một cái điểm phạm, đó chính là chúng ta. Chúng ta gia nhập vào, không tồn tại lợi dụng xong chúng ta, sẽ đem chúng ta vứt bỏ, vậy bằng với đánh mặt của mình, vốn là không cần công hiến, chỉ lấy chỗ tốt buôn bán, vì sao không đáp ứng? Vật Tà nhìn một chút ba người không hiểu chút nào vẻ mặt, biết ba người vô cùng quấy nhiễu, đem việc này nghĩ đến cái thông suốt, vẫn cứ không nghĩ tới không đáp ứng lý do. Thở dài, Vật Tà nói, nhớ tới lời ta từng nói sao, phái Thiên Tài cuối cùng sẽ đoạt được cuộc chiến tranh này, mà phái phản loạn sớm muộn gặp phải trấn áp. Chúng ta nếu là ủng hộ phái phản loạn, liền hoàn toàn trở thành phái Thiên Tài kẻ địch, cũng sẽ bị vô tình xóa đi. Nếu chúng ta tại bực này thời khắc nguy cấp ủng hộ phái Thiên Tài, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn họ liền sẽ lưu chúng ta xuống. Ba người nghe đến đó càng là lơ ngơ, hỏi, Vật công tử, ngươi làm sao nhận định phái Thiên Tài sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng? Rõ ràng phái phản loạn thế lực càng lớn, hơn nữa nhìn đi tới sẽ càng lúc càng lớn, phái Thiên Tài hầu như không có cơ hội thủ thắng. Vật Tà lắc đầu nói, phái Thiên Tài cuối cùng sẽ thắng, kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần hoán vị suy nghĩ một cái sẽ hiểu. Nếu như các ngươi là phái Thiên Tài cường giả, đang đối mặt những cường giả khác lúc, ngươi không biết ai có lòng dạ khác, ngươi sẽ tận lực đem ai làm thành nhân vật nguy hiểm. Vật Tà nhìn chăm chú vào ba người, Miêu Nhị suy nghĩ chốc lát nói, tự nhiên là những kia cần hy sinh cường giả, đề phòng bọn họ không có sai. Vật Tà gật gật đầu nói, đúng vậy, ở tình huống bình thường, đề phòng bọn họ là được, dù sao cũng là bọn họ cần chết, phái Thiên Tài mỗi một cường giả cũng không cần chết. Nhưng là từ khi ra cựu mệnh sự kiện sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, có chút phái Thiên Tài cường giả cũng không thế nào đáng tin, một khi chiến tranh mục đích bại lộ, phái phản loạn khởi thế, nhìn qua thế lực so với phái Thiên Tài còn lớn hơn, tại từ thân cùng toàn tộc tính mạng đáng lo dưới tình huống, ai lại sẽ sản sinh dao động gia nhập phái phản loạn đây? Miêu Nhị nghẹn lời, chuyện này lòng người khó lường, ai biết những cường giả kia suy nghĩ trong lòng. Vật ta gật đầu, lại nói, đúng vậy à, lòng người khó lường, người vĩnh viễn không biết người khác ý nghĩ trong lòng cùng ý nghĩ, thời khắc này khả năng vẫn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sau một khắc nói không chắc vừa chuyển động ý nghĩ, rồi cùng ngươi binh đao đối mặt, rốt cuộc muốn làm sao biết bọn họ đang suy nghĩ gì đấy. Miêu Nị ba người chăm chú suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra được. Xin mời vật công tử đem tất cả nói cho chúng ta nghe. Vật ta nhàn nhạt nói, nếu đoán không ra ai có thể sẽ làm phản, vậy dứt khoát, liền phát động một hồi làm phản. A. Miêu Nị nghe xong lời ấy sau, đột nhiên hai mắt tinh quang đại thiểm, đột nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi nói là, trận này làm phản căn bản cũng không phải là phái phản loạn phát động, mà là phái thiên tài phát động. Vật ta gật đầu nói, đúng vậy, ổn thỏa nhất, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là tàn khốc nhất biện pháp, nếu chiến tranh mục đích sớm muộn đều phải bại lộ, những người kia sớm muộn đều phải làm phản, cùng hắn bị động nên tiếp, không bằng chủ động xuất kích, trong bóng tối nắm giữ toàn cục. Vật ta tiếp tục nói, nếu như ta là thiên tài phái cường giả, ta liền sẽ an bài một ít hoàn toàn có thể tín nhiệm người, khởi xướng phản loạn, đồng thời trong bóng tối để những người khác cường giả giả ra ý chí dao động, lẫn vào phái phản loạn, đặt đến trong bóng tối điều khiển hết thể mục đích. Những kêu phái phản loạn cường giả, có thể sẽ đối với sau đó gia nhập cường giả đem lòng sinh nghi, nhưng ai có thể nghĩ tới, sớm nhất khởi xướng phản loạn người là cái gián điệp đây. Việc này vừa ra, đồng thời đem thế lực tạo lớn, một ít chân chính dao động cường giả, liền sẽ gia nhập vào, trong đó rất có thể bao quát những thiên tài đó phái cường giả. Hết thể ẩn tại mầm họa toàn bộ bại lộ, sau đó sẽ trong ứng ngoài hợp, một lần diệt trừ. Vì lẽ đó ta nói, phái thiên tài tất thắng, hơn nữa là toàn thắng. Gọn gàng nhanh chóng. Tất cả tham gia phản loạn người đều phải chết, bị chết sạch, quang minh chính đại giết người, còn bị thế nhân tán thưởng, một lần đạt được nhiều. Miêu Nị ba người nghe đến đó, cái nào vẫn không rõ, tinh tế nghĩ đến trong đó âm mưu tính toán, thậm chí có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Kế hoạch này, tuyệt sắc a. Miêu Nị vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên thở dài nói, như vậy, đều có ai là gián tế? Chẳng lẽ là cái kia Mặc Nhiên? Vật ta hai mắt híp lại, nói, chúng ta không cần biết ai là gian tế, chỉ cần biết rằng phái thiên tài tất thắng như vậy đủ rồi. Miêu Nị lại hỏi, nhưng là, bất luận có hay không chúng ta, phái thiên tài đều có thể thắng được cuộc chiến tranh này, vậy chúng ta tiểu ngang ngửa vô bổ, muốn chúng ta cần gì dùng? Chúng ta có thể làm sao chống đỡ? Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 300, muốn chết. Vật ta nheo mắt lại. Miêu Nị hỏi được không sai, sự tồn tại của bọn họ, với thiên tài phái một mực tới nói đều chỉ là con kiến ý hệ tồn tại, căn bản là không để vào mắt. Cái này cũng là tại sao một mực không từng hạ xuống chân chính quyết tâm tiêu diệt. Bởi vì bọn họ thật sự là quá yếu, mặc kệ có tồn tại hay không, đều không thể thay đổi cuối cùng cách cục, ngày nào đó nếu là tâm tình không tốt, liền trực tiếp xóa đi. Tại cường giả trong mắt, mặc kệ bọn hắn thừa nhận không thừa nhận, chính là cái này địa vị. Vật ta cũng chính là vừa ý cái này bé nhỏ không đáng kể xem thường, mới gia nhập Thiên Miêu tộc, hắn không muốn chịu đến các cường giả chú ý, đối với hắn bây giờ tới nói, hắn có thể tại tu sĩ bình thường bên trong xuất tận danh tiếng, nhưng không có khả năng uy hiếp được cường giả. Đây chính là không bị người yếu gây phiền phức, lại không bị đại nhân vật nhìn kỹ trung dung chi đạo. Cũng chính bởi vì điểm ấy, người yếu không dám giám thị hắn, cường giả xem thường giám thị hắn, mới khiến cho hắn đã có được không gian lớn như thế phát huy năng lực, giải quyết lần lượt nan đề. Mà trước mắt nan đề, cần phải làm cái gì để phái thiên tài cường giả không có cách nào giết chính mình? Muốn để cho bọn họ không giết chính mình, chỉ có làm cho cả hạ giới đều biết mình là chống đỡ phái thiên tài. Có thể trên đầu môi nói chống đỡ, thực tế lại muốn làm sao chống đỡ? Tất cả những thứ này, Vật Tà sớm có kế hoạch, hắn đi tới ngày hôm nay, mỗi một bước đều là kế hoạch một phần, mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ thôi diễn, dù cho bất ngờ chống chết, nhưng luôn có thể nghĩ đến biện pháp bổ cứu. Hắn nói, chúng ta muốn cho toàn bộ hạ giới đều biết chúng ta chống đỡ phái thiên tài, muốn dùng hành động chứng minh chúng ta chống đỡ bọn họ. Miêu Nị nhíu mày nói, nhưng là bọn hắn nếu muốn chúng ta chết, chúng ta dùng hành động chống đỡ bọn họ, chẳng lẽ còn toàn bộ đi tự sát hay sao? Nói xong, có chút hoang đường nhìn Vật Tà. Nhưng mà, Vật Tà nhưng là không nói một lời, mím môi rác, lặng lặng nhìn bọn họ. Ba người lập tức cảm thấy không đúng, tựa hồ bị Miêu Nị nói chúng rồi. Miêu Nị khó có thể tin nói, lẽ nào chúng ta còn muốn biến thành hy sinh phái, chủ động tự sát sao? Vật ta bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc gật đầu, đúng, chúng ta muốn chết, chúng ta yêu cầu chết. Nay một tiếng thở dài, phảng phất mang đi thế gian nhiệt độ. Cái kia nóng rực ánh mặt trời đã biến thành hàn băng ánh sáng lạnh, cái kia hơi ấm gió biển đã biến thành đến xương gió lạnh. Ba người há to miệng, đang trầm mặc tĩnh mịch trong lều vải, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, như rơi vào hầm băng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đều là cái gì? Miêu Nha phẫn nộ đứng lên, đi tới Vật Tà trước mặt lớn tiếng hét lớn, ý của ngươi là nói, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn chết. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, sẽ biết đoạn tử tuyệt tôn. Chúng ta liền đồ đẳng đều hủy diệt, chính là vì nhiều sống tạm mấy ngày. Tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì, căn bản cũng không có một điểm biến hóa. Còn không bằng đồ đẳng hủy diệt một khắc đó, ta cũng theo đồ đẳng rời đi, ít nhất không cần ôm thật to hy vọng, sau đó lần nữa thất vọng. Miêu Nha tức giận nói xong, Miêu Nị mau tới trước, đem Miêu Nha kéo trở lại, nói, không nên kích động. Các loại, chờ, Vật công tử nói xong, ta nghĩ, Vật công tử khả năng còn có lời nói. Hắn nói xong chính mình cũng không thể nào tin tưởng lời nói, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Vật Tà. Vật Tà nhìn ba người cuối cùng vẻ chờ mong ánh mắt, than thở, trách ta không đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta sẽ chết.
thế nhưng chỉ là chết một phần trong đó, còn có thể lưu lại càng nhiều một phần. Miêu Nghị ba người hai mắt sáng ngời, nói, Vật công tử mới nói. Vật ta nói, chúng ta muốn chống đỡ phái thiên tài, nhưng chúng ta phải có điểm mấu chốt, không thể chết hết. Chúng ta chỉ là chết trong bộ lạc tinh anh, cái này bộ phận khả năng chiếm được một nửa, còn lại một phần nhỏ trẻ nhỏ, có thể sống sót. Miêu Nghị hỏi, nhưng là chúng ta chết rồi một nửa, nửa kia tại sao có thể lưu lại? Lẽ nào bởi vì chúng ta chết rồi một nửa, vì lẽ đó là có thể sống nửa kia? Vật ta nói, không sai. Bây giờ trước mắt tình thế là cái gì? Để tất cả tu sĩ sợ hãi bất an là cái gì? Là diệt tộc. Diệt tộc là bọn hắn liều lĩnh phản kháng nguyên nhân lớn nhất, chúng ta tự nhiên cũng phải bảo lưu điểm này, nhưng chúng ta muốn thâm minh đại nghĩa, muốn đứng ở lý tính đỉnh cao, muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta cũng không ích kỷ, chỉ là muốn bảo lưu một điểm huyết mạch. Vì lẽ đó, chúng ta muốn chết mấy người. Chỉ cần chúng ta làm ra hành động này, tất cả mọi người đều sẽ sản sinh mèo khóc chuột cảm giác, truyền lưu sự tích của chúng ta, cũng nhất định sẽ để rất nhiều phái phản loạn lòng người sinh động dao động. Mà đối với phái thiên tài tới nói, đây chính là một bước ngoặt, bọn họ đại khái có thể đi ra thừa nhận sai lầm của mình, cũng độ cao tán dương chúng ta, bảo đảm bộ lạc của chúng ta từ đây tiếp tục kéo dài. Phái phản loạn nhất định sẽ bởi vậy nội loạn, bọn họ là có thể mượn thời cơ này, trong ứng ngoài hợp, không bị thương chút nào giải quyết đi cái này vấn đề lớn, đồng thời nhanh chóng sạch sẽ tiến hành vây quét. Đến thời điểm thiên hạ một lần nữa bình định, chúng ta vẫn như cũ chịu đến thế nhân tôn kính, phái thiên tài thấy chúng ta trong vòng trăm năm, nhiều nhất ra năm cái đạo tam tu sĩ, đương nhiên sẽ không để ý đến chúng ta liền bảo lưu xuống rồi. Miêu Nghị hỏi, nhưng là phái thiên tài vì sao cần chúng ta sáng tạo thời cơ? Bọn họ hoàn toàn có thể chờ một khoảng thời gian, các loại chờ phái phản loạn bên trong xuất hiện không ai phục ai cục diện tấn công nữa. Vật ta nhàn nhạt nói, phái thiên tài cần chính là tài nguyên, một cái vạn vật cảnh giới cường giả sống thêm một ngày liền muốn lãng phí vô số tài nguyên, nhiều như vậy vạn vật cảnh giới cường giả cần lãng phí bao nhiêu tài nguyên? Bọn họ không có thời gian cùng tài nguyên đến lãng phí, chúng ta giúp bọn họ sáng tạo cơ hội, bọn họ để cho chúng ta sống tiếp, đôi bên cùng có lợi. Nghe đến đó, ba người đã hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt. Một hồi hai hỏa ngập đầu, đến đây kết thúc. Bọn họ không cần cả ngày lại lo lắng đề phòng, lo lắng hết lòng suy nghĩ nát óc, lo lắng này lo lắng cái kia được rồi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy mưu kế, nhiều như vậy tính toán, nhiều như vậy kế hoạch, dĩ nhiên chỉ là vì sống tiếp. Chỉ là sống tiếp, cần thiết tiêu hao tinh lực cùng vật lực, chính là người thường khó mà sánh bằng. Cho dù có như thế nỗ lực, không có bực này đầu óc, cũng nghĩ không ra biện pháp. Miêu Nghị thở phào một cái, đối với Vật Tà bái phục nói, công tử chi chí mưu, thuộc về thiên tài. Nếu không có công tử giúp đỡ, chúng ta vốn là một con rồi không đầu, tha cho ta bái tạ. Thời khắc này, Miêu Nha cũng đúng, cũng đối, Vật Tà bái phủ. Thiên Miêu nữ bình tĩnh đứng lên, cùng bái dưới. Vật Tà vội vã kéo ba người, nói, việc này có thể thành. Cùng ba vị chống đỡ là không phân ra, không có ba vị chống đỡ, ta cũng không cách nào để cho kế hoạch triển khai thành công, có thể nói như vậy, là các ngươi đã cứu ta, để cho ta cùng theo còn sống. Không. Vật công tử. Hết thảy đều là ngươi đang cố gắng, chúng ta có lúc thậm chí cũng đang giúp trở ngại, thậm chí. Không tin ngươi, ngươi là ân nhân của chúng ta, ta, không cần báo đáp, Thiên Miêu tộc, không cần báo đáp. Ba người không để ý Vật Tà nâng, vẫn cứ quỳ xuống. Dập đầu dưới dập đầu. Các loại, chờ, Miêu Nghị ba người lên lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy, ba người đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, đồ đằng hủy diệt, tộc công hy sinh, đều đối với bọn họ đã tạo thành đả kích thật lớn. Bọn họ một lần tại trong tuyệt vọng, không biết nên tin ai, không biết nên làm như thế nào. Là Vật Tà một lần lại một lần nỗ lực, đổi lấy Thiên Miêu tộc tương lai. Là hắn một lần lại một lần không có rời đi. Trợ giúp bọn họ kiên trì tới cuối cùng. Hắn làm được bọn họ đều không có làm được công việc, sự việc, thủ hộ tộc nhân của bọn hắn. Đối với Vật Tà, bọn họ từ lâu từ sâu trong đáy lòng tin tưởng, kính nể, loại kia cảm kích, chỉ là dập đầu mấy cái đầu. Cũng không thể gấp lại. Dù cho Vật Tà nói không sai, hắn có mục đích của mình, hắn cũng muốn tiếp tục sống. Nhưng những này, đều không phải là bọn hắn vong ân phụ nghĩa lý do. Hắn chính là cứu bọn họ, vì bọn họ tính toán tường tận tất cả. Trời mới biết tại bực này bi thảm dưới cục diện ngăn cơn sóng dữ có bao nhiêu khó. Bọn họ không làm được, bọn họ ai cũng không làm được. Trong lòng khối này bệnh căn tiêu trừ, trong lúc nhất thời, Miêu Nghị lão lệ tung hành, mặt phi nộn thượng lưu giới không biết làm sao kích động nước mắt, thịt mỡ tầng tầng run run, rất khôi hài. Nhị thúc, ngươi tại sao khóc, hại ta cũng theo muốn khóc. Miêu Nha kéo mở ám tay, muốn khóc lại muốn cứng rắn, ngạnh, nhẫn nhịn, vặn vẹo một mảnh, rất khôi hài. Thiên Miêu nữ lạnh như băng trên mặt, cũng lộ ra thật lòng mỉm cười, nàng quay về Vật Tà nhẹ giọng nói, đa tạ, Vật công tử. Vật Tà không cười, hắn hơi than thở nói, việc này, đối với tộc nhân nói đi, sau đó chúng ta viễn phó Tiêu Giao Thành, công khai chống đỡ phái thiên tài, sau đó chuẩn bị chịu chết. Chịu chết hai chữ vừa ra, nhất thời để ba người biểu tình ngưng trọng, một lần nữa hóa thành trầm mặc. Thiên Miêu nữ túi lầu nói, ai? Đi chết. Ba người lại là yên lặng một hồi. Đi chết, đi chịu chết, cần bao nhiêu dũng khí? Phàm nhân một đời ngắn ngủi, biết mình sống không tới trăm tuổi, vẫn như cũ sợ chết. Gia thú sống được tuổi thọ càng ngắn hơn, lại như cũ không muốn chết. Cho dù là không có tư tưởng vi sinh vật, vẫn như cũ không muốn chết. Dù cho thời gian đối với bọn họ tới nói là như vậy ngắn ngủi, có thể sinh tồn dấu ấn, cùng với đối với sợ hãi tử vong, đã sớm sâu sắc đánh vào mỗi cái trong linh hồn người, không cách nào xóa đi.
Phàm nhân hay là có thể tuất tỉnh, hay là có thể vị quốc vong thân, hay là có thể uống máu đại nghĩa, hay là có thể tự thân chết, không liên lụy đồng bạn người thân. Cái kia là bởi vì bọn hắn nhìn thoáng được rồi, người chỉ có một lần chết. Thế nhưng tu sĩ, không phải là người. Bọn họ có thể thu được tuổi thọ kéo dài, cuộc đời của bọn họ không có cố định điểm cuối, vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ có nhất định tạo hóa cơ duyên, tự có khả năng thu được trường sinh. Trường sinh mới là mỗi cái tu sĩ mục tiêu cuối cùng, hoặc là nói là bị bức bất đắc dĩ mục tiêu cuối cùng. Tu hành sau khi sẽ không bệnh trở lại, trì hoãn già yếu, còn có thể lợi dụng chú nhan đan vĩnh bảo thanh xuân. Hơn nữa có mạnh hơn phàm nhân thể chất, không sợ bất kỳ dã thú gián độc, còn có thể phi hành, không nhìn núi sông sông lớn trở ngại, trên trời dưới đất thông suốt tiêu dao. Tại phàm nhân giới gần như sự tồn tại vô địch, không nhìn hoàng quyền, vạn dân cúng bái, bất luận người nào đều không gây thương tổn chính mình, làm chính mình tất cả muốn làm. Vinh dự, phú quý, kính ngưỡng, bất kể là thực chất vẫn là trên tinh thần thỏa mãn, đều là để vô số người suốt đời mơ ước theo đuổi. Tất cả những thứ này liền đến bắt nguồn từ tu vi, liền đến bắt nguồn từ sức mạnh. Thì vấn thiên hạ giữa ai có thể chân chính không có theo đuổi, không ai có thể thả xuống những thứ này. Người tu hành cũng không có thể. Bọn họ muốn thời gian dài hơn hưởng thụ tất cả những thứ này, liền muốn đi tranh giành, liền muốn đi cướp, liền muốn đi dùng hết khả năng thu được tất cả có thể được đến tài nguyên. Hay là sau đó sẽ trở thành nhạn, sẽ đã thấy ra. Nhưng tới lúc đó, bóng tối của cái chết lại sẽ bao phủ lại trong lòng bọn họ. Bọn họ sợ sệt tử vong, lại muốn tu hành, lại muốn chống lại. Có thể nói, từ tiếp xúc được luồng thứ nhất linh lực một khắc đó, người kia tiểu thành kẻ liều mạng. Buôn tập tại con đường tu hành chậm rãi trên, kẻ liều mạng. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 301, hiện thân tiêu giao thành. Bên trong lều cỏ bốn người, ngoại trừ Trầm Mặc, vẫn là Trầm Mặc, không cách nào nhiều lời ra một tia lời nói. Miêu Nhị thở dài nói, tạm thời trước tiên không nói việc này. Nói xong, đi đầu đi ra lều vải. Các loại, chờ Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha đi ra lều vải sau, Vật Tà hai mắt lóe lên, lúc này mới đi theo ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió biển ấm áp thích gì đánh vào lười biếng trên người, phi thường thoải mái. Chúng tộc nhân tất cả hết sức chuyên chú làm chuyện của chính mình, chăm chú mà hữu thần. Miêu Nhị nhìn xem chính mình tộc nhân, nghĩ một lúc đem muốn nói cho bọn hắn biết tàn khốc tin tức, không nhịn được liên tục nhắm mắt lại, không ngừng mà thở dài. Chuyện này, muốn ta làm sao mới nói ra được? Muốn ta như thế nào mới có thể nói ra khỏi miệng? Hắn mân quấn rồi cằm, đồi bại ngồi xổm xuống. Thiên Miêu nữ giúp đỡ đi qua, quá khứ, nói, Nhị thúc, ngài đi vào trước nghỉ ngơi đi, việc này để ta làm nói, ta thân là bộ tộc chi công, có một số việc, vẫn là ta đến đi. Ngươi, Miêu Nhị thở dài, vẫn đục mắt nhỏ bên trong lập lòe nước mắt, kéo nặng nề thân thể, thư nhược đi trở về lều trại. Hắn không cách nào nhìn thấy các tộc nhân thất vọng ánh mắt, không cách nào tưởng tượng mọi người loại kia phức tạp tâm tình. Hắn, lãnh. Thiên Miêu nữ bi thương nhìn Miêu Nhị rời đi, lại xoay người lại thời gian, cái kia bôi bi thương từ lâu ẩn sâu, đổi lại trầm mặc kiên định. Mọi người đều dừng lại, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu muốn nói. Một ngày, Thiên Miêu tộc suốt một ngày thời gian, đều tại trải qua lên voi xuống chó mang đến phức tạp tâm tình. Đầu tiên là nghe rõ tin tức mang tới cực vui mừng, sau đó nghe tin tức xấu mang tới cực bi, vui vẻ bi, đan sen đầy cõi lòng bất đắc dĩ. Đêm trăng tháng trước, tinh ảnh lấp lóe, ngân hà giao động treo vòng trời. Sóng biển thay nhau nổi lên, sóng nước lấp loáng, hoang đảo sa mạc lục bình. Vật Ta đứng ở cạnh biển, theo thói quen nhìn xa xa đờ ra. Trầm mặc rất lâu, cũng không để ý tới bên chân con cua. Tiểu gia hỏa khí hành hành vẫy vẫy cái kìm, muốn cho Vật Tà một kìm, bất đắc dĩ Vật Tà dâm uy quá thịnh, nó căn bản không dám hạ kìm. Kéo Vật Tà ống quần, Vật Tà lại không để ý tới nó, đúng là hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn. Đúng như một sông xuân thủy hướng về đông lưu. Nó đúng là không làm rõ được, vì sao mấy ngày này chơi tốt tốt tiểu hòa bạn, lại ngồi xổm ở trên nham thạch, nhìn chơi địa, ta buồn tướng tâm hướng về minh nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu mương máng? Vì sao liền u buồn như vậy đây? Vì sao sẽ không chịu cùng chính mình chơi đây? Tiểu gia hỏa suy nghĩ hồi lâu, trong giây lát linh quang lóe lên. Vây vây cái kìm hưng phấn thầm nói, không sai, nó phát tỉnh. Đáng thương tiểu Miêu, thậm chí ngay cả cái bạn nhì cũng không tìm tới, tiểu gia hỏa có chút ít đáng thương nghĩ. Trên bờ cát, con kia đại mèo lười cũng không biết nghĩ gì, dĩ nhiên lịch sử tính không nằm rồi, đoan đoan tránh tránh ngồi dậy. Nhìn chằm chằm trên giá chết đi cá, không nhúc đích. Cái kia mấy con thường ngày nó thích ăn nhất cả nướng, ngày hôm đó dĩ nhiên nướng khét. Đen xì xì, nhanh đốt thành các bon rồi. Nó chính là mặc kệ, sững sờ trừng mắt, thật giống như cái kia vài con cá thiếu nợ tiền của nó như thế. Cái khác mèo cũng phần lớn mấy vô tinh đạt thải, ủ rũ cúi đầu tại trên bờ cắt đào lấy vũng hố, cũng không biết đang làm gì thế. Hại tiểu gia hỏa thỉnh thoảng rơi đến trong hầm, có mấy lần suýt chút nữa bị chôn sống. Vật Ta lúc này rốt cục thu hồi thần, hắn suy tư cực kỳ lâu, kế hoạch của hắn dựa theo hắn cho nói, tại Thiên Miêu tộc bộ phận chính là như vậy hơn nhiều, không có càng nhiều, không có phức tạp hơn. Hắn đã lấy được một cái bộ lạc tín nhiệm, thúc đẩy chiến tranh tiến trình, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Tất cả chính như trước hắn châu nghĩ như vậy, hoàn mỹ mà không có sai lầm. Kế tiếp chính là muốn thu được đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo rồi. Điểm này không khó, không có chút nào khó, có thể nói dễ dàng tới cực điểm. Phải nhiều đơn giản thì có nhiều đơn giản. Hắn vô cùng yên tâm, kế hoạch lâu như vậy, rốt cục có cơ hội lấy được mình muốn rồi. Đến thời điểm hắn là có thể đem tu vi tăng lên tới đạo tam 10 tầng, khoảng cách vạn vật cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Một khi bước vào vạn vật cảnh giới, hắn thì có lực tự bảo vệ, học được rất nhiều pháp thuật, cũng có thể từng cái thi triển. Đương nhiên trọng yếu nhất là thượng giới phái hạ nhân đến, hắn cũng có một tia sinh tồn cơ hội. Nếu là hắn đem tu vi tăng lên tới vạn vật đỉnh cao, hắn có cực cường tự tin, cho dù thượng giới phái rơi xuống truy binh, hắn cũng có thể đối đầu, chỉ nói tự vệ lời nói, hẳn là không tính là vấn đề lớn. Tùy ý suy nghĩ một chút, hắn liền nghiêng đầu. Thiên Miêu tộc rất tiến tĩnh, không phải tĩnh mịch không tiếng động loại kia, mà là nôn nóng. Đại đa số tộc nhân biết mình muốn vì bộ lạc hy sinh, cũng không lời oán hận, bọn họ yêu quý bộ lạc của mình, nguyện ý lấy tính mạng thủ hộ thân nhân của mình. Có thể còn lại những chuyện lặt vặt kia xuống ấu mèo, hoặc là hóa thành nhân hình tiểu bối, nhưng không cách nào bình tĩnh như vậy. Cho dù bọn họ rõ ràng đây là vì bộ lạc, có thể đối mặt thân nhân rời đi, đều là rất bi thương. Bọn họ không muốn đối mặt, không cùng những tộc nhân khác nói chuyện, cô độc mà lại trầm mặc trốn đến một bên, hai mắt vô thần làm một ít không có ý nghĩa chuyện, hy vọng phân tán sự chú ý của mình. Vật ta không có bất kỳ cảm thán, hắn có thể rút, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn hướng đi bãi cát, bình tĩnh đi tới. Đột nhiên, đi tới một cái trước lều. Nơi đó là Miêu Linh cố ý chế luyện nhà bếp nhỏ, nàng đang tại bận rộn nấu cơm nước. Nhưng nàng hôm nay động tác rất bất lợi tác, lập tức luộc hỏng rồi một nồi nước, lập tức nướng khét một con cá, lập tức dầu ôn quá cao, bốc lên khói xanh. Nàng áo não dậm chân, thầm mắng mình quá đần, làm sao gật liên tục chuyện nhỏ cũng làm không được. Nhưng nàng không cách nào khống chế chính mình, suy nghĩ đều là sẽ bay tới cha mẹ trên người, nàng rõ ràng, cha mẹ nhất định phải tham gia trận này không về chiến đấu, lại cũng không về được. Nàng quay đầu, nhìn thấy vật tà, mau mau chạy đến, lau khô khỏe mắt nước mắt, gượng cười nói, đáng chết khói, thuốc lá, đem nước mắt của ta đều hun đi ra, liên đối của ta món ăn đều làm hư. Vật tà đối với nàng cười cười, không hề nói gì. Hắn tại đảo nhỏ bốn phía đi rồi đi, về tới bãi cát sau, thấy tiểu gia hỏa dầu dị không vui, vây tay, lấy ra quỳnh tương. Tiểu gia hỏa lập tức mặt mày hớn hở hai con mắt lộn xộn. Xem đi, ta liền biết ngươi tại trang lãnh cốc. Ngày thứ hai, vật tà cùng Miêu Nghị ba người đi tới Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành vốn là phường thị, bây giờ trở thành phái phản loạn một cái trọng yếu cứ điểm, vô số tán tu tụ tập ở này, lớn tiếng nói song phái thiên tài các loại không phải. Vật tà đám người đến, đã tạo thành rất lớn náo động. Phải biết từ khi vật tà hình tượng bị ma hóa sau khi, muốn liếc hắn một cái chỉ có một phương thức, chính là treo ở hắn phong hỏa du luân tương trên. Bọn họ còn không muốn tìm chết, đương nhiên sẽ không đi gặp hắn. Vào giờ phút này, bọn họ rốt cục có cơ hội nhìn tới truyền thuyết này không ngừng vật tà. Lần đầu gặp gỡ, xác thực không có cảm giác gì, bình thường, gầy gò trên khuôn mặt mang theo một tia thanh tú, cũng không như thiên tài, cũng không giống ma đầu, vị này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, xem ra cùng bọn họ cũng không khác nhau gì cả nha. Cầu phiếu đề cử, cầu vé tháng, cầu tất cả. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 302, đâm lao phải theo lao. Một nhóm bốn người quần áo nhẹ xuất hành, từ đi vào cửa thành một sát na kia, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Vật tà ăn mặc toàn thân áo đen, màu đen dây của tóc, theo tóc dài đồng thời, ở phía sau lay động, hắn mặt mỉm cười, đi ở đằng trước, cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng đối với bốn phía mọi người gật đầu thi lễ. Phía sau, bị quần áo bó màu đen khỏa ra thức tha dáng người thiên miêu nữ mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn thẳng, lãnh đạm trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một vẻ kiêu ngạo, đầu lâu hơi ngang, uy nghiêm hiện lộ hết. Tại nàng bên cạnh hai bên, đó là Miêu Nị cùng Miêu Nha. Miêu Nha vóc người thô lỗ, màu vàng nhạt chính hắn, trên người bắp thịt nhìn qua lực bộc phát mười phần, nhanh nhẹn cực kỳ. Nhất không chọc người bắt mắt, đó là Miêu Nị, hắn vóc người tròn vo, ăn mặc một thân vải thô áo tang, hai mắt híp lại, không nhìn ra phải hay không đang mỉm cười. Bọn họ sao lại tới đây? Mặc Tiên Bối không phải nói bọn họ cũng không mong muốn tới sao? Bọn họ đi tới nơi này, nhất định sẽ cùng chúng ta đồng thời trừng phạt bất công. Hiện tại bọn hắn đi tới nơi này, chúng ta xuất sư có tiếng, hương chính nghĩa chi sư, thảo phạt tích kỷ tiêu tặc. Mọi người rất hưng phấn, lại như lập tức tìm tới người tâm phúc, trong bọn họ có thật nhiều mọi người là từ trong môn phái trốn ra khỏi, trong đó tán tu minh nhiều nhất, các đại thế lực môn phái cũng không ít, hội tụ tại các nơi cứ điểm. Một tỷ lệ này rất lớn quân thể, tốt xấu đều là những môn phái kia bồi dưỡng ra được, ít nhiều gì đều có chút cảm tình. Chạy trốn phái phản loạn mục đích tự nhiên là bảo mệnh, nếu như chỉ là đơn thuần bảo mệnh lời nói, đối với bọn họ tới nói cũng không cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao môn phái vô tình trước, có thể nếu gia nhập phái phản loạn, tất nhiên muốn giết trở lại, tấn công bồi dưỡng chính mình nhiều năm môn phái, cùng mình từng đã là đồng môn sinh tử chém giết, cái này gánh nặng trong lòng sẽ không nhỏ. Đặc biệt là mục đích của bọn họ, vì mình sinh tồn. Vì mình đó là ích kỷ, thoát đi môn phái chính là bất trung, tấn công môn phái chính là bất nghĩa, như vậy bất trung bất nghĩa. Chỉ vì mình bản thân tư dục, trong khoảng thời gian ngắn là phi thường khó mà chuyển biến hoàn thành. Vì lẽ đó bọn họ luôn có chịu tội cảm. Nhưng bây giờ bất đồng, chỉ cần cùng Thiên Miêu tộc cùng nhau, tâm lý của bọn họ mâu thuẫn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vì Thiên Miêu tộc bị ép làm hại quá thảm. Đầu tiên là một vị vạn vật cường giả tại chiến tranh 10 ngày trước hy sinh, sau đó lại là 3 lần 4 lượt tầng tầng vây quét, liền đồ đằng đều vạn bất đắc dĩ làm nổ. Vật tà tiên tuổi, càng bị ma hóa. Nhiều như vậy áp lực, nhiều như vậy khó khăn, bọn họ tầng tầng khắc phục, đến nay vẫn không có bị tiêu diệt. Điểm này, đủ để làm cho tất cả mọi người tôn kính. Tại mới đầu khiếp sợ cùng nghị luận sau, mọi người yên lặng tách ra. Đứng ở hai bên đường phố, vì bọn họ nhường ra một con đường. Cũng không lâu lắm, một tên thanh y tiểu đồng đi tới, quay về bốn người thi lễ nói, bốn vị hữu lễ, thành chủ đại nhân còn có các vị tiền bối, mời các ngươi đến phủ thành chủ một lời. Vật ta gật gật đầu, theo tên này tiểu đồng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, mọi người lần thứ hai bạo phát nghị luận, đem tin tức truyền đi. Thiên Miêu tộc ba vị thủ lĩnh cùng Vật Ta đi tới Tiêu Giao Thành, ý tại cộng đồng đối địch. Tiêu Giao Thành kiến thành có hơn 5.000 năm, là một tòa tiếng tăm rất lớn, lịch sử lâu đời thành trì. Vừa bắt đầu cũng không phải một tòa phương thị, mà là phàm nhân đế quốc thủ đô, kiến tạo xa hoa, chiếm diện tích cực lớn, rồi giàu có và đông đúc. Sau đó trong hoàng thất ra một vị có thể tu hành thiên tài, hoàng đế đại hỉ, cho rằng thiên hạ nhất định, ngày đêm ầm ĩ ca vũ, hương thịnh cây cỏ, nô dịch bình dân kiến tạo càng thêm xa hoa cung điện. Tuổi già thời kỳ, bởi vì quanh năm không để ý tới triều chính, thành công vĩ đại, trăm nghề hoang phế, dân chúng lầm than, cuối cùng nước mất nhà tan, bị một cái mới thành lập chính quyền thủ tiêu. Chính quyền mới hoàng đế nhìn thấy thành này chi xa hoa, tự nhiên cư trú ở này, lập thành thủ đô, chính thức đặt tên là Tiêu Giao Thành. Bởi Tiêu Giao Thành phồn hoa cùng xa hoa lãng phí, danh tiếng kia lan xa các nơi trên thế giới, trở thành mỗi cái hoàng đế đều muốn chiếm lĩnh thành trì. Kết quả là trong lúc vô tình, vô số vương triều mục tiêu cuối cùng chính là bắt thành này. Ngọn lửa chiến tranh mãnh liệt với các nơi trên thế giới, thành này tại ngăn ngắn ngàn năm ở giữa, dĩ nhiên đổi chủ nhiều đến hơn 30 lần, trải qua vô số máu tươi cùng ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ, mỗi một miếng đất địa, mỗi một mảnh phòng ngói đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Bất kể là cỡ nào đế quốc mạnh mẽ, đều sống không qua 50 năm liền muốn diệt vong. Dần dần, trở thành đế quốc không dám đụng chạm tử thành. Mà tội phạm hung đồ, liền từ từ lưu vong đến đây, việc không ai quản lý khu vực, từ đây chân chính đã trở thành Tiêu Giao Thành. Tà ác, bạo lực, toàn bộ trở thành thành này đại danh tử, trên từ hoàng gia con cháu, dưới tới bình dân bách tính, nói về thành này, hoàn toàn sắc mặt đại biến. Rốt cục có một ngày, một vị tu sĩ tới chỗ này, nghe thấy cùng danh hảo, còn tưởng rằng là chân chính Tiêu Giao Thành chỉ. Kết quả đi vào vừa đi, tất cả đều là chút ố uế lãnh huyết, khó coi đồ vật. Hắn quyết định, không cho này xu hướng không lành mạnh phá hủy một tòa thành, liền thống trị thành này. Từ từ, Tiêu Giao Thành trở thành chân chính Tiêu Giao Thành, không có bạo lực, không có tội ác, phàm nhân không cần nộp thuế, không có phân tranh, an cư lạc nghiệp, lần nữa khôi phục năm đó chi cường thịnh. Là thế nhân ngóng trông chỗ ở, đất tự do. Thành này vốn là tu sĩ kia chỗ cư trụ, sau đó hắn thân hữu cũng ở nơi này xuống. Từ từ, thành này tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã biến thành tu sĩ vung lòng địa phương, đến lúc sau phát triển trở thành bây giờ phường thị. Mà không ở chỗ này ở lại phàm nhân, cả đời đều không bao giờ tìm được nữa thành này rồi. Đoạn lịch sử này bị khắc vào phủ thành chủ một khối cự đại hắc sắc huyền vũ nham trước, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Mà thành chủ phủ đệ chính là cái kia tòa để hết thảy hoàng đế đều thèm nhỏ dãi hoàng cung, Tiêu Giao Cung. Vật Ta cùng Thiên Miêu nữ còn có Miêu Nị bốn người đi vào, đi tới Kim Loan đại điện. Chỉ thấy tại bên trong cung điện, chính bày một bàn phong phú yến hội, ba người ngồi ở bên trên. Ba người này đều là cường giả, Vật Ta đều gặp, một người là Mạc Nhiên, một người là Vương gia gia chủ, còn có một người đó là Tiêu Giao Thành thành chủ. Tiêu Giao Thành thành chủ đưa tay ra hiệu bốn người ngồi xuống. Vật Ta không một chút nào câu nệ, như quen thuộc ngồi xuống, tự mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, uống xong sau còn say mê tán dương, rượu ngon, sợ là dùng thiên tài địa bảo sản xuất. Ba người kia cũng ngồi xuống, bất quá tại ba vị cường giả trước mặt, bao nhiêu có vẻ chẳng phải tự nhiên. Điểm này khác biệt, tự nhiên bị ba người đặt ở trong mắt, Tiêu Giao Thành thành chủ cười nói, thế gian có bao nhiêu đồn đãi, ngươi tên tiểu bối này gan to bằng trời, không coi ai ra gì, thập phần hung hăng, hôm nay gặp mặt, quả thực không giả. Vật Ta cười gật gật đầu, quá khen, quá khen. Tiêu Giao Thành thành chủ hơi sững sờ, chính mình ám chỉ hắn có chút thất lễ, hắn lại vẫn xem là khen, còn quá khen, quá khen, không khỏi có chút không nói gì. Bất quá hắn cũng không để ý, người này đúng là có mấy phần sự can đảm. Hắn cười nói, ta đã sai người ở trong thành bố trí đài cao, để cạnh nhau ra tin tức, tin tưởng mấy ngày sau khi, Tiêu Giao Thành nhất định người đông như mắc gửi, đến thời điểm, liền xem biểu hiện của các ngươi rồi, nếu có cần, ta có thể để người ta giúp các ngươi định ra hình văn. Vật Ta trong lòng cười gằn, xem ra phản loạn thế lực thực sự là không thể chờ đợi được nữa, chính mình chỉ có điều vừa mới đến, liền ý đồ đến đều không hề ghi chú, bọn họ còn coi chính mình muốn công bố gia nhập thế lực tin tức, đem hết thể đều chuẩn bị xong. Bất quá như vậy cũng tốt, đâm lao phải theo lao, liền mượn cái này thế, tại tất cả mọi người trước mặt, đem mình chống đỡ phái thiên tài tin tức công bố ra ngoài. Các vị tiền bối thật sự là quá khách qua đường khí, kỳ thực không cần như vậy trương dương, điệu thấp một ít tốt. Vật Ta nói một đằng làm một nẻo nói. Ha ha, việc này không thể kéo dài, những kia phái trung lập trước sau đều tại do dự, chúng ta sợ tặc tử phái có hành động, cần tiên phát chế nhân, tranh thủ càng nhiều thế lực gia nhập liên minh. Tặc tử phái. Vật Ta hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không sai, chúng ta gọi bọn họ là tặc tử phái, bọn hắn hành động cùng tặc nhân không khác, không có rất tốt hình dung rồi. Tiêu Giao Thành thành chủ không thèm để ý chút nào cười nói. Vật Ta khẽ mỉm cười, nhìn đầy bàn đều không động tới thức ăn, chính mình ăn uống thỏa thuê lên. Vật tiểu hữu hẳn còn nhớ lão phu chứ? Vương gia gia chủ cười nói. Vật Ta để đũa xuống, nghiêm nghị nói, tự nhiên nhớ tới, ta cùng với Vương danh huynh là sinh tử chi giao, bá phụ đó là thân nhân của ta, có thể nào quên. Chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, mới khiến cho Vương huynh anh niên tào thệ, cũng trách ta không có tìm được Vương huynh, thậm chí ngay cả thi thể của hắn. Ai, việc này đã qua đi, lão phu không muốn lại quay đầu. Vương gia gia chủ thở dài một cái, đối với Vật Ta nói, bây giờ chúng ta chịu đến tặc tử áp bức, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoan dung mất đi thân nhân thống khổ, chớ nói chi là diệt tộc. chỉ có thể thán trời không tốt, dĩ nhiên lại ra nhiều chuyện như vậy, ta phi thường thương tiếc, Vật tiểu hữu, ngươi nếu gọi ta một tiếng bá phụ, vậy ngươi đó là cháu của ta, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng tặc tử. Vật ta nghiêm nghị nói, bá phụ yên tâm, tặc tử phải như vậy lòng dạ độc ác, chúng ta không thể ngồi chờ chết, vì chúng ta cộng đồng ngày mai nâng chén. Vì ngày mai, mọi người uống một hơi cạn sạch, bắt đầu rồi ăn uống. Miêu Nghị ba người ăn được có chút run như cây sấy, đặc biệt là nghe Vật ta nói, càng là không nói gì, không phải nói đến công bố thiên hạ, chống đỡ phái thiên tài đấy sao? Tại sao lại trở thành chống đỡ phái phản loạn? Vật ta bốn người tới Tiêu Giao Thành tin tức bị trước tiên truyền bá đã đến hạ giới các nơi, trong lúc nhất thời, mọi người kích động không thôi, biết được như thế một mặt thảo phạt phái thiên tài cờ xì đến, vô cùng hài lòng. Bây giờ Vật ta đại ma đầu danh hào đã bị làm sáng tỏ, hắn và ma nhân không có nửa điểm căn hệ, hoàn toàn là phái thiên tài vì dơ bẩn mục đích, cố ý đi bôi đen hắn. Mà hắn nhưng không nói tiếng nào, toàn bộ chịu đựng được. Lớn như vậy oan ức, ngoại giới áp lực lớn như vậy, cần thế nào nhẫn mại cùng dũng khí mới có thể chịu dưới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vật ta nhất định là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bi thương không ngớt. Hình tượng của hắn lập tức lại sinh ra lật đổ, từ một cái giết người không chớp mắt, vạn người thoá mạ đại ma đầu, đã biến thành cương nghị, thận trọng, trầm mặc, kiên cường, đáng tin cậy đại nam nhân. Là kiêm chính nghĩa, công đạo cùng kiêm chính diện nhân vật, người người lại chuyện xưa nhắc lại, lấy ra hắn không nhiều mấy cái thành tựu, điên cuồng truyền bá. Đặc biệt là trong vòng 2 năm một lần đột phá đến đạo tam cảnh giới nhanh nhất tu hành kỷ lục, càng bị mọi người truyền tụng. Hắn lại đã trở thành năm đó cái kia tất cả tán tu đều cần ngưỡng vọng dốc lòng nhân vật. Chưa xong con tiếp. Chương 303, dừng chúc nơi sâu xa hữu ảnh tờ dài. Thế giới chính là như vậy kỳ diệu, khi, làm, cần ngươi thời điểm, ngươi chính là anh hùng. Khi, làm, không cần ngươi thời điểm, ngươi chính là cầu hùng. Vật ta lại bị coi như văn bản giáo tài, bị các trưởng bối đem ra giáo dục đời kế tiếp. Thanh danh của hắn, lần thứ 2 trở về đỉnh cao, mấy người bắt đầu đồng tình hắn tao ngộ, đồng thời sâu sắc kính nể hắn. Tại rất nhiều trong phường thị, thường xuyên có thể nghe được lời nói như vậy. 2 năm có thể tu luyện tới đạo tam cảnh giới, người như vậy, không có khả năng dùng tư chất để cân nhắc, tuyệt đối có phi thăng hy vọng, đáng kia tặc tử phái mắt chó đều mù sao. Chỉ nhìn tư chất, không cần phải nói, lời nói như vậy nhất định là xuất từ một cái nào đó tư chất không tốt tu sĩ miệng, bọn họ đối với tư chất luận hết sức phản cảm. Mà ở Vật ta bốn người đến Tiêu Giao Thành tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, rất nhiều người dồn dập tràn vào trong thành, thậm chí bao gồm một chút cường giả ở bên trong, đã tạo thành cực lớn náo động. Cái này náo động lan đến cực lớn, một ít phái trung lập nhận được tin tức sau là sinh ra nghiêng, dồn dập đã làm xong nương nhờ vào phái phản loạn dự định, dù sao lòng người sở hướng, Thiên Miêu tộc cái này cơ sĩ, có thể kéo rất nhiều người. Tin tức này tự nhiên tại trong lúc lơ đãng lưu truyền đến một cái nào đó môn phái nho nhỏ, Thanh Vân môn. Dừng chút giữa, ni tử cao lớn hơn một chút, khuôn mặt nhỏ cũng xinh đẹp rất nhiều, ngày sau nhất định là cái mỹ nhân tương lai. Nàng mấy ngày nay rỗi rảnh có chút tán gẫu, quan thời gian trước còn có thể cùng tiểu Thanh tỷ tỷ cùng Trúc Tử ca ca đồng thời vui cười ăn cơm. Nhưng này đoạn sung sướng thời gian chỉ duy trì một đoạn thời gian ngắn, tiểu Thanh tỷ tỷ liền lại một cá nhân cô linh linh ngồi ở một bên đờ ra. Nàng thực sự là hận chết Vật ta rồi, vừa nghĩ tới Vật ta làm hại tỷ tỷ hồn bay phách lạc, nàng liền không có từ trước đến nay tức giận. Thực sự là không hiểu loại này lung ta lung tung yêu say đắm là làm sao sinh ra, làm sao như thế quái. Lại như mấy cái khác tỉ tỉ mỗi ngày chờ đợi Trúc Tử ca ca, quá không thể nói lý rồi. Nàng nhíu môi, dầu gì không vui để đó yên hoa. Ni tử, đang tu luyện a? Một cái mềm nhẹ bên trong mang theo một luồng chính khí âm thanh truyền đến. Ni tử kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy một thân nho chàng, nho nhã lễ độ Trúc Tử quân. Trúc Tử ca ca, ngươi mang cho ta đường nhân như sao? Ni tử vui vẻ chạy tới, ôm lấy Trúc Tử quân bắt đuổi, nháy rảo hoạt mắt to. Trúc Tử quân sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt lấp lóe, không yên lòng dáng vẻ. Gần nhất không hạ sơn, không có mang cho ngươi, lần sau mang cho ngươi. Ni tử cong lên miệng, lắc Trúc Tử quân tay nói, lần sau muốn dẫn hai cái. Được được được. Hai cái, ngươi trước đi một bên chơi, ta đi nhìn tỷ tỷ của ngươi. Trúc Tử quân lại nói. Hì hì. Ni tử vui vẻ nở nụ cười, chạy hướng về phía xa xa rừng trúc, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc. Cố ý chạy trốn xa một chút. Cương chịu nhìn nàng rời đi, Trúc Tử quân đi tới nhà Trúc trước mặt, sửa sang lại quần áo cùng phát quan. Xác định không có bất kỳ không ngay ngắn địa phương, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa, nói, Tiểu Thanh, có ở đây không? Cũng không lâu lắm. Cửa được mở ra, chỉ thấy Vũ Tiểu Thanh ăn mặc một thân áo xanh, sắc mặt giống như hắn trắng xám, quay về hắn miễn cưỡng nở nụ cười, ngươi có thể không cần gõ cửa. Trúc Tử quân nghiêm nghị nói ra, làm người không thể mất lễ. Vũ Tiểu Thanh cười cười, không nói gì, đi tới trong phòng. Căn phòng này phi thường sáng sủa, hộ mở ra, Thanh Trúc cùng thiếu nữ mùi thơm đầy tràn trong phòng. Cùng ôn hòa ánh mặt trời, cùng đánh về phía Trúc Tử quân, mang đến từng trận ấm áp. Khả Trúc Tử quân nhưng là cảm thấy dùng cả mình, từ Vũ Tiểu Thanh trên người chuyển tới hàn ý. Hắn đi vào phòng, nhìn một chút lại ngồi trở lại đến này, tựa tại miệng nàng. Nàng da thịt bóng loáng trắng như tuyết, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng. Chiếu ra hai bôi đỏ ửng, một đầu tóc đen như thác nước, da kia dường như có thể phản quang, dưới ánh mặt trời phảng phất bị phủ thêm thánh khiết và trắng. Sắc sỡ lóa mắt. Nàng vẫn như cũ đẹp đến như vậy lanh lảnh, có thể soi mói. Như đem nàng so sánh một bức tranh, nàng sẽ là chân quý nhất một bức tranh, chỉ tiếc nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, đôi tròng mắt kia mất đi ngày xưa linh động. Phiêu phiêu nhiên nhiên, ánh mắt tàn mạn. Nếu là không biết nàng đang suy nghĩ gì thì cũng thôi đi,
có thể một mực nhưng là biết, nàng đang suy nghĩ người kia. Nếu như ngươi tâm tình không tốt, muốn làm chút chuyện vui vẻ, ta có thể cùng ngươi, lại như quãng thời gian trước như vậy. Trúc Tử Quân thở ra một hơi, nói ra câu nói này.
Không, không cần theo ta.
Vũ Tiểu Thanh xoay đầu lại, trước một quãng thời gian không phải ngươi theo ta, ta chỉ là không nghĩ ra, ta vẫn cho rằng, ta lo lắng người kia, là chính trực, nhưng ta dần dần phát hiện, hắn không phải. Nếu hắn không phải người chính trực, tại sao ta không quên hắn được? Tại sao ta không phải hẳn là lo lắng ngươi? Vũ Tiểu Thanh lại quay đầu đi, tán loạn tiêu điểm nhìn ở ngoài xanh um rừng trúc, những kia trúc tử dài đến rất thẳng, luận gió thổi đến lớn đến mức nào, đều pháp đem chúng nó ép ngặt, không. Ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Trúc Tử Quân hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện khi này câu nói nói ra khỏi miệng thời điểm, đáy lòng của chính mình dĩ nhiên hối hận rồi. Hắn hỏi lời nói, lấy được trả lời khẳng định sẽ để cho mình vết thương chồng chất, biết rõ không phải mình muốn đáp án, tại sao còn muốn hỏi? Vũ Tiểu Thanh không có quay đầu, tuyệt vọng cười cười, ngươi xem ta suy nghĩ minh bạch sao? Khả năng như thế nói cho ngươi, tâm tình của ngươi sẽ dễ chịu một điểm, vật ta được chứng minh không phải ma đầu, trước đó liên quan với hắn đồn đãi, tất cả đều là phỉ báng, hắn là cái người chính trực, mang theo Thiên Miêu tộc ra sức phản kháng. Trúc Tử Quân song quyền nắm chặt, hắn cảm giác mình đang nói câu nói này thời điểm, trái tim đang tại từng điểm xé rách. Vũ Tiểu Thanh thảm đạm nở nụ cười, khẽ lắc đầu, không, hắn đã từng cùng ta thảo luận qua đúng sai, hắn đã từng cũng là nhìn qua như vậy chính trực đã cứu ta, hắn có hắn phương pháp làm việc của mình, hắn cũng không chính trực. Trúc Tử Quân nói, ngươi hiểu được hắn. Vũ Tiểu Thanh gật gật đầu nói, ta đương nhiên hiểu hắn, chính là bởi vì ta hiểu rõ hắn, ta mới thống khổ. Trúc Tử Quân nói, nếu thống khổ, thẳng thắn không nên đi nghĩ, ngươi nếu lo lắng hắn, sao không đi bên cạnh hắn? Vũ Tiểu Thanh xoay đầu lại, nhìn Trúc Tử Quân nói, mấy vị kia nhớ ngươi sư muội, vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, nhưng là các nàng, thật sự tại bên cạnh ngươi sao? Trúc Tử Quân lặng lẽ nói, một hồi lâu sau, nói, hay là, ngươi nên đi nhìn hắn tốt, bao dung khuyết điểm của hắn. Vũ Tiểu Thanh thê thảm nở nụ cười, nói, vấn đề ở chỗ, trên người hắn không có được, ta nhìn không thấy được, vẫn luôn không nhìn thấy. Trúc Tử Quân lời nói có thể nói, hắn xoay người lại, yên lặng đem cửa phòng mang tới, rời khỏi nơi này. Mấy ngày qua đi, Tiêu Giao Thành trong thành một tòa đài cao liền thành lập xong được. Mấy người đứng ở đài cao phía dưới, ngước nhìn đài cao, bọn họ tới đây, tự nhiên là chờ đợi vật tà bốn người xuất hiện, hy vọng bọn họ nói chút giống dạng, nhiệt huyết sôi trào lời nói, tốt mang đi trong lòng cái kia phần chịu tội cảm. Mà vật tà đám người, cũng đúng vào lúc này, đi tới trên đài cao. Toàn thành, nhảy cẫng hoan hô. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Xem. Chương 304, chơi chính là tim đập. Hai chương hợp nhất. Tiêu Giao Thành người đông như mắc gửi, trên đường phố, trên lầu các, đứng đầy người. Chen vai thích cánh dưới tình huống, khó tránh khỏi có mấy người sẽ bị không hỏi một cước, sẽ bị đẩy một cái, vì lẽ đó tại từng trận nghị luận vật tà bốn thanh âm của người trong, tổng hội xuất hiện mấy cái chẳng phải hài hòa âm thanh. Dài một chút mắt, người giẫm lên ta. Ha. Ngươi đẩy ta làm gì? Không muốn chết cho lão tử ngoan ngoãn đẳng vóc điện. Những thanh âm này chung quy sẽ bị lớn hơn âm thanh nhân chìm, mỗi người sẽ quan tâm bọn họ, thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn đều không chú ý. Tại bây giờ dưới cục diện, người người cảm thấy bất an, một cái tiểu hỏa tinh liền sẽ thăng cấp thành thù hận, cho dù là bọn họ gia nhập vào phản loạn thế lực, cũng vẫn là không cách nào tiêu trừ loại này sợ hãi. Càng sát thực nói, là khủng hoảng, là cái kia phần tội ác cảm giác gây ra đó. Cho nên khi vật tà bốn người đứng sau khi lên này, mọi người sở hữu sự chú ý đều chuyển đến trên người bọn họ, bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Tòa này đài mọc lên năm trượng, coi như là rất xa cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa cái này đài còn bị gia trì trận pháp. Vật tà tiểu tâm cẩn thận biện nhận một phen sau, mới xác nhận trận pháp này tác dụng, chỉ là vì mở rộng âm thanh. Tại phía sau hắn, Vương gia gia chủ, Tiêu Giao Thành thành chủ đối với hắn mỉm cười gật đầu, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, đang muốn xoay người lại, lại bị một đạo bóng người màu đen chặn lại rồi tầm mắt. Mặc tiên bối. Vật tà khẽ nhíu mày, thử nói. Ngươi thật sự, nghĩ được chưa? Mặc Nhiên sâu kín nhìn hắn, ý tứ sâu xa. Ở đằng kia song lạnh lẽo ánh mắt thâm thúy xuống. Vật tà phía sau lưng man mát, dĩ nhiên dâng lên bị nhìn xuyên cảm giác. Nhất thời, hắn đột nhiên cả kinh, con ngươi thu nhỏ lại. Tại hạ giới, có thể đoán được hắn tâm tư người không nhiều, thường thường đều là hắn nhìn thấu tất cả, nhưng này một khắc, hắn dĩ nhiên bay lên loại này hoang đường cảm giác. Một luồng cảm giác nguy hiểm bay lên, vật tà thật cẩn thận cười cười. Nói, Mặc tiền bối, ta tự nhiên nghĩ kỹ. Vậy thì tốt rồi. Mặc Nhiên mặt không thay đổi nhường ra thân thể. Vật tà hai mắt híp lại, mũi chân nhẹ nhàng một tước lượng, bay đến trên đài cao. Miêu Nghị ba người cũng dồn dập bay đi tới. Dưới đài một mảnh hoan hô sôi trào. Nhìn dưới đáy rậm rạp chẳng chịt bằng người, vật tà phất tay ra hiệu. Âm thanh càng lớn, loại cảm giác này giống như là bị người xem là thần tượng như thế. Chỉ có điều cũng không phải xuất phát từ yêu thích, mà là xuất phát từ cần gấp tán đồng, một cái tán đồng bọn họ cách làm phép, âm thanh. Vật tà hiển nhiên là vị kia không có hai nhân tuyển. Để ép tay, dưới đài yên tĩnh lại. Đón cái kia hơn vạn song ánh mắt mong chờ, vật tà hơi nở nụ cười. Chắc hẳn mọi người đã biết ta cùng Thiên Miêu tộc tao ngộ. Ta, cuộc đời chưa từng làm bất kỳ chuyện sai. Ngoan ngoãn ở bên trong môn phái đàng hoàng làm đệ tử, đem hết toàn lực muốn vì môn phái làm công hiến. Các vị khẳng định cũng đã có cùng ta như thế ý nghĩ, yêu quý tông môn của mình, cam nguyện vì môn phái dâng ra sinh mệnh của mình. Nói thật hay.
rất nhiều người chỉ nghe vật tà lời dạo đầu, cũng đã cảm nhận được sâu sắc tán đồng, từng có lúc, bọn họ cũng là vì môn phái kính dâng tất cả. Dũng hết toàn lực, giữ gìn cùng duy trì tông môn hình tượng, không để cho mình thất bại môn phái danh tiếng. Tuy rằng không đến nỗi đem mệnh đều dâng lên, nhưng vẫn là tất cả lấy môn phái làm đầu. Dưới đài tiếng hoan hô một mảnh. Tiêu Giao Thành thành chủ đối với một bên Mặc Nhiên cùng Vương gia gia chủ cười nói, xem ra người này trực tiếp đem ta định ra tốt hịch văn cho mất rồi, chính hắn nghĩ kỹ lý do, càng rất được hơn lòng người a, câu này ca nguyện vì môn phái kính dâng ra sinh mệnh của mình, trực tiếp đem mọi người nâng lên đã đến một cái khác độ cao. Hoàn toàn đứng ở đạo nghĩa bên trên. Vương gia gia chủ cười nói, xem ra lần này diễn thuyết sẽ phi thường thành công, Mực đạo hữu, ngươi nói xem. Hai người nhìn hướng Mặc Nhiên mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, có lẽ đi. Vật ta đứng ở trên này, lần thứ hai đè ép tay, sắc mặt bỗng nhiên chuyển thành nghiêm nghị. Trầm thấp nói, chỉ tiếc, tư chất của ta rất kém cỏi, ta nghĩ, phần lớn đứng ở dưới đài đạo hữu. Tư chất của các ngươi cũng không tính xuất chúng. Đây là do thiên định, không có cách nào thay đổi, nhưng chúng ta một mực tại chống lại, đi ngược lên trời. Chúng ta người tu hành, chính là muốn nghịch tiên. Chính là muốn tranh đấu. Thế nhưng, ai có thể hiểu chúng ta mỗi tiến một bước gian nan? Ai có thể? Vật ta ngửa mặt lên trời lại hỏi, mọi người dưới đài im lặng không nói, câu nói này, nói ra bao nhiêu tư chất không tốt tu sĩ lòng chua xót, từng cái nắm chặt nắm đấm, bầu không khí trở nên trầm mặc đột ngột. Liền ngay cả mây trên trời đều ngưng tụ được càng ngày càng dày, che kín càng ngày càng nhiều ánh mặt trời. Chúng ta tư chất không được, khắp nơi đều là thế yếu, mà môn phái từng cái kiểm tra đều là trình độ lớn nhất bảo đảm các thiên tài tài nguyên, chúng ta đi nơi nào nắm? Chúng ta đi nơi nào tìm? Không có chỗ để đi. Một mực những kia đáng chết môn phái lại nói rất là công bình. Công bằng sao? Không công bằng. Thế giới xưa nay sẽ không có công bằng. Nhưng chúng ta sẽ nhờ đó oán giận sao? Tuyệt đối sẽ không, chúng ta chỉ có thể càng thêm nỗ lực, càng thêm thông minh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thu được tài nguyên, mới có thể bộc lộ tài năng vô bình dung, sánh vai cùng nhau với thiên tài. Nhưng vẫn không có mấy người có thể làm được. Không có mấy người. Kết quả như thế rõ ràng, những thiên tài đó đã lấy được nhiều tư nguyên hơn, vì môn phái ra càng nhiều lực, đã nhận được càng nhiều thu hoạch, càng tu hành, tư nguyên tăng cường càng nhiều. Mà chúng ta càng tu hành, tư nguyên tăng cường lại càng nhỏ bé không đáng kể. Chúng ta sẽ ước ao, sẽ đố kỵ, nhưng chúng ta sẽ oán giận sao? Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối sẽ không. Mọi người nghe lần này nói tiến vào trong lòng bọn họ ngôn luận, nắm đấm nắm được càng ngày càng gấp, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, cái cố này ngột ngạt trầm muộn bầu không khí, càng làm cho trong sân ánh mặt trời đều ảm đạm, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Vật ta tại trên đài cao đi dạo, sau khi dừng lại, thở dài nói, ta với các ngươi tương đồng, tư chất không được, thậm chí so với các ngươi càng kém, ta chỉ là cái phàm nhân, tiên căn cực kỳ yếu ớt, vừa vào cửa phái, các loại khinh thường châm chọc, để cho ta giận mà không dám nói gì. Ta chỉ biết, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để bọn họ rõ ràng, bọn họ sai rồi, bọn họ ở trước mặt ta, cũng chỉ là một cái chuyện cười. Chuyện cười lớn, ta làm được. Ta dựa vào nỗ lực cùng cơ trí, một lần lại một lần thắng được kiểm tra, những kia châm chọc người của ta, ở trước mặt ta chỉ có thể á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ở sau lưng nói xong của ta nói xấu, nói xong của ta các loại không phải, bụng dạ khó lường suy đoán của ta tu hành. Những này ta đều biết, ta xem thường với tư tưởng của bọn họ, chỉ là cười gằn. Tại ta nghĩ đến, ta đã lấy được nhiều như vậy tài nguyên, bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, nên được đến môn phái coi trọng, ít nhất cho ta một điểm tôn trọng. Môn phái coi trọng sao? Bọn họ coi trọng. Nhưng bọn họ coi trọng, cũng không phải cố gắng của ta, không phải của ta khắc khổ, mà là ta đến cùng làm sao làm được. Bọn họ hoài nghi ta. Điều tra ta, cái gì đều không sau khi tra được, dĩ nhiên chèn ép ta. Phái ta Hạ Sơn, Mỹ Kỳ danh viết cứu trị phàm nhân, hành hiệp nghĩa chi đạo, vinh quang môn phái. Đối với cái này, ta có thể thế nào? Ta chỉ có thể a a cười khổ, ta không ngừng mà hướng về thiên không đặt câu hỏi, tại sao? Tại sao? Vật ta bỗng nhiên hét lớn, quay về thiên không rít đảo. Mọi người cũng chăm chú nhìn thiên không, trong bọn họ không thiếu tương tự vật tà trưởng thành quỹ tích tu sĩ, đồng dạng chịu đến xuất giá phái hoài nghi cùng chèn ép. Những đệ tử khác toàn bộ đều thấy rõ. Bọn họ cũng muốn hỏi, tại sao? Bởi vì đây là một thiên tài thế giới. Vật ta hét lớn, âm thanh xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh trận pháp, hóa thành một đạo vô hình ánh sáng, nặng nề đánh vào trong lòng của mỗi người. Đây chính là giới tu hành chân tướng. Từ ra đời bắt đầu từ giờ khắc đó, người cả đời liền đã chú định, có bao nhiêu tư chất, chẳng khác nào có bao nhiêu tôn trọng. Cho dù tình cờ có mấy cái kỳ hoa, tu hành tốc độ cùng thiên tài không phân cao thấp, cũng là bị tất cả mọi người ngờ vực, nghi kỵ. Bọn họ nhớ tới qua lại các loại kỳ thị, hoa nước, hai mắt nháy mắt đỏ chót, đáy lòng như dung nham lan lộn, nổi lên núi lửa bạo phát. Vào thời khắc ấy, ta trái tim băng giá rồi. Nhưng ta không có triệt để tuyệt vọng, ta tưởng rằng của ta tu hành tốc độ còn chưa đủ nhanh, tu vi còn không cao, vì lẽ đó còn không cách nào để cho các cường giả tán đồng. Có thể sau đó, ta mới hiểu được, nguyên lai cuộc chiến tranh này kết cục sớm đã bị các cường giả định ra, ta là cái kia bị bài trừ một, các ngươi cũng là bị bài trừ một. Vật ta trong mắt lộ ra vô cùng sầu não cùng bi thống, giống như là bị cha mẹ vứt bỏ anh nhi, không người nhận nuôi, tại hắc ám cùng cô độc trong hoàn cảnh lớn lên, tại xa lạ cùng khắc thường trong hoàn cảnh trưởng thành. Hắn nắm chặt nắm đấm nói, nhưng kia lúc ta cũng không biết chiến tranh tất cả, ta cũng vẫn không có tuyệt vọng. Ta nỗ lực tu hành, hư vô chuyến đi, để cho ta đã lấy được vô thượng tạo hóa,
thường xuyên tiến vào cảm ngộ trạng thái, tu vi tăng vọt. Có thể tất cả mọi người cảm thấy ra sao ta sao? Một vị cường giả con riêng, một cái nào đó gia tộc dễ hiền. Hừ. Vật ta tự giễu nở nụ cười, ta vẫn không có tuyệt vọng, còn nghĩ đến muốn gia nhập một cái nào đó thế lực, Dương gia quyền cước. Ta gia nhập vào Tán Tu Minh, bọn họ muốn phân phối cho ta một cái nhiệm vụ, dẫn dắt một nhánh không có vạn vật cường giả đội ngũ đi tấn công Cựu Xà bộ lạc. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, chính là nắm giữ Cựu Mệnh Cựu Xà bộ lạc. Lúc đó Cựu Mệnh đã đột phá đến vạn vật cảnh giới, tin tức ta không biết, ngoại giới cũng không có nghe đồn, việc này bảo mật phải vô cùng nhanh. Bọn họ cố ý gạt ta, để cho ta cho rằng đây là cho cơ hội của ta. Ta cảm động đến rơi nước mắt, xin thề nói xong không có nhục sứ mệnh các loại lời nói, cho rằng nhiều năm qua lòng chua xót, rốt cục được đền đáp, rốt cục có người khẳng định ta. Kết quả tại một ngày nào đó, ta cùng với Nam Thiên Môn Nhược Phong đối đầu. Hắn cùng với ta có va chạm một chút, lòng dạ chật hẹp, nếu muốn giết ta, hắn cũng tự nhận là có thể giết chết ta, thập phần tự kiêu đối với ta nói ra thật tình, đối với ta nói ra chiến tranh mục đích. Một khắc đó, ta dường như tiến vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, ta thương tâm gần chết, bi phẫn đan sen, cũng chính là từ bắt đầu từ giờ khắc đó, lòng tan nát. Tại sao? Tại sao của ta tất cả nỗ lực, nhưng bởi vì một cái đáng chết tư chất, toàn bộ phủ định? Tại sao ta sáng tạo ra nhanh nhất tu hành kỷ lục, nhưng bởi vì một cái đáng chết tư chất, toàn bộ xóa bỏ? Tại sao không cho ta một cơ hội? Tại sao a? Vật ta ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh bi tráng không hiểu, oan ức cùng phẫn nộ tràn ngập hai mắt của hắn, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Mọi người chưa bao giờ biết vật ta ngăn nắp mặt ngoài sau lưng, lại ẩn giấu đi như vậy một đoạn không muốn người biết huyết lệ lịch sử, câu kia tại sao chỗ lộ ra bi ai, xuyên thấu vô số tầng trở ngại, sâu sắc khắc ở đáy lòng của bọn họ. Nếu như là bọn họ có đoạn này tao ngộ, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không tuyệt vọng sao? Vô số lần nỗ lực, vô số lần chứng minh, chỉ vì đổi lấy một cái khẳng định ánh mắt, kết quả lại là vô số lưu ngôn phỉ ngữ, vô số ánh mắt khó hiểu, vô số điên cuồng chèn ép. Thậm chí đến cuối cùng, thậm chí đổi lấy tử vong. Bọn họ tự hỏi, chính mình tại kết cục như vậy xuống, sẽ không phát rồ sao? Sẽ không điên cuồng sao? Bọn họ biết cười sao? Biết cười. Sẽ tự giễu ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến yêu thương, nộ đến điên cuồng. Tâm thần của bọn họ từ lâu theo vật tà trầm đồng du dương từng chữ từng câu, cùng với cái kia chân thật đáng tin chua xót lịch chỉnh sở khiên động, suy nghĩ phập phồng, cảm xúc dâng trào. Tiêu Giao Thành thành chủ ở một bên cười đến không ngậm mồm vào được, nói, người này quả thật là rồng phượng trong loài người, thiên tài diễn thuyết ra. Cho hắn một bữa cơm công phu, hắn có thể dùng miệng ra thành lập một nhánh quân đội. Vương gia gia chủ đồng dạng mặt mày hớn hở phụ họa, trong lòng sâu an ủi, hai người đều cảm thấy việc này đã định, đại cục có hy vọng. Trên đài cao, Miêu Nhị ba người nhìn mọi người cái kia hoàn toàn bị gây nên cảm xúc. Nhìn vật tà thao thao bất tuyệt nói xong, trong lúc lơ đãng, cái chán chính là một trận mồ hôi lạnh. Miêu Nha đối với Miêu Nhị truyền âm nói, nhị thúc, ngươi xác định vật công tử kế hoạch không đổi, sửa. Ta làm sao nghe được không đúng à? Miêu Nhị lườm hắn một cái, ra hiệu hắn không nên nói chuyện lung tung, vật ta cử động khác thường cũng không phải là lần đầu tiên, cuối cùng đều sẽ trở về quỹ đạo. Ta nhận lấy bất công vô cùng đối xử. Thiên Miêu tộc làm sao? Bọn họ cũng nhận được không công bình đối xử. Vật ta nhìn mọi người, đông nhiên sau này chỉ tay, rơi vào Miêu Nhị trên thân ba người. Bọn họ là nhất định phải hy sinh bộ lạc. Là cương giả nhóm tùy ý chỉ định sinh tử bộ lạc. Dựa vào cái gì muốn bọn họ chết? Bọn họ đã làm gì chuyện xấu sao? Bọn họ là tùy ý tứ giết ma nhân sao? Bọn họ không phải. Nhưng bọn họ vẫn là bị không công bằng, bọn hắn tiền nhiệm và công, một giới cường giả, tại chiến tranh trước 10 ngày không giải thích được chết đi, phải hay không bị những cường giả khác giết? Không phải. Là hắn tự sát. Là hắn không chịu nổi diệt tộc đả kích. Là hắn không cách nào vì bộ lạc lưu lại huyết mạch bất đắc dĩ, là hắn đối với cường giả tàn nhẫn vô tình kháng nghị. Hắn lấy sinh mệnh tiến hành không tiếng động kháng nghị. Là vì cái gì? Làm như vậy là để các cường giả sản sinh lòng thông cảm, làm như vậy là để cảnh giác hậu nhân, có đại sự muốn phát sinh. Nhưng này cái kháng nghị hữu dụng không? Những kia đang chết, vô sỉ phái thiên tài, đem hành vi của hắn xem là thỉ, một đống nát thỉ. Đồng dạng, hắn đem chúng ta trở thành thỉ, một đại đống nát thỉ. Âm thanh khuyết tán được thật xa, chữ chữ len keng, vật tà mặt đỏ tới mang tai. Nổi giận đùng đùng. Mọi người cũng là lên cơn giận dữ, cực kỳ oán giận. Bọn họ phát hiện, bọn hắn lửa giận, thành công áp chế bọn hắn chịu tội cảm. Thậm chí sinh ra thảo phạt nghịch tập chính nghĩa vui vẻ, tâm tình của bọn họ tăng vọt, nổi gân xanh, tâm thần quấy động. Vật ta nhìn mọi người, mạnh mẽ nói, đáng tiếc, Thiên Miêu tộc vẫn là bị bất hạnh, ta cùng bọn hắn đồng thời đã trải qua cuộc chiến sinh tử. Từ lúc đầu lấy yếu thắng mạnh, đến lúc sau đem hủy diệt đồ đằng, đem toàn tộc tín ngưỡng một đòn hủy diệt. Đôi này, chuyện này đối với một cái bộ lạc tới nói, còn có thể làm được thế nào? Cường giả chết sạch còn chưa đủ. Được, đồ đằng hủy diệt cũng được chứ? Các cường giả cho rằng, không được, còn thiếu rất nhiều. Những kia đang chết tặc tử phái lại cảm thấy chưa đủ, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Tại sao bọn họ có thể tuyệt tình như thế? Bởi vì bị đuổi tận giết tuyệt, không phải là bọn hắn, không phải thân nhân của bọn họ, không phải bằng hữu của bọn họ, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Nếu như bị thương chính là bọn hắn đây, bọn họ sẽ ra sao? Hiện tại, chúng ta có một cơ hội, một cái để thân nhân của bọn họ chịu đến uy hiếp cơ hội, một cái chứng minh mình là đúng đấy cơ hội, một cái đem hết thảy khuất nhục hết mức trả lại cơ hội của bọn hắn. Chúng ta làm được sao? Chúng ta làm được, bọn họ nhìn thấy rồi. Vật tà bỗng nhiên hét lớn,
hai tay mở ra. Chúng ta làm được, bọn họ nhìn thấy rồi. Mọi người ấp ủ núi lửa, rốt cục vào đúng lúc này bạo phát, vô số người vung tay hô to. Cái kia từng tiếng hét lớn, dường như ngàn vạn đầu nhanh sông, cuối cùng hội tụ thành một đạo tuôn trào ngàn dặm sông lớn, dâng trào, từ tiêu giao thành cái này cửa biển, vọt vào hạ giới mảnh này trong biển rộng. Âm thanh như lôi chấn thiên, địa chấn cuồn cuộn. Chúng ta làm được. Bọn họ nhìn thấy rồi. Mọi người một lần lại một lần reo hò, hô gào thét, phảng phất một câu nói này chính là bọn họ vô số oan ức sau, rất muốn nói, rất muốn làm. Cái kia đầy trời chiến ý, như hỏa diễm phun trào, cái kia mãnh liệt lửa giận, như thế giới nổ tung, bao phủ vạn dặm, ầm ầm vang vọng. Vật ta dưới ánh mặt trời giơ hai tay, nhắm mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời tắm rửa, nhẹ giọng cười nói, ta có thể cảm nhận được, phái thiên tài sợ sệt, thân thể của bọn họ truyền đến bất an run rẩy, bọn họ sợ. Sợ chúng ta bọn này ở trong mắt bọn họ thì nghiền ép bọn họ. Ngập trời tiếng gầm trong, Tiêu Dao thành thành chủ vui sướng cười to, cục diện hôm nay thật sự là ngoài dự liệu của hắn, cái này vật tà mang cho hắn kinh hỉ, không phải lớn một cách bình thường. Người này rất lợi hại. Thật là lợi hại. Ha ha. Trên đài Miêu Nị ba người càng nghe càng không nói gì, Miêu Nha thật sự là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, rồi hướng Miêu Nị truyền âm nói, Nhị thúc, ngươi thật xác định kế hoạch không thay đổi. Miêu Nị vào lúc này cũng không biết trả lời thế nào. Vật tà thu hồi hai tay, nhìn dưới đài nhiệt huyết sôi trào mọi người, cao giọng hỏi, vậy các ngươi biết, ta là cái gì không ở chiến tranh bắt đầu, liền đứng ra nói cho toàn bộ thế giới sao? Mọi người tuy rằng không rõ ràng là vì cái gì, nhưng một nhất định có nguyên nhân, hơn nữa nhìn vật tà như vậy hét lớn, khẳng định lại muốn nhấc lên một đoạn cao thủy triều. Bọn họ không có hết sức tổ chức, nhưng là miệng đồng thanh hô lớn, không biết. Vậy các ngươi biết, ta là cái gì một mực trầm mặc sao? Vật tà uống nữa. Không biết. Mọi người reo hò đáp lại. Vậy các ngươi biết, ta là cái gì không ở chiến tranh mục đích sau đứng ra, mà là cho tới bây giờ mới đứng ra sao? Không biết. Các ngươi muốn biết sao? Nói. 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 Tâm tình của mọi người leo lên đỉnh cao, điên cuồng kêu. Vật tà hài lòng cười to, cười ha ha. Bởi vì, chúng ta làm, đều là sai. Dưới đài, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Mới vừa rồi còn cực kỳ nhiệt huyết cục diện, vào đúng lúc này, trở nên âm lanh quỷ dị, lạnh giá như băng. Chưa xong con tiếp. Chương 305, quần tình kích phẫn, hai chương hợp nhất. Dưới đài trở nên yên tĩnh một cách chết chóc, rõ ràng đứng ở mấy vài người, mỗi người chỉ cần nói một chữ, liền sẽ có vẻ náo nhiệt ầm ĩ. Thế nhưng vào đúng lúc này, không có người nói chuyện, bọn họ một cái nết to miệng, sững sờ nhìn trên đài vật tà, căn bản không thể tin được, hắn dĩ nhiên sẽ vào giờ phút như thế này nói ra những lời này đến. Liền giống với một khối càng đánh càng nhiệt nóng, sắp sửa thành hình thiết, đột nhiên ném vào nước lạnh trong, phát ra xì. Xì. Tiếng vang, hết thảy đều trở về nguyên điểm, thậm chí càng không chịu nổi, bởi vì khối này thiết trở nên hình thù kỳ quái, hoàn toàn thay đổi. Mọi người tâm, lại như khối này thiết, vốn là núi lửa bạo phát trạng thái, lại đột nhiên tiến vào băng hà kỳ, đóng băng toàn bộ thế giới. Miệng núi lửa bị lạnh giá phủ kín, có sức lực nhưng dùng không ra. Bầu trời mây đen tầng tầng dày đặc, xem bộ dáng là muốn dưới mưa to. Cái kia đầy trời mù mịt đột nhiên hạ xuống, che mất tất cả mọi người. Tiêu Dao thành thành chủ đồng dạng khó mà tin nổi nhìn vật tà, khẽ nhíu mày, trầm thấp mà hỏi, hắn đang làm gì? Làm sao đột nhiên nói ra lời nói như vậy? Vương gia gia chủ khẽ mỉm cười nói, như ta thấy, hắn hẳn là đang nổi lên lại một lần, không cần lo lắng, hắn là trời xanh diễn thuyết ra. Trên đài Miêu Nị ba người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rốt cục về tới đề tài chính. Vật ta nhìn ngó mọi người, trong đám người đã có người phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn trong lòng tức giận, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Câu nói này đánh thức tất cả mọi người, vô số song mang theo ánh mắt phẫn nộ, trầm mặc tập trung tại vật ta trên người. Ta nói, các ngươi làm lựa chọn, sai rồi. Sai phải vô cùng thái quá. Vật ta hét cao, lớn tiếng trách cứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi biết không biết mình nói rất đúng cái gì cho má. Ngươi dựa vào cái gì giáo hơn chúng ta? Dựa vào cái gì nói chúng ta làm sai? Như thùng thuốc súng nổ tung như thế. Mọi người cũng không nhịn được nữa, chính mình nghi ngờ trong lòng cũng phẫn nộ, quay về vật tà giết đảo. Những âm thanh này hỗn loạn vô trương, từ từng cái tu sĩ trong miệng gào thét đi ra, mới vừa vặn duy trì một tia hiệu ngầm, cứ như vậy bị đánh tan. Phía dưới rơi vào hỗn loạn tương mừng. Vật tà đè ép tay, mọi người hỗn loạn từ từ bình ổn lại. Bọn họ căm tức nhìn vật tà, muốn nhìn lại một chút hắn còn có thể nói ra đồ vật gì đến. Vật tà quan sát phía dưới, cao giọng nói chuyện, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Ta mới vừa nói, chỉ là ta cá nhân trải qua cùng tao ngộ, còn có một phần là tiên miêu tộc. Các ngươi cảm thấy rất đúng, là bởi vì các ngươi cùng ta như thế. Tư chất của các ngươi cũng rất bình thường, thế nhưng các ngươi đừng quên, cái kia chỉ là ý nghĩ của các ngươi, cái kia chỉ là lúc bình thường ý kiến. Nhưng bây giờ là lúc nào? Bây giờ không phải là đại địch xâm lấn, cũng không phải nước mất nhà tan. Nước phá, bình dân có thể chạy trốn. Ra vong rồi, ngày sau có thể xây dựng. Nhưng bây giờ, là tận thế. Cái gì gọi là tận thế? Tận thế ý tứ chính là nói, thế giới chỉ có thể tồn tại đến ngày mai. Ngày mai sau khi, thế giới sẽ không có, thân nhân của ngươi sẽ chết. Bằng hữu của ngươi sẽ chết, hồng nhan chi kỷ của ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Ngày mai sẽ không còn, ngày hôm nay ngươi sẽ làm cái gì? Ngươi là hôn ăn hôn uống một trận, vẫn là làm càn dâm thủy một lần, hay tìm cây đại thụ nằm xuống, chậm rãi tan vỡ một đời, hoặc là cùng người nhà tụ tập cùng một chỗ, xem mặt trời mới mọc, xem tà dương, xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, tại hoàng hôn sườn núi nhỏ trên, thật vui vẻ dùng cơm. Ta sẽ không như thế làm. Các ngươi cũng sẽ không như thế làm, chỉ có phàm nhân sẽ làm như vậy. Bởi vì phàm nhân không có cách nào thay đổi tất cả. Nhưng chúng ta là người tu hành, đối với chúng ta mà nói, không có không thể. Chỉ có dám làm cùng không dám làm. Bên kia, vật ta chỉ phía xa tây phương, cái kia mảnh không biết làm sao nhô ra. Muốn phá hủy hết thảy màu đen hư vô hải, đang tại từng điểm thôn phệ thế giới này, thôn phệ thổ địa của ngươi, thôn phệ quê hương của ngươi, thôn phệ thân nhân của ngươi, thôn phệ ngươi. Trong miệng các ngươi tặc tử phái, muốn thay đổi tất cả những thứ này, bọn họ muốn cho có năng lực phi thăng, đưa đến cứu binh người thu được trình độ lớn nhất tài nguyên. Cái này tài nguyên, bao gồm tất cả, linh thạch, pháp bảo, còn có trọng yếu nhất, linh khí. Mà tư nguyên chiếm dụng, các ngươi là tuyệt đối không chịu, phải nói, không có một người nguyện ý đem thuộc về mình tài nguyên kính dâng đi ra ngoài. Ngươi không nguyện ý, hắn không muốn, mọi người cũng không muốn. Cuối cùng thế nào? Chết chung. Vì lẽ đó, những cường giả kia mới có chiến tranh cái kế hoạch này, để cho các ngươi không biết chuyện đi đến chết, để cho các ngươi có giá trị, cũng không rõ ràng chân tướng đi chết, lấy này đến thu được tài nguyên. Ý nghĩ này tàn khốc sao? Phi thường tàn khốc. Cực kỳ tàn khốc. Một người, nếu như cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà chết đi, chẳng phải là lớn nhất bi ai. Nhưng chỉ có như vậy, các ngươi mới sẽ không phản kháng, bởi vì bọn họ biết, hảo hảo hướng về các ngươi muốn tài nguyên, các ngươi là tuyệt đối không chịu. Mà biểu hiện của các ngươi quả nhiên không ngoài dự đoán, đi ngược giáo dục nhiều năm sư môn, mặc kệ đại cục tình thế, chỉ quan tâm tự thân lợi ích. Các ngươi nói phái thiên tài vô sỉ, bởi vì bọn họ ích kỷ, vậy các ngươi lại là làm sao? Các ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi và một thiên tài so với, ai phi thăng cơ hội càng lớn? Các ngươi muốn phản kháng cũng là phải, dù sao người người vì bản thân, không có gì đáng nói, có thể các ngươi lại như này làm cản, hết lần này đến lần khác mở rộng thanh thế, quy mô lớn tiến công, còn đánh tính lên chính nghĩa chi sư, cái gì chính nghĩa? Chó má. Mọi người đang vật tà từng trận mắng to chìm xuống lặng yên không nói, chỉ có thể đỏ bừng nét mặt giàn mua, vật tà nói, trực tiếp chọn chúng đáy lòng của bọn họ. Đối mặt hơn vạn ánh mắt của người, vật tà còn không ngừng lời nói, tiếp tục mắng, các ngươi muốn biết ta cùng Thiên Miêu tộc thái độ. Thái độ của chúng ta chính là, chống đỡ trong miệng các ngươi tặc tử phái. Chúng ta tại sao không ở chiến tranh bạo phát sơ kỳ liền đem chân tướng nói ra? Bởi vì chúng ta chống đỡ phái thiên tài. Chúng ta tại sao không ở đây ngươi nhóm khởi thế thời điểm đứng ra? Bởi vì chúng ta chống đỡ phái thiên tài. Chúng ta tại sao xuất hiện ở đây? Tại đây vạn người chú ý, khiến người ta ngưỡng vọng trên đài cao. Bởi vì chúng ta chống đỡ phái thiên tài. Vật ta dùng sức một trưởng vỗ tại đài cao trên lan can, vô thanh vô tức giữa, lan can toàn bộ hóa thành một phấn, tùy ý tại trên bầu trời. Ngươi, vật ta, ngươi thôi lắm. Khốn nạn. Người này cùng Thiên Miêu tộc nhất định là bị tặc tử đón mua. Vô sỉ tiểu nhân. Ngươi nếu chống đỡ phái thiên tài, vậy ngươi tại sao không chết đi? Còn giết nhiều người như vậy, tối nên chết mới là mày nhóm. Mọi người bạo phát, tiếng mắng liền thành một vùng, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ, bị người vạch trần vết sẹo. Để cho bọn họ cảm giác mình tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong trần truồng mà chạy, hàn cốt như sốt giòn, nhục nhã xông lên đầu. Bọn họ vốn là tới tìm cầu cùng chung chí hướng cơ sĩ, không nghĩ tới nhưng nên đón như thế một cái khiến người ta sinh chán ghét ác quỷ. Bọn họ mắng to không ngớt, tâm tình bại hoại. Tiêu Giao Thành thành chủ sắc mặt âm trầm không ngớt, trong mắt hàn quang tận tránh, vật tà lần này ngôn tử. Đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, rất có thể đem bây giờ ổn định cục diện cho quấy rầy. Khốn nạn, người này dĩ nhiên lừa bịp chúng ta. Muốn chết. Tiêu Giao Thành thành chủ lúc này làm sao còn lo lắng được tới hình tượng, mắng ra thô tục. Việc này can hệ trọng đại, mặc dù nói cũng sẽ không để cho bọn họ gặp trên thực chất thương tổn, nhưng này chút phái trung lập, nhưng vô cùng có khả năng bởi vậy không gia nhập rồi, đây không thể nghi ngờ là một bút to lớn sức chiến đấu tổn thất. Nhưng hắn lại không thể bởi vậy giết vật tà cùng Thiên Miêu tộc đám người, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng, do đó sản sinh phân liệt, ai bảo hắn nhóm cho tới nay đều là tại nắm Thiên Miêu tộc cùng vật tà, làm đả kích phái thiên tài công cụ. Kết quả hiện tại phát hiện, công cụ không nghe lời, khó dùng rồi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vật tà, vừa giận vừa hận, thập phần hối hận chính mình làm ra lớn như vậy thành thế. Có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay, căn bản không dùng một ngày, liền sẽ truyền khắp hạ giới, mỗi người đều sẽ biết. Người này đang chém. Đáng chém a. Vương gia gia chủ giận dữ nói ra, vào đúng lúc này, vật tà cũng lại không phải hắn cái gì phá cháu trai rồi, hắn cũng không còn là vật tà bá phụ. Nghĩ đến bị vật tà gọi bá phụ thời điểm, trong lòng chính mình dĩ nhiên nổi lên vui mừng, thực sự là ném nét mặt giàn mua, đối phương căn bản cũng không có như vậy nghĩ tới. Không cần để ý đến hắn. Người này chỉ có miệng lưỡi, không thành đại khí hậu, cho dù nói rồi những câu nói này, nhiều nhất để mọi người đối kháng phái thiên tài nhiệt tình tạm thời hạ thấp, nhưng vẫn như cũ sẽ cùng phái thiên tài không chết không thôi. Hơn nữa, ta xem bốn người hẳn là bị phái thiên tài đón mua, hết thảy mới có lá gan ngay mặt trêu chọc ta nhóm, nói không chắc, đây chính là đám tặc tử kia nhóm âm mưu, hy vọng chúng ta dưới cơn nóng giận, giết bọn hắn, cuối cùng làm cho đại thất dân vọng, bọn họ thì có cơ hội hòa nhau cục diện. Thanh chủ nói rất đúng, chúng ta không thể lỗ mãng. Mặc nhiên lúc này mới nói một câu như vậy, mà ở dưới này tất cả mọi người đều tại mắng vật tà, nhưng mà bị mấy vạn người ngay mặt chỉ mắng, hắn vẫn không có một điểm tâm tình chập chờn. Ngươi đổ vô sỉ này đúng là nói a, ngươi đã như thế chống đỡ phái thiên tài, tại sao không chủ động đi chết, tại sao còn một mực chống lại? Không sai, đồ vô sỉ nói mau. chính ngươi cũng như này ích kỷ, có gì khuôn mặt giáo hơn chúng ta? Mau cút đi ra ngoài. Vật ta quát lệnh, bởi vì chỉ là chúng ta chống đỡ phái thiên tài ý nghĩ, nhưng không ủng hộ phái thiên tài cách làm phép. Chúng ta có thể từ bỏ tương lai tu hành, chúng ta có thể kính dâng bỏ tài nguyên, chúng ta thậm chí làm ra hy sinh lớn như thế, chúng ta làm đã đủ nhiều, nhưng là phái thiên tài còn muốn diệt tộc. Chúng ta tuyệt đối không cho phép chịu đến tổn thương lớn hơn. Chúng ta nguyện ý trả giá, bởi vì chúng ta không muốn chính mình đoạn tử tuyệt tôn, kính dâng xuất huyết mạch, kết quả lại là để cho người khác hưởng thụ sinh hoạt, đây là chúng ta không thể chịu đựng điểm mấu chốt. Ngược lại chúng ta Thiên Miêu tộc đã không có bao nhiêu tài nguyên, vì chúng ta sinh tồn thế giới, vì đời sau sinh tồn thế giới, dù cho chết rồi một phần lớn đều sẽ không tiếc, nhưng nếu là của ta đời sau đều chết sạch, vậy ta còn quan tâm các ngươi chết sống, cái gì hy sinh không hy sinh đều không có quan hệ gì với ta, hở hững. Nay cho chuyện, tại tình lý trên, nói đến phi thường được, phi thường phù hợp logic, có thể chúng tâm tình của người ta từ lâu vô cùng gay go, ai còn quan tâm loại này phí lời. Ngươi nói ngược lại tốt, nhưng đó là Thiên Miêu tộc chuyện, quan ngươi vật tà chuyện gì? Ngươi vật tà nên đi chết. Khốn nạn. Ngươi đi chết. Ngươi như thế chống đỡ phái thiên tài, ngươi bực này phàm nhân tư chất nên cái thứ nhất chết. Muốn nói ai kém nhất phi thăng hy vọng, đó chính là ngươi. Ngươi mới là thật sống sót lãng phí lương thực, chết rồi lãng phí thổ địa. Mọi người từ lâu nổi giận đùng đùng, giận không thể nuốt. Ngày hôm nay đối với bọn họ tới nói, thật sự là lớn lên đại rơi, quá độ khó đã qua. Tại tiếng người huyên náo tiếng gầm trong, tại từng trận chất vấn trong tiếng, vật ta cười nhạt, nói ra, nếu như ta chết đi, có thể tỉnh lại phái thiên tài, có thể tỉnh lại các ngươi, vậy ta lập tức đi chết. Cái chảy cái cối. Cái gì chúng ta còn không tỉnh, lộn xộn cái gì? Ngươi tại kéo ngụy biện. Khốn nạn vật ta. Chính ngươi cũng không chịu chết, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi chết? Làm ngươi có thể nào vô sỉ đến ngươi mức độ này? Ngươi đi chết đi. Tiếng chất vấn càng lúc càng lớn, mọi người hận không thể bay đến đài cao, xé nát vật ta miệng, để hắn đình chỉ nói chuyện. Câm miệng cho lão tử. Lan ra lão tử tầm mắt. Cút ngay. Vật ta. Ngươi cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng thật ra là đồ vô sỉ tiểu nhân. Ngụy cô tử. Mọi người càng mắng càng kích động. Vật ta nhìn mọi người, nhàn nhạt lắc đầu. Xoay người lại, đối với Miêu Nị ba người truyền âm nói, ngày hôm nay để cho bọn họ suốt đời khó quên. Mục đích của chúng ta đã đến, có thể rời khỏi, đi tới phương cùng mấy vị cường giả nói lời từ biệt đi. Miêu Nị ba người bên hai, đầy dây các loại mắng thanh âm của người, Miêu Nị đối với vật tà truyền âm nói, ngươi có phải hay không đem sự tình khiến cho quá lớn hơn, hiện tại tất cả mọi người đều muốn ngươi chết. Vật tà khẽ mỉm cười, truyền âm nói, không cần lưu ý quá đoạn tháng ngày liền hết chuyện. Bốn người bay xuống đài cao, vật tà hướng về ba vị cường giả đi đến. Ba người kia, từ lâu từng cái sắc mặt âm trầm, không thích cùng phẫn nộ treo ở trên mặt, không có nửa điểm che giấu. Ba vị tiền bối, cảm tạ vì chúng ta xây dựng một tòa xinh đẹp đài cao. Chúng ta chân thành cảm tạ. Vật ta mỉm cười thi lễ nói. Tiêu Giao Thành thành chủ tức giận hừ lạnh, ngươi càng dám gạt chúng ta. Các loại, chờ, chiến tranh vừa kết thúc, ta tự mình lấy mạng của ngươi. Vật ta dọa nhảy một cái, một mặt mở mịt nói ra, ta không lừa các ngươi à, lúc trước tiền bối nói muốn tạo cái đài cao, ta đã nói quá, không nên như thế trừng dương, điệu thấp tốt hơn. Bất đắc dĩ tiền bối không cho ta cơ hội, liền tuyên dương đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng, vật ta cúi đầu, ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng tiền bối biết ta là tới làm gì. Ngươi, hảo hảo. Tiêu Giao Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Vương gia gia chủ nhìn một chút vật ta, lại nhìn một chút rời đi Tiêu Giao Thành thành chủ, thất vọng trùng thán một tiếng, cũng rời khỏi. Về phần Mặc Nhiên, hắn tùy ý nhìn vật ta một chút, liền cách mở ra. Vật ta nhìn ba người rời đi phương hướng, nhìn hai bên đứng đầy đầu đường mọi người, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn không có quá nhiều dừng lại, cùng Miêu Nị ba người đi tới cỡ lớn trước truyền tống trận mặt. Trận này cùng Cửu Mệnh trận pháp hoàn toàn tương đồng, chỉ có điều không có chính xác đến Thiên Miêu bộ lạc. Vì lẽ đó vật tà bốn người dùng trận này sau, lại dùng rất nhiều truyền tống trận, lúc này mới trở về trên hòn đảo nhỏ. Đến nơi này, bốn người rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi tới trong lều vải, bầu không khí trong nháy mắt buồn bực xuống. Miêu Nị lấy ra mấy quyển sách, mỗi một buồn tượng mặt đều ghi lại Thiên Miêu tộc người danh tự. Có, là hóa hình thành công tộc nhân, mà có danh tự là cho những kia còn chưa hóa hình tộc nhân dự bị. Vật ta cầm lên một quyển, từng tờ lật xem, sau một nén hương, mới khép lại sách, thở dài một cái. Hắn nhìn phía Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha, hai người đều không có xem sách, những tên này, từ lâu khắc ở trong đầu của bọn họ, nhìn chỉ là tăng thêm bi thương. Danh tự trên mang, móc, câu, liền đem muốn đi chịu chết 1,500 tên tộc nhân, phần lớn là thanh niên cùng lão giả, không có trẻ nhỏ. Miêu Nị trầm thấp nói, âm thanh hơi khàn khàn. Vật ta gật gật đầu, không hề nói gì. Miêu Nị ngẩng đầu lên, mờ nhạt trong đôi mắt giàn mua nổi lên nhàn nhạt lờ mờ, hắn quay về vật ta hỏi, vật công tử, chúng ta này 1,500 tên tộc nhân, nên đi nơi nào? Chịu chết? Đi tấn công phái phản loạn sao? Vẫn là trực tiếp đưa đến phái thiên tài trong cạm bẫy? Vật ta lắc đầu nói, cũng không phải, mặc kệ đi đâu một phương, cũng sẽ không khiến người ta yêu thích, chúng ta chỉ có đi tấn công một cái tất cả mọi người đều chán ghét thế lực. Miêu Nị nói, cái gì thế lực? Ma Tông. Vật ta hai mắt híp lại. Ma Tông. Miêu Nị lắc đầu nói, việc này không thể, Ma Tông người lòng dạ độc ác, đồng thời pháp thuật quỷ dị thâm độc, nếu bọn họ nắm lấy tộc nhân của chúng ta, sẽ sống không bằng chết, ta không muốn để cho bọn họ lần thứ hai bị khổ. Vật ta than thở,
Ta cũng không nghĩ, chỉ là nay không có cách nào, nếu như có thể mà nói, chúng ta sát tiến ma tông, như một người thế cô, liền lập tức tự bạo. Ba người sắc mặt đều là khẽ biến, trầm mặc không nói.
Cái kia,
liền nghe Vật công tử sắp xếp đi.
Miêu Nghị thở dài.
Cái kia chúng ta bốn người trong đám người, mấy người đi. Dù sao phải có người xuất lĩnh, hơn nữa chúng ta cũng thuộc về có thể hy sinh một phần.
Miêu Nha hỏi ra cái vấn đề này.
Lời này vừa nói ra, nhất thời để bốn người trầm mặc.
Ta đi cho.
Miêu Nghị mập mạp mắt nhỏ lộ ra ý cười, nói ra, ta tuổi tác đã cao, không có quá manh liệt làm, giữ lại cũng vô dụng.
Hắn quay đầu, hướng đi Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha hai người, vuốt hai người đầu lắc lắc.
Ngày sau bộ lạc đại sự liền giao cho các ngươi xử lý, đặc biệt là ngươi, Thiên Miêu nữ, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng.
Có chuyện gì không hiểu, có thể thỉnh giáo Vật công tử.
Hắn quay đầu, quay về Vật Tà sâu sắc một tập, Vật công tử, nhiều như vậy ngày trợ giúp, ta cảm kích không ngớt, không có cái gì có thể báo đáp, đơn giản mặt dày, lại giúp ta một chuyện, giúp ta chăm nom tốt hai người bọn họ.
Miêu Nghị nâng cao một thân thịt mỡ, tựa hồ cảm giác được đứng mệt chết đi, ngồi trở lại đã đến trên ghế.
Nhị thúc, ngươi không thể đi chịu chết.
Muốn đi cũng là ta đi, ta chỉ có một chút tu vi, tại đại sự trên đều không giúp được một điểm bận điệu, vô dụng nhất chính là ta, ngài còn cần lưu lại cùng các tộc nhân chơi đây.
Miêu Nha nhất không giỏi về che giấu cảm tình, trực tiếp đỏ cả mắt.
Ta đây là mệnh lệnh.
Ngươi ngay cả lời của ta đều không nghe.
Miêu Nghị bỗng nhiên trừng mắt lên, quát lên.
Nhị thúc.
Được rồi.
Ta nói cái gì chính là cái đó.
Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi làm chủ.
Miêu Nha còn muốn nói cái gì nữa, nhưng sớm bị Miêu Nghị đánh gãy, mặt lạnh liền muốn rời đi.
Các ngươi không cần đi, một cái cũng không cần đi.
Vật Tà bỗng nhiên đưa tay ra, ngăn cản muốn rời khỏi lều vải Miêu Nghị.
Hắn đối mặt ba người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên cười nhạt, mỗi người các ngươi đều có sự vụ tại người, các đại nhân chết rồi, cần Miêu tộc trưởng lão chủ trì đại cục, Thiên Miêu nữ tộc công nhưng là rất tốt định tâm hoàn.
Mà ngươi Miêu Nha, cũng là bộ lạc tộc đầu, thế nào nói chịu chết sẽ đưa chết.
Vật Tà nụ cười nhạt nhòa lên, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, có vẻ hơi trắng xám vô lực.
Hắn nhẹ giọng nói ra, nếu tất cả mọi người đều muốn ta chết, vậy hãy để cho ta đi chịu chết được rồi.
Câu phiếu đề cử.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 306, quần quần sóng ngầm.
Lúc này ngoại giới đã là sôi sùng sục, Vật Tà cử động chấn kinh rồi tất cả mọi người.
Ai có thể nghĩ tới, hắn và Thiên Miêu bộ lạc bị chèn ép lâu như vậy, không chỉ có không phản đối phái thiên tài, còn chống đỡ phái thiên tài, làm cho cả hạ giới mở rộng tầm mắt. Hắn tại trên này nói, tại trong vòng một đêm tịch quyển người tu hành, truyền tới mỗi cái người tu hành trong hai, rất nhiều tu sĩ vừa nghe thấy lúc, còn cười ha ha, tưởng rằng cho cười, chế nhạo tự nói với mình tin tức này đồng bạn. Người bình thường làm sao có thể tin cái này, nếu như mình bị phái thiên tài khổ sở áp chế lâu như vậy, từ lâu là thủ không đợi trời chung, không nói nước bọt bay ngang chửi loạn, ít nhất cũng là minh sát phản đối.
Chống đỡ.
A a, cười đều, không buồn cười.
Mà ở ngày thứ hai, bọn họ nghe được tất cả mọi người cũng đang thảo luận cái này chuyện cười thời điểm, bọn họ không cười được, há to miệng không nói gì ngưng đế.
Bọn họ là thật sự bó tay rồi, thế gian còn có bực này kỳ hoa việc.
Lại sau khi nghe ngóng Vật Tà đều nói quá cái gì, bọn họ càng thêm sửng sốt, cảm thấy việc này quái dị tới cực điểm.
Bất quá kia phen lời nói, nhưng là sâu sắc ấn đến trong lòng bọn họ, không ít phái phản loạn tu sĩ bị đả kích lớn, dầu dĩ không vui, sĩ khí đại rơi.
Một ít mới từ phái thiên tài trốn ra khỏi tu sĩ, càng là bởi vậy xấu hổ không ngớt, Vật Tà nói mỗi một câu nói, lại như lần lượt bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt của bọn họ, đánh được một mảnh đỏ chót.
Có chút tu sĩ thậm chí toát ra trở về ý nghĩ, chỉ bất quá bọn hắn vẫn không có dũng khí trở lại.
Vật Tà nói, không chỉ có là chỉ trích bọn họ, cũng là tại trách cứ bất luận cái nào phái phản loạn tu sĩ, bị Vật Tà đâm trúng đáy lòng, quả thật làm cho bọn họ phi thường lúng túng.
Kết quả là, bọn họ mắng nổi lên Vật Tà, thống nhất một cái chất vấn đó là, ngươi nói chúng ta muốn sống, ngươi không như thế muốn sống.
Không phải vậy làm gì không dùng hành động thực tế chứng minh, đi chết.
Lý do này, thật giống vì bọn họ tìm tới chỗ đột phá. Chứng minh chính mình ở lại phái phản loạn là chính xác.
Người người vì bản thân, không có cái gì đáng được xấu hổ.
Mà những kia phái trung gian, rồi lại là mặt khác một phen ý nghĩ.
Đầu tiên, phái trung gian thành phần cùng phái phản loạn hoàn toàn khác nhau.
Phái trung gian đại đa số là nắm giữ thiên tài thế lực, không cần vì thế liều mạng, bọn họ nguyên bản chính là nhất định sống tiếp thế lực, thuộc về phái thiên tài phạm chủ.
Chỉ là thấy phái phản loạn thanh thế quá to lớn,
trong lòng rất là bất an, chỉ lo theo phái thiên tài trái lại bị diệt tộc, lúc này mới một mực không nói một lời, duy trì ngắm nhìn thái độ.
Nếu như có thể không liên lụy trong đó tự nhiên là tốt nhất.
Có thể ai cũng biết, này là chuyện không có khả năng, chiến tranh một khi bạo phát.
Không người nào có thể không đếm xỉa đến, hoặc là theo phái thiên tài, tiếp tục nắm giữ sống tiếp tư cách, cùng bây giờ thế lớn phái phản loạn liều chết đối kháng.
Hoặc là nương nhờ vào phái phản loạn, lấy thực lực của bọn họ, cũng là một cái không thể bỏ qua cường viện, có thể lấy được nhất định địa vị.
Sống tiếp cũng không thành vấn đề, cùng phái thiên tài đối kháng.
Vấn đề như vậy đã tới rồi, nương nhờ vào hai bên đều có cơ hội sống sót, như vậy đến cùng nên đầu phục ai đây?
Không cần phải nói. Hiện nay phái phản loạn thế lực càng lớn, hơn thực lực càng mạnh hơn, trong tình huống bình thường, bọn họ căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Tự nhiên là nương nhờ vào mạnh một bên.
Thế nhưng hôm nay là tận thế, bọn họ muốn cân nhắc một cái càng hơi trầm xuống hơn trùng vấn đề.
Cái nào một phái thắng lợi sau, tài nguyên phong phú hơn,
càng có hy vọng để huyết mạch kéo dài.
Cái vấn đề này bọn họ một mực lơ là, bởi vì tình huống trước mắt thực sự quá loạn,
loạn đến làm cho không người nào có thể tỉnh táo suy nghĩ, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta thở không nổi. Nhưng bây giờ vật tà mấy câu nói, nhưng để tỉnh bọn họ. Đồng thời hưu ý vô ý ở giữa, giúp bọn họ quên đi một món nợ. Ở bên ngoài xem, theo phái phản loạn tựa hồ càng có ưu thế, nhân số của bọn họ đông đảo, cường giả càng nhiều. Một khi đạt được thắng lợi sau, cho dù đem phái thiên tài cường giả đều sát quang, đệ tử cùng tộc nhân cũng đều sát quang, nhân số y nguyên hay vẫn nhiều như vậy. Người càng nhiều, tài nguyên tiểu ít đi, tài nguyên ít nhất, phi thăng hy vọng liền nhỏ, mình và của mình môn phái còn có gia tộc rất có thể không hề thành tựu. Nhưng nếu là theo phái thiên tài buông tay đánh cuộc, tháng sau, phái phản loạn diệt sạch, cực đại đa số tu sĩ chết đi, dọn ra tới không gian cùng tài nguyên vô cùng lớn. Bọn họ thì có lớn hơn cơ hội phi thăng, thì có cơ hội bảo đảm môn phái cùng huyết mạch kéo dài. Này mới là trọng yếu nhất. Phái thiên tài tại sao phát động cuộc chiến tranh này? Chính là muốn bảo đảm hạ giới tồn vong, bảo đảm một nhóm người huyết mạch cùng môn phái có thể vĩnh tồn. Bọn họ suy nghĩ minh bạch chiến tranh mục đích. Hơn nữa theo phái phản loạn, mọi người tư chất cũng không tốt, phi thăng cơ hội đại đại giảm nhỏ, đưa đến cứu binh cơ hội tự nhiên giảm nhỏ. Nhưng theo phái thiên tài cũng không như thế, mọi người tư chất cũng không tệ, có người phi thăng tỷ lệ tăng nhiều. Khi đó, nơi nào còn phân môn phân công, đối mặt hạo kiếp, không có gì khác nhau. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy sau, trong lòng bọn họ đã có dự định, phần lớn phái trung gian càng khuynh hướng phái thiên tài. Trong bọn họ, có hai cái thế lực công khai đứng ra, biểu lộ chính mình chống đỡ phái thiên tài lập trường, muốn cùng phái phản loạn chống lại đến cùng. Còn có mấy cái thế lực, nhưng là còn chưa kịp thanh minh, thì có phái thiên tài sứ giả bí mật phái người đến, hỏi dò thái độ của bọn họ. Bọn họ phần lớn lập tức biểu lộ thái độ, cũng bởi vậy biết được phái thiên tài kế hoạch, sau khi hết khiếp sợ, âm thầm vui mừng quyết định của mình. Mà tất cả còn tại do dự môn phái, đương nhiên sẽ không biết nội tình. Bọn họ còn đang chờ, các loại, chờ, càng nhiều tin tức. Những bí mật kia gia nhập phái thiên tài thế lực, bị phái thiên tài cường giả báo cho, không muốn xảy ra đến tỏ thái độ, vẫn như cũng làm bộ do dự dáng vẻ, sau đó dựa vào có chút thời cơ, gia nhập vào phái phản loạn trong thế lực, bất cứ lúc nào trả đũa. Không thể không nói, những cường giả kia đối với tình thế phát triển rất mẫn cảm, có cái chút chuyện lớn chuyện nhỏ, hầu như đều có thể suy đoán ra đại khái kết quả. Đương nhiên, đó cũng là cần có chút sự tình phát sinh. Liên giống với vật tà lần này tỏ thái độ, nhìn như là một phen đại nghĩa lâm nhiên, hết sức bình thường diễn thuyết, nhưng dù sao sẽ lưu chút ý vị sâu xa địa phương. Phái phản loạn cường giả tự nhiên cũng không phải người ngu, bọn họ có thể cảm giác được vật tà nói gần nói xa, có càng sâu một tầng ý tứ. Nhưng bọn họ cũng không có để ý, bọn họ cho rằng Thiên Miêu tộc đã bị phái thiên tài thu mua, những thứ này đều là phái thiên tài thủ đoạn mà thôi. Bọn họ tin tưởng, tại thực lực càng mạnh mẽ hơn trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phụ vân. Đó cũng không phải kiêu ngạo, thuần túy tự tin, dù sao có thể sống nhiều năm như vậy lão quái, đơn thuần nắm giữ thực lực, vẫn là không đủ đấy. Chỉ bất quá bọn hắn vĩnh viễn đoán không được phái thiên tài kế hoạch, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhiều như vậy phục bút, phái thiên tài từ lâu mai phục. Mà đối với vật tà biểu hiện, bọn họ vẫn tương đối cao hứng, lần thứ nhất phát hiện, người này coi như không tệ, rất được người ta yêu thích, bất quá vẫn là đáng chết. Quái tiểu quái tại hắn tự thân tư chất thực sự quá kém, tu vi tăng trưởng quá nhanh, đối với bọn họ tới nói, cũng không hề tác dụng quá lớn, ở lại trên đời quá lãng phí tài nguyên. Chưa xong con tiếp. Chương 307, đêm trước ly biệt. Vật tà rời trương ghế dài, đặt ở trên bờ biển, thư thích nằm đi tới, hưởng thụ sáng sớm thái dương. Nhàn nhạt gió biển thổi vào, tóc nhẹ nhàng lay động. Xa xa mặt biển lúc lam lúc xanh, màu sắc do thiển đến sâu, thẳng đến xa xa nhất một mảnh bạch quang trong, cùng trời xanh giao tiếp, hình thành hải thiên một đường cảnh sắc trắng lệ. Hắn lấy ra vài đạo thẻ ngọc, nói cho Trì Thanh cùng Vương Lãng còn có Trần Đồ đám người, chính mình muốn đi huyết hồ điệp ma tông chịu chết. Mấy người phản ứng lớn vô cùng, công bố huyết hồ điệp trong tông có vạn vật cường giả, hơn nữa kỳ môn phái quỷ dị không hiểu, cái kia huyết hồ điệp càng là quỷ mị chi vật. Dù cho kế hoạch lại chặt chẽ, cũng là một đi không trở lại. Điểm này, tự nhiên không cần mấy người nhiều lời, vật tà phi thường rõ ràng. Nhưng hắn sớm có dự định, làm sao có thể sẽ sợ. Thế là nói cho mấy người không cần lo lắng, việc này không sao. Mấy người kiên trì khuyên can, Vương Lãng càng là nói, cùng đi. Trì Thanh nhưng là đã trầm mặc một lát, nói, trước tiên thực hiện cam kết của ngươi. Trần Đồ càng là vô liêm sỉ mà nói, cái gì kia, ngươi mang một đống bảo vật đi qua, quá khứ, không thích hợp, không bằng đem linh thạch gì gì đó cho ta bảo quản. Có thể thấy được. Mấy người tuy rằng cũng rõ ràng vật tà tài trí, nhưng đối với hắn mang theo một đám không có đại dụng Thiên Miêu tộc tộc nhân đi vào, không phải cử chỉ sáng suốt, phi thường không coi trọng. Tấn công cái này ma tông cứ điểm, cho dù là một vị phổ thông vạn vật cường giả cũng không dám tràn đầy tự tin, ít nhất phải có hai vị cường giả mới có nắm chặt, người tu vi bất quá đạo tam một tầng, không có bất kỳ hy vọng còn sống. Nhưng mà vật tà sẽ đem việc này nói cho mấy người nghe, tự nhiên là sớm có chủ kiến, đồng thời có việc bàn giao bọn hắn đi làm. Việc làm vô cùng đơn giản, tại hắn lên đường trước một ngày, đem hắn đi chịu chết việc tiết lộ ra ngoài. Mấy người thấy khuyên can không được, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm một cái vật tà lên đường này, liền không tiếp tục nói nữa. Kỳ thực căn bản cũng không cần nói quá nhiều, vật tà chính mình cũng rõ ràng, bằng thực lực của mình là không hạ được một tòa ma tông cứ điểm. Đương nhiên, tính toán của hắn cũng không ở này, cái hắn muốn là lấy đến đốn ngộ thảo. Về phần làm sao nắm, tự nhiên là cực kỳ đơn giản, chết ở nơi đó. Chỉ cần hắn vừa chết, toàn bộ hạ giới đều sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, những kia chất vấn hắn, làm thấp đi hắn người, chỉ có thể nhắm lại miệng mình. Mà hắn vô tư cách làm phép. càng là sẽ được gọi là anh hùng. Rất nhiều dư luận dưới, phái thiên tài cường giả nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy, nhất định sẽ đứng ra, như ca tụng liệt sĩ anh hùng giống như ca tụng chính mình. Sau đó mượn lừa xuống dốc, biểu thị bọn họ kế hoạch lúc trước xác thực quá mức tàn khốc. Bỏ qua cho Thiên Miêu tộc, đồng thời những kia nguyện ý hy sinh cường giả, gia tộc của bọn họ cùng môn phái, cũng có thể bảo lưu một phần. Như thế thứ nhất, phái phản loạn nhất định đại loạn, sau đó phái thiên tài mượn nữa này thời cơ, phát động cuối cùng chiến tranh. Trong ứng ngoài hợp dưới, một lần tiêu diệt hết thảy phái phản loạn, đại công cáo thành. Mà cùng lúc đó, chính mình vừa chết, sẽ gây nên vô số ai oán, chết rồi người, mới có thể gây nên mọi người đồng tình. Phù Linh sinh đám người, là có thể trắng trợn công kích nơi này cứ điểm. Tiêu diệt hết tất cả vết tích, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Trong đó, tự nhiên sẽ có Đốn Ngộ Thảo. Mà tới được vào lúc ấy, vật tà đã bị chết, hắn có thể an tâm ẩn giấu ở sau lưng, tĩnh tâm ẩn tu. Đây là vật tà nhất định phải đi một con đường, chứ hắn xây dựng lên danh tiếng thật sự là quá mức cao điệu. Thượng giới truy minh vừa đưa ra, so sánh một ít thời gian sau, đầu tiên nhìn liền sẽ phát hiện mình khác với tất cả mọi người, giống như là đưa đi lên cửa. Nhưng mà mình nếu là chết rồi, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình, liền có thể an tâm tăng cường thực lực. Cái ý niệm này cùng ý nghĩ đã sớm tồn tại ở vật tà não hải. Từ hắn tiến vào giới tu hành ngày thứ nhất lên, đã nghĩ được rồi kết cục này, chính mình sớm muộn muốn ẩn lui. Hiện tại hắn muốn ngồi, đơn giản chính là các loại, chờ một ngày kia đến. Vật công tử, ngài nếm thử cái này, ta mới làm. Lúc này, Miêu Linh bưng một bát cá cháo đi tới. Nàng đưa cho vật tà, sau đó nóng bỏng nhìn hắn uống xong. Không sai. Vật tà tùy ý khích lệ nói, Miêu Linh mừng rỡ tiếp nhận chén, trở về sôi nổi chạy đi. Vật tà bất đắc dĩ cười lắc đầu, đột nhiên bên chân bị đồ vật gì lôi kéo, túi đầu vừa nhìn. Nguyên lai là tiểu gia hỏa thấy hắn ăn đồ ăn, trong lúc nhất thời trong bụng thèm trùng bò lên trên, nghĩ quỳnh tương ngon miệng mùi vị, chảy đầy đất ngụm nước, hai con mắt đảo tới đảo lui, thảo hảo dùng màu trắng gọng kìm lớn kéo vật tà ống quần. Vật tà cười ha ha, lấy ra quỳnh tương cho nó uống vài giọt, nhất thời khiến nó cao hứng vô cùng. Có thể chẳng được bao lâu, nó lại hiểu xỉu nằm nhoài tại trên bờ cát, dầu gì không vui, cùng xương đánh cả như thế. Bởi vì mấy ngày qua nó tiểu hỏa bạn không để ý tới nó, không chỉ có là nó tiểu hỏa bạn, không phải nó tiểu hỏa bạn cũng không để ý tới nó. Mặc kệ nó cỡ nào ra sức vây vây cái kìm, cỡ nào dùng sức kìm chúng nó, đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy một câu phiền chán miêu gọi. Nó tức giận vô cùng, trong lòng thầm mắng, liền biết các ngươi bọn này sắp mèo, động dục thời điểm đồng thời động dục. Tình cờ nó cũng sẽ nghĩ đến có muốn hay không đi tìm chính mình chân chính tiểu hòa bạn, nói không chắc sẽ gặp phải cái vừa gặp đã thương mẫu con cua. Có thể nó luôn cảm giác mình không phải phổ thông con cua, cùng chúng nó không có tiếng nói chung, đây chính là cái gọi là tiên phàm khác nhau. Mặc kệ thế nào, tên tiểu tử này là càng đến càng tự đại, càng ngày càng tự cho mình siêu phàm rồi. Chỉ trước mắt, mấy ngày trôi qua, Thiên Miêu tộc bầu không khí thay đổi tốt hơn rất nhiều. Mọi người không có tại trầm muộn trong không khí lạc lối bao lâu, bọn họ ý thức được, mình và người thân cùng nhau thời gian càng ngày càng ít, nếu không quý trọng, sẽ không cơ hội. Bọn họ tìm thân nhân của mình, quên đi tất cả sự vụ, tụ tập cùng một chỗ, quên mất sắp sửa ly biệt buồn phiền cùng sầu não, phát ra từ thật lòng cười. Tại trước đây, Thiên Miêu tộc bên trong có thể thường thường nhìn thấy mấy cái hoặc là mười mấy tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, rất khó nhìn thấy toàn bộ lạc người đều tụ tập cùng một chỗ. Mà bây giờ, hầu như mỗi ngày đều là như vậy. Sở hữu tộc nhân, tuy hai mà một lái chơi cười. Đến buổi tối, càng là trở thành long trọng cá yến. Cá bị làm thành vô số loại trò gian, cung cấp mọi người hưởng dụng. Miêu Linh đám người luống cuống tay chân chế biến thức ăn, loay hoay đầu đầy mồ hôi, trong mắt tất cả đều là ý cười. Hơn 2000 người, chu đầy đảo nhỏ, một chỗ lại một nơi to lớn đống lửa trại, đem đảo nhỏ ánh trở thành ánh lửa sáng rực ban ngày, trên hòn đảo nhỏ đâu đâu cũng có mèo bóng người. Mọi người đều thỏa thích vui đùa, lái chơi cười, vẻ mặt tươi cười. Tại từng đạo mỹ thực và rượu ngon hun núc xuống, nói xong có không có thể nhạt đề tài. Nhưng những câu chuyện đó thật giống xưa nay chưa từng nói như thế, mỗi cái tộc nhân đều tràn đầy phấn khởi nghe, thập phần mới mẻ cùng hiếu kỳ. Một ít con mèo nhỏ nhóm, bình thường thấy các đại nhân yêu thích uống rượu, đã sớm muốn uống hơn mấy khẩu, bất đắc dĩ các đại nhân quản nghiêm, không cho chúng nó chạm. Hiếm thấy hôm nay mọi người tâm tình tốt, sự chú ý không ở chúng nó trên người, thế là nó nhóm gãi gãi lỗ thai, lặng lẽ chạy đến to lớn vỏ rượu bên, dùng sức nhảy một cái. Móng vuốt nhỏ treo ở đàn khẩu, túi đầu nghe nồng nặc hương kỷ. Hai mắt sáng long lánh uống vào mấy ngụm, có thể là cảm thấy khá tốt uống, lại uống vào mấy ngụm. Kết quả là đã đến cá hiến hậu kỳ, luôn có thể nhìn thấy một đám tiểu miêu hai mắt mơ hồ, loạn choạng vốn tới ẻo lui, lay động một cái, liền cả người ngã xuống đất. Hóa ra là uống say. Các đại nhân cùng mèo lớn nhóm há có thể không biết vài con những con mèo nhỏ đã làm gì, cũng không có cửa trách. Trái lại thấy chúng nó mơ hồ bộ dáng, ha ha bắt đầu cười lớn. Đã đến sau nửa đêm, trong lều vải tổng hội truyền ra trầm thấp lời nói. Các đại nhân cùng con của mình nằm ở trên giường, xì xào bàn tán lôi kéo việc nhà, đồng dạng là chút trong cuộc sống việc vặt, ai có thể đều không buồn ngủ, say sưa thích thú nghe. Không ít các đại nhân còn có thể nói chút chính mình trẻ tuổi sự tình, chọc cho bọn nhỏ cười khanh khách. Lúc tờ mờ sáng, phần lớn người đều sẽ nằm ngủ đi, trên hòn đảo nhỏ chỉ có thể nghe được sóng biển thủy chiều âm thanh. Tình cờ cũng sẽ có mấy cái lều vải đèn đuốc sáng choang, người ở bên trong lăn qua lộn lại ngủ không yên. Miêu Nhị ba người chính là trong đó một phần. Bọn họ tại bực này thời điểm, làm sao có khả năng ngủ được xuống? Rốt cục, bọn họ không nguyện ý nhất đối mặt một ngày đến.
toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài, trầm mặc lẫn nhau nhìn. Rất nhiều những con mèo nhỏ thật chặt ôm người thân, không muốn để cho bọn họ rời đi. Có thể hiện thực chính là như vậy, dù cho chúng nó không có nhiều nghĩ, không có nhiều nguyện, vẫn như cũ muốn đối mặt hiện thực này. Miêu Nị Phi ở giữa không trung, túi đầu nhìn cái kia hơn 2000 tên tộc nhân, lão mắt chua xót, trong lòng tất cả đều là khổ sở bất đắc dĩ. Miêu Nha đứng ở bên cạnh hắn, khóe miệng thật chặt mím môi, song quyền nắm chặt. Thiên Miêu nữ đứng ở phía dưới, mặt không thay đổi nhìn mọi người. Ma Vật Tà thì lại đứng ở cạnh biển, mặt hướng biển rộng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh gầy gò. Mọi người đã biết mình vận mệnh rồi, vì bộ lạc, chúng ta có thể kính dâng ra sinh mệnh của mình, mời làm bộ lạc quang vinh hy sinh tộc nhân bay lên. Thiên Miêu nữ âm thanh lạnh lạnh thẳng thắn, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Miêu Linh buông lỏng ra cha mẹ hai tay, đỏ mắt lên, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không nói ra được, chỉ có một câu, cha, mẹ. Cha mẹ nàng cười cười, bay đến phía trên đảo nhỏ. Như Miêu Linh như vậy hiểu chuyện tộc nhân rất nhiều, trong lúc nhất thời hơn 1000 người dồn dập bay lên, trầm mặc không nói gì. Đương nhiên, còn có chút những con mèo nhỏ thực sự không nỡ lòng bỏ cha mẹ của mình, gắt gao ôm lấy cha mẹ chân, nước mắt lờ mờ miêu, miêu kêu. Mèo lớn xoay đầu lại, kiên quyết bỏ qua tiểu miêu móng vuốt, đang muốn bay lên, tiểu miêu lại nhào tới, nắm lấy móng của nó vẩy lại mở tiểu miêu lại nhào tới. Nhưng lần này nó vồ rồi, mèo lớn bay lên. Chúng nó không có trật tự bay ở giữa không trung, nhưng cũng không hỗn loạn, tu vi cao tộc nhân đứng ở phía trước, tu vi càng thấp đứng ở phía sau. Toàn bộ đều là chí ít đạo nhị cảnh giới tu vi, nguồn thế lực này rút đi, Thiên Miêu tộc trên thực tế đã là suy yếu được không đỡ nổi một đòn, đến tam lưu thế lực đều có thể khi dễ bọn họ. Bọn họ trên không trung không có minh sát phân loại, nhân hòa mèo đứng chung một chỗ, nhìn qua lộn xộn. Vật Tà lúc này xoay người lại, nhẹ nhàng nhảy một cái, bay đến chúng tộc nhân trước đó, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn, cái cỗ này bi thương, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Ai có thể nghĩ tới, một người ngoài, dĩ nhiên nguyện ý cùng bọn họ cùng đi chịu chết. Nhưng bọn họ có thể nghĩ đến, bọn họ cũng đã sớm biết. Hôm nay, chúng ta liền lên đường đi. Vật Tà bùi ngùi thở dài, nhẹ giọng nói ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 308, một vò lão cửu. Như nổi lên rất lâu mưa axit, tại ánh mặt trời ấm áp, đánh vào do tiểu băng tinh tạo thành vân trên lúc, đông tuyết hòa tan, bước lên bạch sắc sương ngủ, mơ hồ mọi người con mắt, sau đó hóa thành như chút nước đại vũ, rì rào hạ xuống. Nhưng mà bọn họ không khóc. Bọn họ là bộ lạc tương lai chiến sĩ, là trụ cột, làm sao có thể khóc? Thân nhân của bọn họ là vì bộ lạc sinh tồn mà đi chết, vì bọn họ mà đi chết, chỉ cần hoàn thành việc này, liền có thể tiếp tục sống, đây là việc vui, làm sao có thể khóc? Trẻ nhỏ đám trẻ con không muốn khóc, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền khắc ở bọn họ trong huyết mạch kiên cường, không cho phép bọn họ khóc. Nhưng bọn họ không khống chế được tâm tình của chính mình, chảy ra nước mắt. Cứ việc rơi lệ, bọn họ vẫn như cũ yên lặng nhẫn nhịn, không kêu một tiếng. Thậm chí vì che giấu quẫn thái của mình, bọn họ còn tại cười, liều mạng bỏ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng mà cũng không lâu lắm, thì có một con tiểu miêu không nhịn được khóc ra tiếng, nó miêu một tiếng hét thảm, dĩ nhiên phát ra như cùng người bình thường khóc nức nở. Lần này dường như hỏa dược bị nhen lửa, miêu một tiếng, hết thảy những con mèo nhỏ đều khóc lên. Bay ở bầu trời các đại nhân mặt mỉm cười, không có quá nhiều sầu não. Bọn họ túi đầu nhìn xuống, đem trên hòn đảo nhỏ mỗi mỗi thân cây cối, mỗi một hạt cát, đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Gió biển nhẹ nhàng thổi lên, xuyên qua cây dừa lọn tóc, dẫn tới cây dừa nhánh hoa run rẩy một trận cười duyên, mang đến mát mẻ, cuốn đi màu trắng trên bờ cát nóng bức, thổi vào nước biển ở giữa. Xanh thẳm nước biển bao vây đảo nhỏ, nhìn xuống dưới, như khảm nạm tại màu xanh lam vải vẽ trên minh châu, bóng ánh lóa mắt, rồi lại không mất tiến tĩnh. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, đồ ăn phong phú, hoàn toàn tách biệt với thế gian, là một tòa người người hướng tới thế ngoại đảo nguyên. Tại bình thường, mọi người tuy rằng cũng rất yêu thích ở đây ở lại, nhưng cho dù tốt cảnh sắc, nếu như mỗi ngày đều xem, cũng là không coi vào đâu. Chỉ là bọn hắn đến giờ phút này rồi mới phát hiện, nguyên lai cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, đẹp đến để cho bọn họ không muốn rời đi. Hận không thể đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây. Bọn họ phát hiện, bất kể thế nào xem bao lâu, cảnh sắc nơi này cũng sẽ không để cho bọn họ sinh chán ghét, chỉ có thể càng xem càng muốn nhìn, tựa hồ cả đời đều xem không đủ, hai mắt một mực cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, dường như muốn đem hết thảy đều nhớ ở trong đầu. Kỳ thực, cảnh sắc nơi này cũng không tính quá xuất chúng. Nhưng nơi này là quê hương của bọn họ. Thân nhân của bọn họ đều ở lại đây, nơi nào có người nhà, nơi nào thì có phong cảnh. Ánh mắt của bọn họ rốt cục rơi đến trên mặt đất cái kia mấy trăm đạo non nớt trước mặt bảng, cùng bọn họ lờ mờ ánh mắt nhìn nhau, nụ cười càng tăng lên. Bọn họ cứ như vậy nhìn, thẳng đến có thể đem đối phương mỗi một cọng lông đều nhớ kỹ, mới xoay đầu lại. Nhìn về phía Vật Tà. Vật công tử. Vật công tử. Vật công tử. Bọn họ cảm kích nhìn Vật Tà, cung kính xưng hô hắn. Cái kia nhiều tiếng kính yêu chi ý thật chặt bao vây Vật Tà. Bọn họ đối với Vật Tà đã không biết nên làm sao biểu thị cảm kích, Vật Tà giúp bọn họ thật sự là quá nhiều, nhiều đến khó mà hồi báo, cho dù là phục vụ quên mình đều không thể trả lại. Vật Tà đón cái kia hơn 1000 đạo ánh mắt, thở dài nói, chúng ta đi thôi. Tiếng khóc càng lớn, hơn cái kia vô số giọt nước mắt như mưa rào, ào ào làm ướt bãi cát, bạch sắc hạt cát đã biến thành màu nâu, lan tràn đến toàn bộ bãi cát. Tựu như cùng bọn họ tâm tình của giờ khắc này, màu xám cho bi thương. Vật Tà xoay người qua, bay về phía bờ bên kia. Tại sông bờ bên kia, có một tòa gần nhất bố trí kỹ càng truyền tống trận. Trận này mọc ra 10 trượng, chiều rộng 10 trượng, là cái hình vuông hình dạng, mỗi lần có thể truyền tống 200 người. Bất quá trận này bởi thời gian duyên cớ, cũng không phải thật sự là cỡ trung truyền tống trận, chỉ là trong đó truyền tống trận loại nhỏ, hơn nữa cũng không phải vĩnh cửu sử dụng, nhiều nhất sử dụng 10 lần. Đây cũng là bởi vì thời gian vội vàng, vật ta các loại, chờ, gọi tới Trần Đồ ba người, đã cách xuất phát ngày không xa, đơn giản tùy ý bố cái có thể sử dụng trận pháp. Trận pháp này có thể truyền tống đến cách xa mấy trăm ngàn dặm địa phương, vừa vặn cách Ma Tông huyết hồ điệp không xa, vừa đi qua, chỉ cần lại bay lên một canh giờ, có thể phát động tiến công. Hết thảy Thiên Miêu tộc mọi người phi đến khu này to lớn đoạn nhai trên bình đài, ấu hài nhóm đứng ở ngoại vi, các đại nhân đứng ở bên trong. Ma Vật Tà bốn người đứng ở chính giữa. Vật Tà xoay người lại, nhìn phía sau mọi người, nhàn nhạt nói, ta cùng với trước 200 người đi nhóm thứ nhất, còn lại 1.400 người chia làm 7 gầy theo sát phía sau, nếu như không có chỗ đặc biệt, vậy liền lập tức lên đường đi. Mọi người gật gật đầu, nắm tay chắc che nắm, không hề nói gì lời nói hùng hồn, lục tục đi vào truyền tống trận. Miêu Nghị nhìn một chút Vật Tà, thở dài, không hề nói gì, nhưng hắn tay nhưng lặng lẽ đặt ở trên túi chứa vật. Nhưng vào lúc này, Thiên Miêu nữ nhưng ngăn cản Vật Tà, lộ ra khó được mỉm cười, "Vật công tử, ngươi làm tất cả đã đủ nhiều, việc này ngươi không phải làm, ta đi thuận tiện." Mọi người có chút vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy không có gì hay kinh ngạc. Vật Tà đối với bọn họ làm sát thực thực quá nhiều rồi, nếu như ngay cả chịu chết đều cho hắn đi, cái kia thật sự không lời nào để nói. Chỉ là Thiên Miêu nữ cho tới bây giờ mới nói muốn chính mình đi, quả thật làm cho người rất vô cùng kinh ngạc. Vật Tà ngưng trọng nói, "Ngươi là cái này bộ lạc tộc công, ngươi mới hẳn là lưu lại, ta đi vào cũng không là bởi vì các ngươi, chính ta có mục đích của mình." Thiên Miêu nữ cúi đầu, lại lúc ngẩng đầu lên, hai mắt thường hồng, rời đi ánh mắt, nhìn cái kia từng đôi nhìn kỹ tộc nhân của mình, cao giọng nói, "Để cho chúng ta làm vật công tử, còn có trong tộc dũng sĩ đưa lên cuối cùng đoạn đường, lấy rượu, tiệc tiễn biệt." Nàng dứt lời, vỗ một cái túi chữ vật, nhất thời từ đó bay ra hơn 2000 cái chén, vô số vỏ rượu, rơi xuống mọi người trước người. Miêu Nha nhìn một chút bộ ngực mình, trầm mặc không nói gì, cầm rượu lên đàn cùng chén, bỗng nhiên cầm chén ngã xuống đất, trực tiếp kéo ra rượu nhét, cười to nói, "Cuối cùng một ngụm rượu, dùng chén sao uống đến đủ." Ngửa đầu, rót rượu, rượu thùng thùng chút xuống, tới đến hắn đầy mặt đều là, chạy tới trên mặt của hắn, trên ngực, nhất thời truyền ra một trận lại nóng rực, lại cảm giác mắt rượi. Mọi người dồn dập ngã chén trên mặt đất, rút nhét liền uống, cười ha ha. Thiên Miêu nữ tự mình cầm qua một cái vỏ rượu, ngã hai chén lớn rượu, một bát bưng đến Miêu Nị trước mặt, một bát bưng đến Vật Tà trước mặt. Nàng nhìn Vật Tà, sắc mặt có chút tái nhợt, trịnh trọng nói, "Vật công tử, rượu này vào bụng, tất cả liền đều kết thúc. Tất cả liền đều kết thúc." Vật Tà lẩm bẩm tái diễn câu này, hai mắt lấp loe ánh sáng kỳ dị, không nói hai lời, một cái chút xuống. Một vò lao tiểu, đạo tận bao nhiêu khổ tâm. Vật Tà xoay người lại, quát lên, "Xuất phát." Mọi người dồn dập nâng cốc đàn cùng chén ngã xuống đất, hai mắt đỏ chót, cái kia nhiều tiếng tức giận tiếng vỡ nát, đó là bọn họ giờ phút này tiếng lòng, như đàn chén giống như vỡ vụn. Cái kia rượu nóng rót nhiệt tình phổi cảm giác, giống như là đỏ bừng gan, đang tại chịu đựng rèn đúc, bách chết bất khuất. Vật Tà xoay người lại, giơ chân lên đang muốn bước vào chuyển tống trận, đột nhiên một trận choáng váng cảm giác vô lực leo tới trong lòng trên. Dưới chân mềm nhũn, ngã chổng vó trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 309, trong bóng tôi ánh đến. Không chỉ có là Vật Tà, Miêu Nghị cùng Miêu Nha cũng lập tức ngã xuống đất. Làm sao vậy? Xảy ra cái gì? Mọi người khiếp sợ nhìn ba người ngã sắp xuống, mau mau xông tới, đem ba người đỡ lên. Vật Tà trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn điều động linh lực, nhưng hắn lập tức phát hiện, có một luồng cực kỳ mạnh mẽ vật chất, như là tường đá như thế, đem đang điền tầng tầng phong ấn. Cấm linh tán. Thiên Miêu nữ, ngươi dĩ nhiên cho ta dưới cấm linh tán. Vật Tà sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Này cấm linh tán cùng tuyệt linh trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào điều động linh lực. Chỉ có điều tuyệt linh trận là bài không linh lực, mà cấm linh tán là phong ấn đan điền. Miêu Nghị nhìn Thiên Miêu nữ một chút, thở dài một tiếng, không nói gì. Miêu Nha nhưng là sờ sờ lồng ngực của mình, buồn bực không lên tiếng. Tộc công, ngươi vì sao đối với tộc trưởng còn có Vật công tử bọn họ bỏ thuốc? Miêu Linh xông lại, nâng dậy Vật Tà sau, nghi ngờ hỏi. Mọi người đồng dạng là nghi hoặc không rõ. Bọn họ nhìn toàn thân áo đen, sắc mặt tái nhợt Thiên Miêu nữ nở nụ cười khổ, thanh lệ trên mặt tránh qua một tia áy náy, có thể trong mắt quyết tuyệt vẻ nhưng căn bản không có bất kỳ dao động. Nhị thúc, Miêu Nha, Vật công tử, xin lỗi, chỉ có như vậy mới có thể cho các ngươi từ bỏ đi chịu chết ý nghĩ, các ngươi cũng không thể chết. Miêu Nha nóng nảy hét lớn, ngươi đang làm gì a? Nhanh lên một chút cho chúng ta mở ra. Thiên Miêu nữ mỉm cười lắc lắc đầu, sau một ngày tự nhiên sẽ mở ra. Hiện tại liền mở ra chúng ta. Ta không thể. Thiên Miêu nữ âm thanh dễ nghe êm tai, cười trong con ngươi tránh qua bình tĩnh cùng linh động, ngươi ngực bên trong cũng tương tự có cấm linh tán, định đem ba người chúng ta phong ấn lại, sau đó chính mình đi chịu chết, chỉ có điều ngươi không có kế hoạch. Miêu Nha nghe ý nghĩ của mình bị vật trần, trầm mặt lại. Nàng cười, lại quay đầu nhìn hướng Miêu Nghị, nói, nhị thúc, tay áo của ngươi bên trong cần phải cũng cất giấu vật tương tự. Miêu Nghị chỉ là thở dài, không có lấy ra trong tay áo đồ vật, hắn phức tạp nhìn Thiên Miêu nữ, nói, ngươi lớn rồi, học được cẩn nhẫn. Vật Tà hai mắt híp lại, lửa giận trong lòng dần sinh. Hắn bày ra lâu như vậy, giữ mưu lâu như vậy, mắt thấy đến cuối cùng một bước,
dĩ nhiên không có đoán được ba người liều chết tâm tư. Nay không trách hắn, tại giới tu hành càng ở lâu, đối với tình cảm việc lại càng chết lặng, những kia lãnh huyết tàn bạo. Vì tư lợi sự kiện rõ ràng trước mắt, rất khó nghĩ đến có người có thể dâng ra sinh mệnh của mình đi cứu người khác. Nhưng hắn nhưng đã quên, tình thân nhưng là tuyệt đối ngoại lệ. Lúc trước hắn sơ đạp giới tu hành, đồng dạng cũng là liều mạng trợ giúp cha mẹ tu hành, chỉ tiếc trời không cho người toàn nguyện, hắn không có thể giúp trợ cha mẹ đạt đến cảnh giới của chính mình, cưới Hạc Tây đi. Nếu là tính mạng của hắn có thể phân cho cha mẹ hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Lại như hiện tại Thiên Miêu tộc như thế, mỗi người đều là người thân, làm đối phương đánh đổi mạng sống sẽ không tiếc. Hắn nhìn Thiên Miêu nữ, tận lực bình tĩnh nói, mở ra ta thật sự có công việc, sự việc, muốn đi, hơn nữa ta đi sau khi, nhất định sẽ không chết, ngươi có thể yên tâm. Thiên Miêu nữ lắc lắc đầu, nói, vật công tử, lúc này không cần nói nữa lời nói dối, ta là chắc chắn sẽ không cho ngươi, Miêu nha, nhị thúc bất luận một hai đi. Hú hổ, ta, phải chết. Trong mắt của nàng dâng lên sương mù, phản phất nhìn thấy tới chính mình, cái kia không hiểu chuyện. Kích động chính mình. Nàng tự rêu cười cười, nói, ta cái này tộc công, vẫn luôn làm được không được, đều cũng có tộc công cùng Miêu nha trợ giúp, mới không có phạm sai lầm. Nhưng mà, ta vẫn như cũ phạm vào rất sai lầm lớn, ta không nên phỏng đoán vật công tử tâm tư của ngươi, ta xem không rõ sự thực, tư duy không đủ kín đáo, mấy lần đều suýt chút nữa đem bộ lạc đẩy mạnh hố lửa, ta không xứng làm cái này tộc công. Một trận quen thuộc vừa xa lạ gió núi thổi qua, ngọn gió kia ô ô kêu, phản phất là phương xa binh sĩ cô hồn, tại gào thét hát chiến đấu kết cục. Ngọn gió kia thổi tới Thiên Miêu nữ trên mặt tái nhợt, mê mắt của nàng, nàng cảm thấy gió rất lớn, nước mắt chảy xuống. Nàng đỏ lên hai mắt, nhìn mọi người, quỳ nói, ta xấu hổ đối với các ngươi. Tộc công. Mọi người cũng không còn cách nào chịu đựng lòng chua xót giàn vặt, cuồn cuộn rơi lệ. Bọn hắn lúc này đã thấy rõ rồi, nguyên lai trong bộ lạc một mực bảo vệ bọn hắn bốn người, đều có liều chết dự định, bọn họ không biết nên nói cái gì, bị vô hình quan tâm, cùng với cái cố này máu mủ tình thâm ôn nhu bao vây, lệ nóng doanh trọng. Tộc công. Mọi người đem bốn người bao bọc vây quanh, ôm chặt bốn người, tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng không có một câu thích hợp. Vật ta không có hoảng hốt, hắn đã nghĩ tới đột phá phong ấn phương pháp xử lý, nhưng hắn cũng không có lập tức giải trừ phong ấn. Có thể là tại trong bóng tối cất bước quá lâu, hiếm thấy nhìn thấy một vệ nhân tính bên trong quang huy, để hắn phi thường thay đổi sắc mặt. Hắn cúi đầu, không cho bất luận người nào nhìn thấy chính mình trong mắt gợn sóng, bị bọn họ lấy ấm áp thân thể bao vây, lặng lặng cảm thụ thời khắc này. Hắn đã quá lâu không có trải qua chuyện như vậy, mất tự nhiên nhớ tới cha mẹ của mình, sau đó lại ngẫm lại chính mình nhiều năm qua tu hành đường. Cái kia dọc theo đường đi phủ kín bạch cốt cùng máu tươi. Bạch cốt là người khác, mà máu tươi có người khác, cũng có của mình. Hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi mệt chút, cảm giác mình cách giấc mơ còn rất xa xôi, không biết phải đi bao lâu mới có thể đi tới phần cuối. Hắn đều sẽ đạp lên nhiều người hơn hải cốt tiến lên, tại trong bóng tối cất bước càng lâu. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhục trí, hắn theo đuổi cũng sẽ không thay đổi, chỉ có điều có lúc hắn cũng hy vọng nhìn thấy một ngọn đèn sáng nhắc nhở chính mình còn là một người, mà không phải là không có tình cảm của ma. Đã cách nhiều năm, hắn nhìn thấy rồi, tại xa xôi ngày hôm nay nhìn thấy rồi. Loại cảm giác này đã phi thường xa lạ, hắn thậm chí không nhớ rõ lần trước cảm nhận được loại cảm giác này lúc là ở năm nào tháng nào. Có thể xuyên thấu qua thân thể bọn họ chuyển tới nóng bỏng nhiệt độ, nhưng là tại sưởi ấm hắn, giống như một chiếc yêu ớt đen đuốc. Hắn không muốn phá hoại thời khắc này, nghĩ hết khả năng bảo lưu thời khắc này, cho dù là để cho bọn họ cảm thụ thời gian thật nhiều. Nhưng đối với kế hoạch của mình sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn, chính mình vẫn là sẽ ở ngày hôm nay bên trong đi tới huyết hồ địa tông. Ta phải đi, nhị thúc, Miêu nha, vật công tử, bộ lạc liền giao cho các ngươi. Dưới ánh mặt trời, Thiên Miêu nữ sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng dùng mao nhung nhung tay nhỏ lau nước mắt, âm thanh có chút run rẩy. Ngươi để cho ta đi thôi, ta mới là vô dụng nhất. Miêu nha một mặt giữ tợn trên mặt, vặn vẹo thành một mảnh, khóc đến không ra hình thù gì, hắn hí lên kêu. Bất đắc dĩ Thiên Miêu nữ không thể thật sự thả hắn ra. Nàng nói, lòng ta đã định, không cần nói nữa. Nói xong, nàng vừa sải bước tiến vào truyền tống trận, cái kia 199 người cũng theo nàng đi vào, chỉ thấy 48 cái mắt trận trên, phun ra vô số đạo bạch quang, hội tụ giao nhau thân ảnh của bọn họ. Tộc công. Thiên Miêu nữ tại bạch quang bên trong trịnh trọng căn dặn mọi người, bất luận ba người bọn họ làm sao mệnh lệnh các ngươi, tuyệt đối không nên mở ra bọn hắn cấm linh tán. Mọi người chảy nước mắt, quỳ xuống. Khi làm bạch quang che mất bọn họ sau khi, một trận không hiểu sóng năng lượng như sóng biển giống như truyền tới. Mọi người hơi chớp mắt, Thiên Miêu nữ đám người liền biến mất ngay tại chỗ. Khách khách một chút nhẹ nhẹ tiếng vỡ nát từ trên trận pháp truyền đến, đã có hai cái mắt trận theo trận pháp sử dụng báo hỏng. Tâm tình của mọi người rất hạ, chia lìa đối với bọn họ tới nói quá mức thống khổ, hầu như khó có thể chịu đựng. Thiên Miêu nữ vừa đi, việc này liền do đến Miêu Nhị làm chủ. Miêu Nhị thở dài nói, nhóm tiếp theo, nhóm thứ hai rất nhanh sẽ bước lên truyền tống trận, theo trận pháp bạch quang chuyển động, biến mất ngay tại chỗ. Nhóm tiếp theo, nhóm thứ ba bước lên truyền tống trận, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, rất nhanh, hết thảy tám nhóm tộc nhân đều đi được không còn một ngống, còn lại mấy trăm tên tộc nhân, hoặc là nói là mấy trăm con mèo, một hai trăm người thì lại trầm mặc đứng tại chỗ, lặng lặng ngắm nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Vật ta một mực không có động tác, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cái cỗ này ôn nhu sau, mới có thể lựa chọn giải trừ phong ấn. Mọi người lại đứng một hồi, Miêu Nhị thở dài nói,
mọi người đều trở về đi thôi.
Tộc trưởng,
ta mang ngài bay qua. Lập tức có tộc nhân tới nói ra.
Miêu Nghị không nói thêm gì, gật gật đầu, lên này tộc nhân phi kiếm.
Vài con có chút tu vi tiểu miêu đi tới vật tà trước người, trừng mắt sáng như tuyết con mắt nhìn nó, tròm râu lay động miêu miêu kêu. Ý tứ rất rõ ràng, muốn giúp vật tà bay trở về.
Vật tà cười lắc lắc đầu, nói, linh lực của ngươi quá ít, mang theo ta phi không tới một nửa sẽ không linh lực rồi.
Mặt khác vài con mèo kêu lên, ý tứ nói mỗi người mang một đoạn, là có thể bay trở về rồi.
Vật công tử, ta mang ngươi tới đi, ta có phi kiếm.
Miêu Linh đi tới vật tà bên người, biến mất nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười cười, trước tiên một bước lên phi kiếm, xoay đầu lại nhìn vật tà.
Vật tà nhàn nhạt lắc đầu, nói, các ngươi đi cho đi, ta muốn ở lại chỗ này yên lặng một chút.
Miêu Nghị nghe nói như thế, cho rằng vật tà vẫn là nghĩ tới đi, nhưng hắn hiện tại linh lực căn bản là không có cách vận dụng, túi chữ vật điều động không được, không thể sử dụng được rồi chuyển tống trận, hẳn là thật sự muốn yên lặng một chút.
Chỉ cần tại ngày mai vào lúc này trước đó tìm tới hắn, đem hắn mang về bộ lạc là được rồi.
Liền không có suy nghĩ nhiều, cùng tộc nhân cùng trở về.
Rất nhanh, mảnh này to lớn ngay mặt trên bình đài, chỉ còn lại vật tà một người.
Hắn lập tức quanh chân cố định, nham thạch lạnh lẽo cảm giác nhất thời từ trên đùi truyền đến.
Hắn hai mắt hơi lóe lên, nhắm hai mắt lại. Muốn nói tới cấm linh tán, đồng dạng nắm giữ tuyệt linh trận hiệu quả, thế nhưng vật tà nhưng vẫn không có đi dùng.
Nguyên nhân ngay tại ở, tuyệt linh trận căn bản là không có cách từ ngoại giới công phá, muốn hủy diệt mắt trận, nhất định phải tiến vào trận trong, mà vừa tiến vào trong trận, không có linh lực dưới tình huống, chỉ có thể là mặc người chém giết.
Mà cấm linh tán hết sức tốt phá, chỉ cần bên cạnh có một cái tu sĩ, có thể lợi dụng linh lực nhanh chóng xua tan cấm linh tán hiệu quả.
Trừ phi rơi xuống một đối một tình huống, vàng không cấm linh tán dường như vô bổ.
Đương nhiên, tại hạ giới, không ai có thể một mình mở ra cấm linh tán.
Không phải là bởi vì có quy tắc hạn chế, mà là hạ giới tu sĩ còn dừng lại tại tu hành tu vi pháp thuật giai đoạn, không có mở ra thân thể bảo tàng thủ đoạn.
Hơn nữa cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi nghiên cứu quá cỡ này ảo diệu.
Mà lên giới nhưng cực kỳ không giống, hạ giới có 3000, đại đa số hạ giới đều xê xích không nhiều, nhưng luôn có mấy cái hạ giới khác với tất cả mọi người, tu hành khác biệt rất lớn.
Bọn họ đào móc tự thân bảo tàng, thành công đã trở thành một loại cực kỳ hữu hiệu tự cứu thủ đoạn, chuyên môn đến ứng đối cấm linh tán còn có tuyệt linh trận các loại, chờ chút, tu sĩ sát trận, phổ biến một thời.
Vật tà tự nhiên cũng chăm chú đã học, rất có nghiên cứu.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 310, khai thác khí xá.
Chỉ thấy vật tà khoanh chân ngồi xuống, chỉ tay liền điểm, đốt, ở dưới cằm phía dưới cái kia hai cái xương quai xanh gốc rễ khí xá trên huyệt. Nhất thời, cái kia hai cái huyệt vị môn hộ mở ra.
Lấy thần thức quan sát, chỉ thấy hai cái trong huyệt là một mảnh hỗn độn không thể tả âm u chỗ, trong đó lại có điểm điểm màu đen tụ huyết.
Tụ huyết bầu trời, có vẩn đục không thể tả khí thể, như xương lớn.
Huyệt này đồng dạng nắm giữ chứa đựng linh lực tác dụng, chỉ cần đem trong đó khí thể xua tan, đem tụ huyết phóng thích, có thể chứa đựng cực nhỏ linh lực, lấy phương pháp đặc thù tu hành, liền có thể đem huyệt này rèn đúc được như đan điền giống như vậy, chứa đựng rất nhiều linh lực.
Nhưng phương pháp này cần thiên tài địa bảo tầm bổ, mới có thể tăng lên tới cảnh giới mới.
Tại hạ giới trong, không có ai đào tạo loại này linh vật, cũng không ai biết được loại này linh vật công dụng, cho dù phát hiện, cũng là đồ bị phá hoại, dẫn đến cực kỳ thưa thớt.
Vật ta đi tới hạ giới sau, cũng chỉ là không ngừng mà tu hành, không có thời gian đi tìm loại này linh vật.
Bất quá đối với hắn lúc này, một chút xíu linh lực liền đã đủ.
Hắn nhíu nhíu mày, không có linh lực dẫn dắt, rất khó đem bên trong tụ huyết cùng hỗn độn khí thể bài trừ đi ra, cần sử dụng đặc thù biện pháp.
Hắn dùng một cái tay ngón giữa cùng ngón trỏ đè lại huyệt vị, khiến cho bảo đảm mở ra.
Một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa, nhưng phóng tới trong miệng, ngón tay giữa giáp cắn tiêm.
Sau đó nhắm ngay hai cái huyệt vị, dùng sức đâm xuống.
Toàn thân hắn đột nhiên run lên, sắc bén móng tay đâm thủng da rẻ, đâm vào trong huyệt.
Sau đó hắn đâm vào da rẻ cái kia tay không bung ra. Cái tay còn lại nắm tiến vào trong da đột nhiên khẽ bóp, sau đó nắm huyệt vị, đột nhiên nhấn một cái.
Theo móng tay rời đi, trên da cái hang nhỏ kia bước lên vài điểm đỏ thấm giao nhau máu tươi.
Toàn thân hắn run rẩy, choáng váng đầu hoa mắt, mạnh mẽ như vậy khai thác huyệt vị thật sự là thống khổ không hiểu, cái kia huyệt vị lại như nóng bỏng thái dương, đốt cháy thân thể của hắn.
Hắn nhíu mày đều không nhăn, ánh mắt bình tĩnh.
Bào chế y theo chỉ dẫn, quay về một cái khác huyệt đột nhiên khẽ bóp, sờ một cái, nhấn một cái.
Máu tươi tung tóe, hai cái trên cái hang nhỏ, chảy xuống hai đạo máu đen.
Hừ.
Vật tà cao mày hừ lạnh một tiếng, đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn buốc lên mồ hôi lạnh,
làm ướt quần áo.
Hắn thần thức lập tức đi đến kiểm tra, hai mắt tránh qua vẻ vui mừng.
Chỉ thấy tại khí xa trong, chim ở tận dưới đáy nơi tụ huyết đã đều trừ sạch, dọn ra không gian nho nhỏ. Tuy rằng cái kia hỗn độn xương mù dày như trước bao phủ hơn nửa bộ phận, nhưng chỉ cần có ngần ấy không gian, cũng đủ để giải quyết bất cứ vấn đề gì.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh lực đến trên tiến căn.
Trong bóng tối, một chút màu xanh da trời tinh mang xung ra, cái kia quang rất yếu ớt, lại ám lại nhỏ. Dường như mấy chục con đom đóm.
Lại đây.
Vật tà ở trong lòng quát lạnh một tiếng.
Từ trên tiên căn truyền đến một loạt sức hút, những kia đom đóm dường như thật sự nghe hiểu vật tà lời nói, đồng thời không dám chống đối mệnh lệnh, nhanh chóng hướng về nơi này ngưng tụ.
Chỉ chốc lát sau, những kia linh khí theo huyệt bách hội tiến vào, từ chính diện thất thần đỉnh, ấn đường, đi tới cổ bộ lạc.
Cái cổ là kinh mạch phi thường tập trung địa phương.
Theo lý thuyết, nên có một cái đi về khí xá kinh mạch, nhưng trên thực tế không có, nếu là có,
khả năng đã sớm bị người phát hiện hắn chỗ dùng. Linh khí tiến vào kinh mạch sau, một mực quấn tại khí xá chu vi, không được đi vào. Vật tà trong mắt tàn nhẫn lóe lên. Cái kia hai cái hãm sâu ra rẻ ngón tay, đột nhiên đi xuống lôi kéo, vẽ ra hai đạo rộng hai tấc, nửa tấc sâu miệng lớn. Máu chảy như suối. Trong chốc lát nhuộm đỏ quần áo màu đen, một cái áo bào đen, trong nháy mắt biến thành màu đậm huyết bào, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Bởi đạo này vết thương xuất hiện, một cái cùng kinh mạch liên kết thông đạo, cứ như vậy sinh ra. Hắn không có để ý vết thương trên người, khống chế linh khí hướng về khí xá đi, nhưng mà cái lối đi này dù sao không là sự thật kinh mạch, linh khí đi được gặp gềnh chắc trở, không ít lại theo vết thương trở về trong không khí. Nhưng rốt cục, có một tia màu xanh ra trời linh khí, tiến vào khí xá trong, song khi linh lực cùng khí xá tiếp xúc nháy mắt, nhất thời như thủy hỏa giao dung giống như vậy, lẫn nhau đấu tranh. Xì xì yếu ớt âm thanh từ bên trong truyền đến, tại vật tà trong thân thể sản sinh nhẹ nhẹ ong ong, toàn thân đều tại rung động. Vài sợi khói xanh từ huyệt vị bên trong bay lên, theo vết thương xông ra. Vật tà sắc mặt trắng lại bạch, nhưng trong mắt kiên nghị càng sâu, tăng lên linh khí vận chuyển. Nhất thời, khí xá bên trong như giấy lên vô danh đại như lửa, nóng rực xuyên qua toàn thân, một luồng mãnh liệt đốt cháy cảm, rắc, truyền đến, dường như một hồ lô nóng bỏng dầu sôi, tới lên trên vết thương. Mà linh khí giống như là ngàn năm hàn băng, không ngừng mà tắt đại hỏa. Vật tà toàn thân đều bốc lên khói xanh, máu tươi điên cuồng tuôn ra, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng hắn là ma tông tu sĩ, đang tại tu hành cái gì tự mình hại mình tà dị pháp môn. Loại hiện tượng này được gọi là luyện khí. Tại lúc đầu tu hành lúc, thân thể đó là một cái đại hỗn độn, tràn đầy các loại trở ngại vô dụng khí thể. Thượng cổ người tu hành liền phát minh luyện khí, lấy linh khí luyện hóa trong cơ thể bẩn tiểu khí. Vì lẽ đó thượng cổ người tu hành tự xưng là luyện khí sĩ. Thẳng đến về sau đối với tu hành một chuyện không ngừng nghiên cứu, đồng thời lợi dụng các loại thiên tài địa bảo, mới từ từ phát hiện tiên căn, tìm tới mở tiên ngọc, trực tiếp tóm tắt luyện khí cửa này. Nhưng này cổ pháp một mực bảo lưu lại, dùng để mở ra hắn huyệt vị của hắn. Luyện khí ban đầu quá trình phi thường thống khổ, dù sao thân thể vẫn là phàm nhân, đau đớn đối với phàm nhân mà nói, vẫn là không thể chống cự một cửa. Bất quá có tu vi sau, luyện khí quá trình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Chỉ tiếc vật tà hiện tại không cách nào điều động trong đan điền linh lực, bằng cùng phàm nhân không khác, nhất định phải chịu đựng quá trình này. Sắc mặt hắn bắt đầu bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng xám, nhưng hắn mặt không hề cảm xúc, căn bản không làm cho này điểm đốt đau đớn mà động cho. Hắn trải qua tàn khốc hơn đau đớn, điểm ấy đau xót, căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhanh, một đạo linh khí từ mênh mông xương lớn trong mở ra một cái không phải rất ổn định thông đạo, thẳng đến khí xá dưới đáy trống trải chỗ, ở trong đó lắng động, cô động, rất nhanh liền đã biến thành linh lực. Vật tà trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhất thời đem này một chút xíu linh lực dùng để trục xuất hỗn độn khí thể. Lần này tốc độ cực kỳ nhanh, linh khí chuyển hóa thành linh lực sau, có thể nói là như cánh tay sai khiến, điều động thuận buồm xuôi gió, điên cuồng trục xuất hỗn độn khí thể, cũng không lâu lắm, liền đem hỗn độn khí thể xua tan, hai cái trong huyệt thanh minh một mảnh. Vật tà nhanh chóng hấp thu linh khí, trong vòng mấy cái hít thở, khí xá bên trong tràn đầy linh lực. Chỉ chẳng qua hiện nay khí xá quá mức suy yếu, cái kia một ít còn sót lại yếu ớt linh lực, cùng đan điền căn bản không cách nào so với. Hắn khống chế linh lực, nhắm phía đan điền. Ở đan điền ngoại vi, có một tầng dày đặc sền sệt vật chất, chính là tầng này vật chất chặn lại rồi linh lực, cắt đứt cùng mình liên hệ. Bây giờ có ngoại lực tại người, rất nhanh, linh khí giống như kim nhọn như thế, nhanh chóng đâm vào tầng kia sền sệt vật chất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xuyên thấu, một nén hương thời gian sau, đã thông một con đường. Bên trong đan điền linh lực có thể một lần nữa câu thông. Vật tà hai mắt lóe lên, bên trong đan điền linh lực cuồng bạo khuếch tán, tầng kia sền sệt vật chất trực tiếp bị hoành thành bụi phấn, phân tán hóa giải. Vào đúng lúc này, vật tà lại một lần nữa nắm giữ sức mạnh của chính mình, hắn đứng lên, ánh mắt lóe lên, bước lên chuyển tống trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 312, chịu chết. Huyết Hồ Điệp Ma Tông là ác danh chiêu ma tông, gần 3000 năm nay, một mực sinh động tại giới tu hành các nơi, thường xuyên có thể nghe được liên quan với mộ mộ tu sĩ bị hắn làm hại tin tức. Bất quá đại đa số người cố gắng cả đời, cũng pháp nhìn thấy Huyết Hồ Điệp đích từ khuôn mặt, nguyên nhân ngay tại ở, Huyết Hồ Điệp cái này tông môn tại 3000 năm giữa lên voi xuống chó, học xong điệu thấp. Gặp bọn hắn người, trên căn bản đều chết hết. Bất quá hắn khiêm tốn phong cách, nhưng vẫn cứ pháp che lớp Huyết Hồ Điệp ánh sáng. Luận là tu sĩ chính đạo, vẫn là cái khác ma tông, nghe được Huyết Hồ Điệp tên tuổi không biến sắc. Cũng không phải nói hắn thủ pháp có bao nhiêu tàn nhẫn, mà là loại kia Huyết Hồ Điệp, thật sự là quá mức quỷ dị. Chỉ cần bị Huyết Hồ Điệp tiến vào Nguyên Thần Động phủ, liền chỉ có hai loại kết cục. Một, chết. Hai, tự mình hại mình Nguyên Thần Động phủ, giết chết Huyết Hồ Điệp, tu vi toàn bộ phế, đồng thời còn muốn gặp Nguyên Thần tổn hại thống khổ. Cho dù là đoạt sắc cũng tế với công việc, sự việc, Huyết Hồ Điệp sẽ cùng theo Nguyên Thần mà di chuyển. Nói tóm lại, một khi gặp phải Huyết Hồ Điệp tu sĩ, biện pháp tốt nhất chính là điệu thấp rời đi, ngàn vạn không thể trêu chọc. Điều này cũng chẳng trách những kia vạn vật cường giả không dám đơn giản tấn công Huyết Hồ Điệp tông. Đối mặt hàng ngàn con Huyết Hồ Điệp, cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không phải hạnh bị Huyết Hồ Điệp nhiễm phải, liền muốn tận làm ra quyết đoán. Mà đối với Huyết Hồ Điệp đặc tính, thương tổn của nó là kéo dài gia tăng, sẽ không trong nháy mắt giết chết người, mà là không ngừng thôn vệ người kia thần thức, lại như con kiến cắn một con quả táo giống như vậy, chậm chậm nhưng cũng kiên định, không ra 10 năm, tất nhiên chết đi. Bất quá cũng may Huyết Hồ Điệp đào tạo quá mức gian nan. Hơn nữa bởi người chính đạo sĩ không ngừng mấy quét, mới khiến cho hắn không có lớn mạnh cơ hội. Đến nay chỉ có ngàn người số lượng,
huyết hồ điệp không cao hơn 1 con. Tông môn tổng cộng chia làm tại 3 chỗ, 2 cái tiểu cứ điểm, 1 cái đại cứ điểm. Tiểu cứ điểm bên trong mỗi người có 200 người, phân biệt có 1 tên vạn vật cường giả tọa chấn, thêm vào khoảng chừng 2,000 con huyết hồ điệp, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ một cái thế lực tầm trung. Thiên Miêu nữ mang theo hơn 1600 tên tộc nhân, thân công. Đó là trong đó một chỗ chỉ có được 200 người tiểu cứ điểm. Chỗ này cứ điểm thập phần bí ẩn, nếu không phải vật tà đã từng nói kỳ vị đưa, nàng căn bản không biết ở đâu. Nàng đứng ở dưới ánh nắng chói chang, nhìn một chút bản đồ trong tay, xác định huyết hồ điệp tông phương vị sau. Xoay người lại, đối đầu cái kia hơn 1000 song ánh mắt phức tạp. Cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, từng cái từ sâu trong đáy lòng bính phát tình cảm, làm cho nàng sâu sắc xúc động. Nàng muốn chết, đúng, phi thường muốn chết, từ đồ đằng hủy diệt một khắc đó, nàng đã nghĩ chết rồi. Vậy theo lấy nàng mấy năm trụ cột tinh thần nát bấy một ngày kia, trái tim của nàng cũng theo nát tan. Tại đồ đằng hủy diệt trước đó, là cùng tộc nhân vẻ đẹp hồi ức. Ở đằng kia sau khi, là cả bộ lạc thai nạn cùng vận rủi. Mà nàng, nhưng không có tận cùng một cái tộc công nên gánh nổi trách nhiệm. Nàng tự trách, hổ thẹn. Xin lỗi gia gia giao phó, xin lỗi nhị thúc bồi dưỡng. Xin lỗi hết thể tộc nhân chờ mong. Nàng thiếu một chút, sẽ phá hủy bộ lạc. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền sâu sắc tự trách, cho là mình không thích hợp làm bộ tộc chi công, sinh ra muốn chết ý nghĩ. Nàng cảm giác mình không giúp được một điểm bận điệu, là cái trói buộc. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể đi chết, nàng còn muốn đối mặt tất cả, gánh chịu tất cả. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, cái chết của mình có thể giúp cho bộ lạc. Nàng rất vui vẻ. Ta không có làm được bộ tộc chi công chuyện nên làm, ta đối không nổi mọi người. Nàng cúi người xuống, đối với mọi người ấy nay cuối cùng, chấm nón giả hòa nhã bằng trên, chạy xuống 2 đạo thanh lệ. Tộc công. Mọi người đỏ lên 2 mắt, xúc động kêu. Ngươi là chúng ta trong lòng rất tốt tộc công. Ngài vì bộ lạc làm nhiều rồi, ngài đã tận lực, tuyệt đối không hề có lỗi với chúng ta. Thiên Miêu nữ ngồi thẳng lên, nhìn cái kia hơn 1000 con mắt bên trong để lộ ra cung kính, mím môi rác, nhẹ giọng nói, đa tạ. Ánh mặt trời mềm nhẹ chiếu vào trên má của nàng, cực kỳ mỹ lệ. Nàng đột nhiên quay đầu, lau đi nước mắt, ngước đầu lên, 2 mắt đỏ bừng bên trong tránh qua chiến ý cao vút. Nếu chỉ có chết mới có thể giúp trợ đến bộ lạc, như vậy nàng liền chết trận. Luận hôm nay gặp phải bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều tuyệt không lùi bước, vì bộ lạc ngày mai, chết trận xa trường. Nàng hét cao, cả người tỏa ra một luồng anh khí, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, cuồng phong thổi tới, thổi rối loạn tóc của nàng, như vượng hoàng như lông vũ, tại trong lửa lay động. Phảng phất là cảm nhận được tộc công chiến ý, tất cả mọi người dồn dập giơ lên cao nắm đấm, lớn tiếng gào thét nói, vì bộ lạc mà chiến. Xuất phát. Thiên Miêu nữ quát to một tiếng, trước tiên bay đi, mọi người theo sát phía sau. Một đám người mênh mông quần quần tiến về phía trước phát, trôi đi qua, bỏ ra tảng lớn bóng tối. Tinh thần mọi người như cầu vồng, ôm trong ngực lòng quyết muốn chết, tại gió vi vu này thời kỳ, bước lên nhân sinh cái cuối cùng sự kiện quan trọng. Cũng vì chính mình, chiếm được cuối cùng vinh dự. Bọn họ đi tới huyết hồ điệp tông môn ngoại vi. Nơi này quanh năm có 10 tên tu sĩ ở bên ngoài canh gác, trung gian một tòa chuỗi lùi thạch đầu núi lớn đó là huyết hồ điệp tông cứ điểm, bọn họ đem cứ điểm thiết lập tại trong núi đá, có 7 đại trận. Bọn họ tại mấy trăm trượng ở ngoài địa phương, đã nhìn thấy ngọn núi này, cũng gặp phải cái thứ nhất canh gác tu sĩ. Tu sĩ kia toàn thân áo đen, tay cầm một cây bách hồn tiên, chính bách không trốn nương tựa ngồi ở trên cây to nghỉ trưa. Đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một loạt nghịch phong thanh âm, lỗ tai nhếch lên, trong mắt lóe ra vẻ cảnh giác, lắc người một cái, cả người hòa tan vào đại thụ bên trong. Hắn thần thức ra bên ngoài tìm tòi, nhất thời thay đổi sắc mặt, tại thần thức của hắn trong, phía trước thậm chí có 1,600 người đội ngũ, mỗi người sắc mặt đỏ chót, trên mặt mang điên cuồng, mang theo hừng hực sát khí, che ngập bầu trời mà tới. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể phán đoán ra được người không quen. Hắn cảm thấy không ổn, nhanh rời đi thân cây, không dám chờ lâu. Hắn nhất định phải nhanh chóng chạy đến núi đá nơi, mới có cơ hội mạng sống. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng, một con cùng con cọp lớn bằng mèo trắng, cũng đã đứng ở trước người của hắn, một chảo đem chém thành 5 đoạn. Hắn lâm chết cũng không biết xảy ra cái gì, là ai giết mình. Sau khi, lại là liên tục gặp phải 2 tên tu sĩ, hào ngoại lệ bị tỉnh giết chết. Đối với cái này chi nắm giữ nhiều tên đạo tam cảnh giới thiên miêu tộc tới nói, giết mấy cái đệ tử cấp thấp, căn bản là điều chắc chắn, lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể thẳng hướng bất luận cái nào thế lực nhỏ. Rất, đoàn người liền đi tới tòa này núi đá trước mặt. Thiên Miêu nữ đứng ở phía trước, trước mắt ngọn núi này có 200 trượng cao, trên núi không có một mảng cỏ, thế núi chót vót, quái thạch đá lởm chởm, trên núi đâu đâu cũng có đầu lâu, rất nhiều thạch đầu bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng 4 phía cây xanh tỏa bóng kéo dài thanh sơn hoàn toàn không hợp, cực kỳ quỷ dị. Trên núi hoang người ở, không có bất cứ người nào, Thiên Miêu nữ quay về phía dưới hét lớn một tiếng, nếu muốn chết, liền tới một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, toàn lực công kích ngay phía trước, đem ngọn núi này cho ta hoành sụp. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Xem. Chương 313, hồn trận. Là. Mọi người cùng kêu lên hô to, vào đúng lúc này phát huy ra chính mình tất cả tu vị, nhắm ngay sườn núi nơi, cũng chính là cao 30 trượng vị trí, phát ra một đòn toàn lực. Thiên địa linh khí ầm ầm hỗn loạn, từng đạo điên cuồng linh khí từ trên người mọi người bốc lên, cái kia đầy trời màu xanh lam linh khí, phảng phất cùng thiên không hợp thành một thể, tán phát ra trận trận kịch liệt sóng năng lượng.
có một vị hóa hình tộc nhân thi triển ra cử hỏa phần thiên, linh lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, khuyết tán ngàn dặm, cái kia màu xanh ra trời ánh xanh, nhất thời biến thành màu đỏ liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt. Trong vòng ngàn dặm bên trong thanh sơn bị điểm, từng cây đại thụ dâng lên kịch liệt hỏa diễm, khói xanh loạn bốc lên, nhiệt độ trong nháy mắt bay lên mấy chục độ, khô nóng như đưa thân vào trong nham tương, cực kỳ thống khổ. Càng có vô số đạo cỡ trung pháp thuật dùng ra, sinh ra khủng bố năng lượng, trực tiếp bóp méo mảnh này thiên không. Từ ngoại giới nhìn lại, nơi này dường như mộng cảnh giống như hư huyễn, không ngừng mà xoay tròn rung động. Còn có một vị không có hóa hình tộc nhân, nó thể trắng như hổ, bộ lông bạc trắng, nhìn trời điên cuồng gào thét một tiếng, dĩ nhiên phát ra như sư tử y hệ tiếng gào, đạo kia sóng âm, đó là nó công kích mạnh nhất. Chỉ thấy này âm như sóng biển giống như truyền bá ra ngoài, chỗ đi qua, cây cối đều bị chấn động thành bột mịn, cả tòa núi lớn bị chấn động ầm ầm nổ vang, núi đá rung động, rầm rầm lăn xuống dưới đến. Còn có một vị không hóa hình tộc nhân, thân thể của nó vào đúng lúc này trở nên lớn vô số lần, đạt đến thân cao 30 trượng, trên móng vuốt móng tay trở nên vừa to vừa dài, móng tay toàn thân đen thui, làm người chấn động cả hồn phách. Nó về phía trước vọt mạnh vài bước, ở trên mặt đất một trận lao nhanh, mỗi một bước hạ xuống đều cho mặt đất rung chuyển, mấy trăm cái cây bị dâm đánh, đi tới núi đá gần đầu, đột nhiên vung lên lợi chảo. Một chảo quét ngang qua. Đối mặt như vậy thế tiến công, coi như là lớn hơn nửa núi, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Nhưng mà một trận huyên náo đi qua, quá khứ, hoàng sa kết thúc sau, ngọn núi này dĩ nhiên sừng sững bất động, trên núi liền nói vết nứt đều không có để lại. Ngoại trừ một đống tảng đá lớn lăn xuống dưới đến, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên không có tác dụng. Thiên Miêu nữ nhíu mày, dù sao cũng hơi thất vọng. Nàng không có lĩnh quả binh, đánh giặc, liền ngay cả chiến đấu đều không có trải qua mấy trận, cũng không có trải qua, cũng không đại biểu không biết này kích uy lực. Phá tan ngọn núi này đã đủ. Có thể ngọn núi này vẫn cứ như là không có bị công kích như thế, thẳng tắp đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, hồn nhiên không có bất kỳ bị phá hỏng bộ dáng. Cho ta lại công. Thiên Miêu nữ lại quát to một tiếng. Mọi người lần thứ hai đã phát động ra đầy trời công kích. Lần này công kích so với lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn 10 người đạo tam cảnh giới tu sĩ không bảo lưu nữa thực lực, thi triển ra thượng phẩm pháp thuật thủ đoạn. Hủy diệt tất cả sinh cơ công kích, cứ như vậy vọt tới. Ầm. Một tiếng nổ rung trời truyền ra, bốn phía thổ địa bị các loại thế tiến công đánh thành hạt cát, tràn ngập tầm mắt mọi người. Nhưng bọn họ vẫn còn đang dùng thần thức quan sát phía trước cảnh sắc. Chỉ thấy ở đằng kia đầy trời hoàng sa sau lưng, một cái hoàn toàn bao phủ dưới nửa cái ngọn núi lại trận, xuất hiện tại tất cả mọi người nhận biết bên trong. Cái kia trận pháp rất lớn. Từ 50 trượng vị trí một đường đi xuống, thẳng tới chân núi. Một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, đem tất cả đều bao phủ. Ô ô. Ha ha. Khắc y kìa. Ngàn vạn đạo sắc bén khủng bố sắc bén tiếng kêu, từ trong đại trận truyền ra. Màn ánh sáng màu đen bên trong, bốc lên từng đạo mãnh liệt khói đen, tại trong chốc lát, lượn lờ tại ngọn núi bốn phía. Tràn đầy toàn bộ màn ánh sáng. Những kia tiếng kêu tràn đầy oán hận, ác độc, không nói tiếng nào, chỉ là gào khóc thảm thiết, trong nháy mắt đem mọi người kéo vào hắc ám không trăng đêm khuya. Hồn trận. Thiên Miêu nữ kinh hãi đến biến sắc. Thất thanh kêu sợ hãi. Trận này tên là hồn trận, cực kỳ ác độc, nghe nói là ma tông chế tạo huyết hồ điệp thất bại phẩm, đem vô số người hồn phách canh giữ ở trong trận, biến thành chỉ bằng bản năng làm việc vô tri hồn thể. Chúng nó không có ký ức, không để ý tới trí, nói là hồn phách, chẳng bằng nói là oán niệm. Tùy ý qua loa vừa nhìn, thậm chí có hơn mấy chục vạn. Những kia quái dị hồn thể còn duy trì trước khi chết một khắc dáng vẻ, phần lớn là khuôn mặt và mẹo, sắc mặt đáng ghê tởm. Cũng không có thiếu là mang theo giải thoát vẻ mặt, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, cho dù chết, cũng không có giải thoát, mà là một loại khác dần vật bắt đầu. Nhìn thấy bọn họ, phản phất có thể xuyên thấu qua con mắt của bọn họ, nhìn thấy bọn họ trước khi chết các loại giàn vặt. Một luồng không rét mà run cảm giác lên tới chúng trong lòng của người ta. Trận này quy mô to lớn, cái kia mấy trăm ngàn chỉ oan hồn trận ních trong trận pháp mỗi một chỗ không gian che lại ngọn núi, danh xứng với thực nhân gian địa ngục. Đồng thời trận này uy lực tuyệt luân, có thể công có thể thủ, chỉ có vạn vật cảnh giới cường giả mới có thể phá tan. Đạo tam cảnh giới tu sĩ mặc kệ đến bao nhiêu, đều không làm nên chuyện gì. Tấn công nơi này không có phần thắng chút nào, là chân tránh chịu chết. Thiên Miêu nữ cùng với 1.600 tên tộc nhân thấy cảnh này, cũng không còn chiến đấu ý nghĩ, chỉ còn lại có tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Đến tột cùng là người phương nào như vậy gan to bằng trời, dám công kích huyết hồ điệp tông. Một tiếng lạnh lẽo tuyệt tình âm thanh từ ngọn núi nơi sâu xa truyền đến. Chỉ thấy hồn phách tách ra một con đường, sợ hãi tránh lui đến hai bên, lộ ra sông tới mặt 10 người. Tối một người cầm đầu trên eo, cúp máy một khối bạch sắc ngọc bội kia tản ra chói mắt bạch quang, tại hắc hồn lượn lờ hồn trận nghệ gỗ ở ngoài chói mắt, hết thảy quỷ hồn sợ chính là khối ngọc này, phệ hồn ngọc. Này ngọc cấp bậc cực cao, thuộc về thượng phẩm pháp bảo bên trong hàng hiếm có, nắm giữ bảo vật này tại người, quỷ mị đều không có thể gần người. Bình thường chỉ có huyết hồ điệp hạt nhân mới có thể mang theo, số lượng không cao hơn 20 viên. Người này nếu nắm giữ một viên, nhất định là nhân vật trọng yếu. Ngươi là cái gì ma nhân? Thiên Miêu nữ ôm lòng quyết muốn chết, không có nửa phần ý sợ hãi, sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên. Hừ, một giới tiểu nữ tử, nào biết ta đại danh? Người này thấy Thiên Miêu nữ một đám người thực lực không mạnh, cười lạnh, nhếch miệng lên khinh bỉ. Trên thực tế, hắn xác thực không cần nói cho Thiên Miêu nữ tên của hắn. Hắn tên là Quỷ Tâm, tu vi đạt đến đạo tam 10 tầng, tại cứ điểm bên trong thuộc về dưới một người, dưới vạn người đại nhân vật, tại hết thể ma tông bên trong thuộc về tương đối có danh tiếng hạng người, là cái này cứ điểm cường giả trợ thủ đắc lực. Lấy danh tiếng của hắn cùng tư lịch, Thiên Miêu nữ cũng chính là cái văn bối, căn bản không tư cách biết tên của hắn. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao tấn công ta Ma tông? Quỷ Tâm hai mắt híp lại, thần thức mở ra, tinh tế quét bốn phía một vòng, không có phát hiện càng nhiều phục binh, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Nguyên bản hắn đang tại trong tông luyện chế huyết ánh đan, viên thuốc này đạo tam cảnh giới tu sĩ ăn một viên, có thể tăng trưởng một tầng tu vi, cực kỳ thần kỳ. Nhưng đột nhiên ở giữa cảm thấy ngọn núi một trận lay động, bên ngoài vang thanh chấn thiên, nhất thời biến sắc mặt, tưởng rằng những kia chính đạo ngụy quân tử không để ý ước định, đến đây đánh lén. Thế là lập tức gọi người mở ra trận pháp, hắn tự mình mang một đội người đi ra nhìn. Vốn tưởng rằng cho dù không phải mấy cái vạn vật cường giả, cũng sẽ có một vị vạn vật cường giả đến đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một đội thực lực không mạnh linh thu tộc. Nếu như đối phương thật không có vạn vật cường giả, như vậy chiến đấu liền đơn giản hơn nhiều. Phải nói, rất đơn giản. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.